Chương 2056, đã bại lộ chương 2056, đã bại lộ Lưu Thiên Lan tới đúng lúc, tu vi của hắn so ta cùng Lạp Thát đạo sĩ muốn mạnh hơn nhiều lắm, cho dù là một thân một mình ngăn lại kia Trường Phát lão giả cũng không thành vấn đề. Trường Phát lão giả sau khi thấy Lưu Thiên Lan, hiển nhiên cũng là giật mình không nhỏ, không nghĩ tới chúng ta lại còn có ngoại viện tới. Lưu Thiên Lan nhìn ta một cái, nhẹ gật đầu, thuận tay đem Thiên Đồng Xích hướng phía ta ném qua. Lão giả đầu chọc đã không có sức chiến đấu gì, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, ngồi xếp bằng, điều dưỡng sinh tức. Mà Lưu Thiên Lan không chút do dự, xách theo pháp kiếm liền chạy về phía Trường Phát lão giả. Vừa nhìn thấy Lưu Thiên Lan đến đây, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ kích động không được, ba chúng ta đánh một, thu thập hắn còn không cùng chơi dường như. Lập tức, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cùng một chỗ, liền muốn xông lên trước cho Lưu Thiên Lan hỗ trợ, không ngờ, một cái tay lại đột nhiên rối tới, bắt lại cánh tay của ta. Ta quay đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Tầm Lăng công chúa đang nước mắt đầm đìa xem chúng ta. Vừa rồi bọn hắn nói có phải thật vậy hay không, hai người các ngươi đang lợi dụng ta. Tầm Lăng mặc dù đơn thuần, nhưng là cũng không đốc. Chỉ có hai người chúng ta thời điểm, nàng đối với chúng ta còn mười phần tín nhiệm, giờ phút này nhìn thấy Lưu Thiên Lan tới, lòng của nàng liền hoàn toàn dao động. Chúng ta cái này rõ ràng là mưu đồ đã lâu. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liếc nhau một cái, biết chuyện này chỉ sợ là lừa gạt không đi qua. Lạp Thát đạo sĩ đi qua, vỗ bả vai Tầm Lăng một cái, vừa muốn nói cái gì, liền bị Tầm Lăng đẩy ra, các ngươi đều là lừa đảo, đại lừa gạt. Nàng cuồng loạn hô lớn một tiếng, nước mắt liền lăn xuống. Lần này là thật thương tâm. Lạp Thát đạo sĩ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cùng Tầm Lăng giải thích nói, Tầm Lăng, ngươi trước đừng khóc, nghe chúng ta giải thích, kỳ thật, chúng ta cũng không phải là người của Hoang vực, mà là theo thế giới bên ngoài tới, ta thừa nhận, ta cùng Ngô lão lục một mực tại lợi dụng ngươi, nhưng là chúng ta cũng không có hại tâm tư của ngươi, chúng ta chỉ là muốn thông qua cái này cựu trọng bảo tháp, trở lại chúng ta trước đó địa phương đi, kỳ thật, tại chúng ta trong lòng, một mực đem ngươi trở thành hảo muội muội. Không sai Tầm Lăng, nhận biết nhiều ngày như vậy, ta cùng La lão lục đối ngươi còn tính là không tệ, xưa nay đều chưa hề bạc đãi ngươi, chúng ta vốn là không thuộc về Hoang vực, chúng ta muốn trở về, nơi đó có rất nhiều thân nhân của chúng ta bằng hữu, ngươi cũng chớ có trách chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi. Ta cũng nói theo. Ta không nghe, ta không muốn nghe các ngươi giải thích nói. Tầm Lăng trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, ô ô khóc lên, khổ sở giống đứa bé. Lúc này, chúng ta cũng không có thời gian cùng Tầm Lăng giải thích nhiều như vậy, đầu tiên cần phải làm là đánh bại kia Trường Phát lão giả, mau chóng đi bên trong cựu trọng bảo tháp tìm tìm lối ra. Về phần Tầm Lăng, chúng ta chỉ có thể coi là thua thiệt nàng. Bên này ta cùng Lạp Thát đạo sĩ quay người lại công phu, đột nhiên bên tai chuyển đến một tiếng oanh minh. Một đạo bạch quang trực tiếp bay về phía bầu trời, sau đó nổ bể ra đến, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Nghe được cái này âm thanh oanh minh, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng cảm giác nặng nề. Chiều ta lấy cách đó không xa nhìn lên, nhưng thấy kia lão giả đầu chọc lúc này đã từ dưới đất bò dậy, âm trầm xem chúng ta, khóe miệng đi lại một vệt đạt được giống như nụ cười. Vừa rồi cái tín hiệu kia đánh chính là hắn thả ra, đoán chừng không bao lâu, bên trong hoàng thành liền sẽ có số lớn nhân mã đuổi chỗ này. Người khác ta không biết rõ, ta biết bên trong hoàng thành có hai cái cao thủ cực kỳ mạnh, chính là Mộc Long cùng Hổ Phách hai vị hộ quốc công. Bọn hắn chỉ cần đến một lần, chúng ta là quả quyết không cách nào rời đi. Cái kia đang chết đầu chọc, sớm biết ta vừa rồi trực tiếp một kiếm giết chết hắn tính toán. Lạp Thát đạo sĩ càng là tức giận dị thường, xét theo lôi kích một kiếm liền hướng phía lão giả đầu chọc nhào giết tới, ta cũng theo sát phía sau, trong nháy mắt liền cùng kia lão giả đầu chọc chém giết ở cùng nhau. Lão giả đầu chọc trước đó liền bị chúng ta đánh thành trọng thương, còn bị luyện huyết cầu thôn vệ hơn phân nửa tu vi, hai chúng ta lúc này liền thủ giáp công phía dưới, chỉ qua 7-8 chiêu, kia lão giả đầu chọc liền không chống nổi, đầu tiên là bị ta một kiếm đâm vào trên bụng, lại bị Lạp Thát đạo sĩ một cước đạp bay ra ngoài. Lạp Thát đạo sĩ đối với hắn hận nghiến răng nghiến lợi, đi lên liền phải bổ đao kết liêu hắn tính mệnh. Ta liền vội vàng tiến lên kéo lại hắn, nói rằng, lão la, người này chỉ là thủ tháp, không cần thiết lấy mạng của hắn, chúng ta đã bại lộ, vẫn là mau rời khỏi nơi này lại nói. Nói, ta liền chạy vội tới kia lão giả đầu chọc bên người, một bàn tay đánh vào trên gáy của hắn mặt, đem nó đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cùng một chỗ xông về Trường Phát lão giả, cùng Lưu Thiên Lan cùng một chỗ, đem nó ba mặt vây kín. Trường Phát lão giả cho dù là đối mặt ba người chúng ta vây công, cũng là nghiêm nghị không sợ, âm trầm nói rằng, các ngươi cũng không cần vùng ấy, một hồi hai vị hộ quốc công tất nhiên đến đây, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, còn không bằng thừa dịp loạn trước chạy trốn, nói không chừng có thể sống. Cầu vật, liền xem như muốn đi, cũng phải trước giết chết ngươi lại nói. Lạp Thát đạo sĩ hận hận nói rằng, đến, hai người các ngươi gây chuyện tinh nhi, rất nhanh viện quân liền đến, chúng ta không nhất định có thể còn sống rời đi, vừa rồi ta còn cần Ngô tiểu hữu ẩn thân phụ tiền đến, kết quả vẫn là bại lộ. Lưu Thiên Lan thở dài một cái, còn có cơ hội, rời đi nơi này cựu trọng bảo tháp đang ở trước mắt, làm xong người này, chúng ta rất nhanh liền có thể rời đi. Lạp Thát đạo sĩ nói, vừa lôi kích một kiếm liền nhào giết tới. Lưu Thiên Lan cũng không nói nhiều, hắn là đối phó người này chủ lực, trong tay pháp kiếm nhanh như thiểm điện, chém giết thời điểm, kiếm khí giao thoa, kinh khủng đến cực điểm, chính là kia Trường Phát lão giả cũng hoàn toàn ở thế yếu. Lúc này, ta nhanh chóng tối lui ra khỏi chiến trường, một lần nữa tìm về ngũ hành lệnh kỳ, nhanh chóng vây quanh kia Trường Phát lão giả bảy trận, lúc này không thể lãng phí thời gian nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trường Phát lão giả biết rõ ta là tại bảy trận, thật là hắn lúc này cũng là không thể làm gì, căn bản là không có cách thoát ly vòng chiến, một mực bị Lưu Thiên Lan cùng Lạp Thát đạo sĩ kéo chặt lấy. Mấy phút về sau, ta liền nhanh chóng bố trí ra pháp trận, sau đó hướng phía Lạp Thát đạo sĩ chào hỏi một tiếng. Lạp Thát đạo sĩ hô một tiếng Lưu Tiền Bối, hai người liền đồng thời hướng phía hai bên mẹ ra. Trường Phát lão giả vội vàng đi theo, mong muốn cùng rời đi, kết quả Lưu Thiên Lan xoay tay lại liền chém ra mấy kiếm, hơn 10 đạo kiếm khí phân phương hướng khác nhau hướng phía Trường Phát lão giả đánh tới, lại đem hắn một lần nữa bước lui trở về. Thừa dịp Trường Phát lão giả chặn đường những cái kia kiếm khí thời điểm, ta hai tay kết ấn, nhanh chóng thôi động mà đến pháp trận. Từng đạo cương khí bình chướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoàn toàn đem Trường Phát lão giả cho vây khốn. Kia Trường Phát lão giả nhìn thấy bốn phía pháp trận, lập tức hoảng loạn lên, mong muốn phá vây, kết quả ra không được. Lúc đầu khốn trụ Trường Phát lão giả, Lưu Thiên Lan liền kêu gọi chúng ta tiên tiến thác, mau mau rời đi, nhưng là Lạc Thát đạo sĩ lại nói, Lưu tiền bối, trong tay hắn có một cái hết sức lợi hại pháp khí, ta nhất định phải đoạt tới tay, lại chờ một lát. Chương 2057, lấy cái chết bức bách chương 2057, lấy cái chết bức bách đều tới lúc này, Lạc Thát đạo sĩ còn nghĩ muốn Trường Phát lão giả pháp khí. Nhìn hắn kiên trì như vậy, ta đã không còn gì để nói, tận lực phối hợp chính là, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lao đầu nhi kia pháp khí sát thực lợi hại, nếu như Lạc Thát đạo sĩ có thể đoạt tới tay, về sau đối với chúng ta thực lực tổng hợp mà nói, vẫn là có tăng lên rất nhiều. Lúc này Trường Phát lão giả còn bị vây ở trong pháp trận, đang nghĩ biện pháp rời đi, Lạc Thát đạo sĩ liền đem Đông Hoàng Trung hướng phía hắn ném bay ra ngoài. Cực đại vô cùng Đông Hoàng Trung bao phủ tại trên đỉnh đầu của hắn, kia Trường Phát lão giả ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt hoảng sợ không hiểu. Nương theo lấy Đông Hoàng Trung chậm rãi hạ xuống, mắt thấy đem kia Trường Phát lão giả tất cả đều bao lại thời điểm, ta mới rút lui pháp trận, nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm, Đông Hoàng Trung hoàn toàn đem nó bao phủ trong đó. Lạc Thát đạo sĩ tốc độ rất nhanh, trực tiếp nhảy tới kia trên Đông Hoàng Trung mặt, trùng điệp đập một trường. Lại là một hồi nhi kinh thiên động địa ông minh chi thành, đại địa vì đó rung động, mặt đất cũng nứt ra. Đông Hoàng Trung bên trong trận truyền tới kia Trường Phát lão giả một tiếng thê lương kêu rên. Rất nhanh, Lạc Thát đạo sĩ liền từ trên Đông Hoàng Trung mặt nhảy xuống tới, thu hồi Đông Hoàng Trung. Lại đi nhìn kia Trường Phát lão giả thời điểm, đã là thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy. Ta luyện huyết cầu đã sớm chờ đợi đã lâu, đã Lạc Thát đạo sĩ muốn lấy bảo, ta cũng không thể nhàn rỗi, tu vi cao như vậy chớ lãng phí. Làm tên kia lộ diện một cái, luyện huyết cầu trong nháy mắt liền đâm vào trên người hắn, đem nó quanh thân bao vây lại. Ta không đi không Lạc Thát đạo sĩ trực tiếp đi tới bên người của Trường Phát lão giả, khẽ vươn tay, liền đem tên kia trong tay pháp khí cho đoạt lại, lấy ra a ngươi, đây là đạo gia. Lưu Thiên Lan đưa tới, hướng phía Lạc Thát đạo sĩ trong tay pháp khí nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, nói rằng, không tệ, là cái thứ tốt. Lưu tiền bối, ngài nhận biết, pháp khí này tên gọi là gì? Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía Lưu Thiên Lan. Vật này nên gọi là Phiêu Vân Nhận. Uy lực mạnh mẽ, bất quá không có pháp môn, không cách nào thôi động, người giữ lại cũng không cái gì dùng. Lưu Thiên Lan lắc đầu. Không sao cả, ta có một trường bối, khẳng định biết nói sao dùng. Lạc Thát đạo sĩ không chút nào lo lắng, trực tiếp đem kia Phiêu Vân Nhận nhận được Càn Khôn Bát Bảo Nang bên trong, chỉ cần bắt ra qua xem qua, kia còn không phải là của nước chạy thành sông chuyện. Nhà có một lão, như có một bảo, bắt ra chính là chúng ta lớn cục cưng quý giá. Không chờ ta dùng luyện huyết cầu đem kia tu vi Trường Phát lão giả thôn vệ sạch sẽ, Lạc Thát đạo sĩ liền thúc giục nói, đi nhanh lên, đi Cửu Trọng Bảo Tháp tìm lối ra. Cái này cậu vật, được bảo bối liền không để ý đến, ta còn không có hút xong đâu. Bất quá chuyện khẩn cấp, ta vội vàng chào hỏi đến đây luyện huyết cầu, liền đi theo đám bọn hắn hai cái hướng phía Cửu Trọng Bảo Tháp phương hướng bước nhanh tới. Ca ca còn không đợi chúng ta đi tới cửa, Tầm Lăng công chúa bỗng nhiên đuổi theo, ánh mắt khóc màu đỏ bừng. Các ngươi thật muốn đi sao? Tầm Lăng công chúa nước mắt lượn quanh xem chúng ta. Trung đụng đã lâu như vậy, cũng sớm đã trô ra tình cảm tới. Cái này tiểu nha đầu không tim cũng phổi, mười phần đơn thuần, đối ta cùng Lạc Thát đạo sĩ cũng là vô cùng tốt. Chỉ cần chúng ta rời khỏi nơi này, rất có thể cả một đời cũng sẽ không trở lại, nói cách khác, sẽ không bao giờ lại nhìn thấy Tầm Lăng công chúa, không khỏi còn có chút thương cảm. Ân, chúng ta muốn đi, Tầm Lăng, đa tạ nhiều ngày như vậy chiếu cố, chúng ta sẽ một mực ngươi nhớ kỹ. Lạc Thát đạo sĩ ít có nghiêm chỉnh lại. Nghe Lạc Thát đạo sĩ nói như vậy, Tầm Lăng lần nữa khóc lên, các ngươi đi, về sau ai cùng ta chơi à, ta không bỏ được các ngươi đi. Lưu Thiên Lan cũng sớm đã không kiên nhẫn được nữa, nữ nhân này không thể giữ lại, trực tiếp giết ta, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Nói, Lưu Thiên Lan liền muốn động thủ, bị ta cùng Lạc Thát đạo sĩ đồng thời giữ chặt, Lưu tiền bối, không thể giết, đi nhanh lên đi. Lưu Thiên Lan bất đắc dĩ, đành phải nhẹ gật đầu, quay người liền hướng phía Cửu Trọng Bảo Tháp phương hướng chạy qua. Nhưng mà, chúng ta vừa đi hai bước, cũng cảm giác được có cái gì không đúng, bốn phía bỗng nhiên khí trường phun trào, kình phong phùng lên, cái này khiến ba người chúng ta người nhất thời cảnh giác. Trong lúc đó, ta cảm giác trước mắt mình một hoa, rất nhanh có hai thân ảnh đang theo lấy chúng ta nhanh chóng tới gần. Mới vừa rồi còn tại mấy trăm mét có hơn, thời gian một cái nháy mắt, liền cách chúng ta 10 mét khoảng cách. Ta nhìn chăm chú nhìn lên, đó không phải là sát mục tộc hai cái hộ quốc công sao? Không nghĩ tới tu vi của bọn hắn vậy mà như thế kinh khủng. Thật to gan, vậy mà lăn lộn tới sát mục tộc hoàng thành bên trong, còn đi tới bên trong cấm địa, ta nhìn mấy người các ngươi là chán sống sao? Cái kia gọi một long hộ quốc công âm trầm xem chúng ta. Lưu Thiên Lan cũng là kêu đau một tiếng, thấp giọng nói rằng, kết thúc, không có cơ hội, hai người kia tu vi đều tại trên ta, chúng ta đánh không lại. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ cũng có chút hoảng, trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào cho phải. Không nghĩ tới, kia Tầm Lăng công chúa bỗng nhiên chạy vội tới chúng ta phía trước, quay người nhìn về phía kia hai cái hộ quốc công, đem ta cho lúc trước nàng đoạn đao giá ở trên của mình, các ngươi không được qua đây, lại tiến lên một bước, ta liền chết ở trước mặt các ngươi, đến lúc đó phụ vương khẳng định sẽ giết các ngươi. Thấy cảnh này, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ đều là sững sờ, chẳng ai ngờ rằng Tầm Lăng công chúa vậy mà vì chúng ta sẽ lấy cái chết bức bách. Kia hai cái hộ quốc công lập tức không thể bình tĩnh, nhao nhao nhìn về phía Tầm Lăng công chúa. Công chúa, mấy người bọn hắn đối với chúng ta sắc mục tộc bất lợi, ngươi cái này là vì sao a? Tranh thủ thời gian tới, bọn hắn sẽ giết ngươi. Kia hộ quốc công hổ phách liền đội vàng khuyên đủ. Tầm lăng công chúa lại lắc đầu, nói rằng, lui ra phía sau, các ngươi đều lui ra phía sau, bằng không ta chết ngay bây giờ cho các ngươi nhìn. Kia hai tên giá hỏa lẫn nhau nhìn thoáng qua, phát hiện tầm lăng công chúa không giống như là tại trò đùa, riêng phần mình đều có chút kinh hoàng. Tầm lăng công chúa thật là sắc mục tộc vương sủng ái nhất nữ nhi, nếu là có chuyện bất chắc, cho dù bọn hắn là hộ quốc công, cũng không đảm đương nổi. Công chúa, chớ có xúc động, chúng ta lui ra phía sau. Một long liên tục khoát tay, cùng kia hổ phách cùng một chỗ lui về phía sau mấy bước. Lúc này, tầm lăng công chúa quay đầu nhìn hai người chúng ta một cái, nước mắt cột cột rơi rơi xuống. Hai người các ca, ta chỉ có thể đến giúp các ngươi nơi này, các ngươi đi nhanh lên đi, đi nhanh một chút. Tầm lăng, chúng ta lừa ngươi, ngươi vì sao còn muốn cứu chúng ta? Ta có chút không hiểu. Từ nhỏ đến lớn, ta kia hai người ca ca vẫn luôn nghĩ đến làm cái này sắc mục tộc vương, chưa từng có đem ta làm thành muội muội, chỉ có hai người các ngươi mới là thật tâm tốt với ta, coi ta là thành muội muội, ta cũng hy vọng các ngươi hảo hảo, đi nhanh lên đi. Tầm lăng nước mắt giống như là gây mất tuyến hạt châu, không ngừng lăn xuống, giờ phút này nàng khẳng định vô cùng thương tâm. Chúng ta đi ngươi làm sao bây giờ? Ta lo lắng nói. Không cần phải để ý đến ta, phụ vương sẽ không đem ta thế nào, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Tầm lăng thúc giục nói. Chương 2058, cùng đi chương 2058. Cùng đi. Nguyên bản ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đã cảm thấy thua thiệt tầm lăng công chúa nhiều lắm, giờ phút này nàng vì chúng ta có thể thoát đi nơi đây, dùng tính mạng của mình uy hiếp hai vị kia hộ quốc công, thật là làm cho ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cảm động nước mắt đều mau xuống đây. Chúng ta lừa gạt tầm lăng công chúa lâu như vậy, nàng còn dạng này đối đãi chúng ta, thật là làm cho ta cảm thấy có chút nghiệp chướng nặng nề. A, tầm lăng đem đao gác ở trên của mình, còn quay đầu nhìn chúng ta một cái, ánh mắt có chút quyết tuyệt cũng không bỏ, lần nữa thúc giục nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đi nhanh lên a, hai người các ca, ta sẽ vĩnh viễn nhớ được các ngươi nghe nàng, chúng ta đi nhanh lên. Nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Lưu Thiên Lan quyết định thật nhanh, kéo ta một thanh. Lúc này, trong lòng ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng cũng biết chuyện nặng nhẹ, nếu ngươi không đi, có lẽ liền thật không có cơ hội. Bên này, ta cùng Lưu Thiên Lan rất nhanh liền đi vào Cựu Trọng Bảo Tháp bên trong, không nghĩ tới, sau lưng Lạp Thát đạo sĩ lại kéo lại Tầm Lăng, đưa nàng cũng dẫn tới Cựu Trọng Bảo Tháp bên trong, theo trong tay Tầm Lăng nhận lấy kia thanh đoản đao, hướng phía cổng kia hai cái hộ quốc công la lớn, các ngươi ai cũng không thể tiến vào cái này bảo tháp một bước, chỉ muốn tới gần, ta lập tức liền giết Tầm Lăng công chúa. Lạp Thát đạo sĩ một thanh cưỡng ép lấy Tầm Lăng công chúa tiến vào Cựu Trọng Bảo Tháp, còn vừa dùng hai chân đá cửa, đem Cựu Trọng Bảo Tháp đại môn đóng lại. Ngô lão lục, trên cửa thiết trí một đạo phong ấn, tận lực kéo dài thời gian, đừng để bọn hắn nhanh như vậy xuống tới. Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía ta. Ta vội vàng hướng phía trước đi tới, theo long hổ kính bên trong lấy ra chu sa bút, tại trên cửa chính vẽ ra mấy đạo phù văn, đồng thời tại đại môn phía dưới ném đi mấy đồng tiền cùng hoàng chỉ phù, khẩu quyết thôi động ở giữa, lớn trên cửa lập tức có từng nét bùa chú lấp lóe, bố trí ra một đạo đơn giản pháp trận đi ra. Cái này đạo pháp trận bố trí đi ra, tối thiểu người bên ngoài nửa giờ bên trong là vào không được. Mà cái này Cựu Trọng Bảo Tháp phía dưới phong ấn đều là đại khủng bố, tại bảo tháp mỗi một mặt tường gạch bên trên đều là phong ấn phù văn, người bên ngoài cũng không dám tùy tiện tổn hại cái này Cựu Trọng Bảo Tháp, nếu là đem bị phong ấn những cái kia đại khủng bố phóng xuất, toàn bộ hoàng thành đoán chừng đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta bên này vừa mới bố trí tốt lớp phong ấn thứ nhất, Lưu Thiên Lan liền không hiểu hỏi, "La tiểu hữu, ngươi đem Tầm Lăng công chúa làm tiến tới làm cái gì?" Lưu Thiên Bối, Tầm Lăng một chút tu vi đều không có, đoán chừng chúng ta còn chưa lên đi. Hai vị kia hộ quốc công liền đem trong tay Tầm Lăng công chúa đao cướp đi, cho nên ta vẫn cảm thấy nàng đi theo chúng ta cùng một chỗ an toàn chút. Lạp Thát đạo sĩ giải thích một chút. Không thể không nói, vẫn là Lạp Thát đạo sĩ tâm nhãn tử nhiều, kia hai cái hộ quốc công tu vi cao như thế, nếu như chúng ta không tại bên cạnh Tầm Lăng, bọn hắn mong muốn cướp đi trong tay Tầm Lăng đoàn đao, thật sự là quá dễ dàng. Một khi không có Tầm Lăng cho chúng ta làm tấm mộc, kia hai cái hộ quốc công tất nhiên sẽ xuống tới, đem ba người chúng ta người tất cả đều giết. Tầm Lăng công chúa tại bên người chúng ta, bọn hắn mới có thể sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm loạn. Tầm Lăng công chúa cũng không có trách chúng ta, bị Lạp Thát đạo sĩ kéo sau khi đi bảo, liền một mực khóc, hiển nhiên là không bỏ được chúng ta đi. Tầm Lăng, ngươi có muốn hay không đi theo chúng ta cùng đi, rời đi nơi này? Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên tới một câu như vậy. Nghe hắn hỏi như vậy, ta cũng là sửng sốt một chút, đúng à, ta thế nào không nghĩ tới mang theo Tầm Lăng cùng đi đâu. Thật là nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm, Tầm Lăng thật là sát mục tộc công chúa, trên một người, dưới bằng người, hầu hạ nàng người nhiều như vậy, cùng chúng ta sau khi ra ngoài khẳng định không quen, hơn nữa nơi này là nhà của nàng. Nàng làm sao lại bỏ được vứt bỏ cha mẹ của mình huynh trưởng, đi theo chúng ta rời đi đâu? Tầm Lăng nhìn hai người chúng ta một cái, lắc đầu, nói rằng, ta không thể đi. Ta còn muốn cùng phụ vương cùng mẫu thân cùng một chỗ, các ngươi yên tâm, ta không có việc gì, phụ vương rất thương ta. Ta nhất định sẽ đưa các ngươi rời đi. Tầm Lăng công chúa cao thượng, đại ân đại đức, ta Lưu Thiên Lan suốt đời khó quên. Lưu Thiên Lan vội vàng hướng phía Tầm Lăng công chúa thi lễ một cái. Cái này ca môn nhi cũng có ý tứ, trước đây không lâu, còn muốn giết Tầm Lăng công chúa, lúc này công phu lại đối nàng vô cùng cảm kích. Chúng ta cũng không có nhiều trò chuyện, chợt theo thang lầu hướng phía lầu hai phương hướng đi đến. Lưu Thiên Lan tu vi cao, xách theo pháp kiếm đi thẳng tại chúng ta phía trước, Tầm Lăng công chúa ở giữa, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ phụ trách đoàn hậu. Theo thang lầu, chúng ta rất mau tới lầu hai. Lầu hai có một cây trụ tử, giống như trực tiếp thông hướng Cựu Trọng Bảo Tháp đỉnh cao nhất. Đi tới đây thời điểm, chiều ta lấy cây kia trụ tử nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên cũng đều là lít nha lít nhít phù văn, những cái kia phù văn lẫn nhau nối liền với nhau, toàn cũng là vì phong ấn sử dụng. Xem ra cái này cựu trọng bảo tháp phía dưới, đích thật là phong ấn rất nhiều đại khủng bố, bằng không cũng không đến nỗi dùng cao như vậy một cái tháp cũng phong ấn. Ta xem một vòng những cái kia phù văn, chợt nhìn về phía hai người bọn họ, tuyệt đối không nên phá hư cái này tháp, toàn bộ tháp chính là một cái cự đại trấn vật, một khi hư hại, đoán chừng khẳng định có rất nhiều yêu ma quỷ quái xuất hiện, đến lúc đó đừng nói chúng ta đi ra không được, toàn bộ hoàng thành đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đang khi nói chuyện, ta theo lầu hai khe hở, hướng phía bên ngoài liếc mắt nhìn, nhưng thấy kia hai cái hộ quốc công còn đứng ở chỗ cũ, đang nóng nảy thảo luận cái gì. Lạp Thát đạo sĩ cách làm không sai, đem Tầm Lăng công chúa mang sau khi đi vào, hai người bọn họ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao Tầm Lăng công chúa mệnh quá trọng yếu, bọn hắn cũng không dám cầm Tầm Lăng công chúa tính mệnh mạo hiểm. Ta nghĩ một lát nhi khẳng định còn sẽ có số lớn nhân mã chạy tới, đem Cửu Trọng Bảo Tháp đoàn đoàn bao vây, nói không chừng kia sắc mục tộc vương Lưu Đấu cũng sẽ tới. Dù sao cũng chỉ có hắn dám làm chủ, người khác đều không dám tùy ý hành động. Giờ phút này, chúng ta cũng không lo được nhiều như vậy, đi đến tầng thứ hai thời điểm, ta vội vàng lần nữa lấy ra Chu Sa bút cùng Hoàng Chỉ Phù loại hình đồ vật, bố trí một đạo pháp trận. Mỗi lần một tầng, ta đều bố trí một đạo pháp trận, dạng này có thể đưa đến rất lớn ngăn cản tác dụng. Hiện tại ta cũng có chút sợ hãi, chỉ lo lắng chúng ta tới đệ Cửu Trọng về sau, cũng không có tìm được rời đi nơi này thông đạo, kia không sẽ con bê sao? Bất quá ta dự cảm luôn luôn rất chuẩn, từ đầu đến cuối đều cảm thấy cửa gian này ngay tại cái này bên trong Cửu Trọng Bảo Tháp. Lập tức, mấy người chúng ta bước nhanh hơn, tiếp tục hướng phía trên đi đến. Mỗi lần đi một tầng, ta đều sẽ bố trí một đạo pháp trận. Tầm Lăng từ đầu đến cuối yên lặng đi theo chúng ta, không nói một lời. Đi đến tầng thứ ba thời điểm, ta phát hiện phù văn thật sự là càng ngày càng nhiều, khí trường phun trào, để cho ta không hiểu có đôi chút hốt hoảng. Ngoại trừ tại đệ nhất trọng thời điểm, nhìn thấy hai cái thủ tháp người bên ngoài, liền lại cũng không có thấy những người khác, cái này khiến ta không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên. Trọng yếu như vậy Cửu Trọng Bảo Tháp, chẳng lẽ liền chỉ dựa vào hai người kia trông coi, lẽ ra không nên a? Chương 2059, giết không tha. Chương 2059, giết không tha. Ba người chúng ta tốc độ rất nhanh, rất mau tới lầu 4. Lầu 4 cũng không người, chỉ là phù văn càng thêm dày đặc, ngay cả dưới chân sàn nhà gạch đều là phù văn, ta không có thời gian nhìn nhiều, vội vàng lại bố trí một đạo pháp trận. Ta còn tưởng rằng, cái này Cửu Trọng Bảo Tháp, mỗi lần một tầng đều có cao thủ trấn thủ, hơn nữa một tầng so một tầng lợi hại, kia ba người chúng ta một đường đánh lên đi, còn không phải mà chết, xem ra ta là nghĩ nhiều. Chỉ là cái này một mực đi lên, không nhìn thấy người, ta cũng có chút bận tâm, ta luôn cảm thấy rời đi nơi này không có đơn giản như vậy. Lúc này, ngay cả Lưu Thiên Lan đều có chút lo lắng, nhìn về phía ta, "Nô tiểu hữu, ngươi xác định chúng ta có thể theo cái này Cửu Trọng Bảo Tháp rời đi?" Ta sửng sốt một chút, vội vàng nói, "Ta cũng không chắc chắn lắm, bất quá ta cùng La lão lục trước đó ở chỗ này dạo qua một vòng, khí trường hỗn loạn chỗ lợi hại nhất chính là chỗ này Cửu Trọng Bảo Tháp, nơi này không gian không ổn định, khẳng định có thời không loạn lưu tồn tại, ngoại trừ nơi này, cũng không có địa phương khác có thể rời đi." Nô lão lục nói không sai, ta nghe ta sư phụ nói qua, tại Mao Sơn Tông Hậu Sơn cấm địa về sau, cũng có tương tự địa phương, còn có một cái lao địa tiên chuyên môn trấn thủ, ngược lại chúng ta đã tiến đến, chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Lạp Thát đạo sĩ quả quyết nói, ta cũng đã được nghe nói, Thanh Thành Sơn Hậu Sơn cấm địa cũng có tương tự địa phương, chúng ta Hoa Hạ cái tông môn, phân biệt chiếm cứ 36 động tiên, 72 phúc địa, loại này động tiên phúc địa linh khí dư giả, có lợi cho người tu hành, nhưng là cũng có tệ nạn, chính là bên trong động thiên phúc địa sẽ có một nơi khí trường cực không ổn định, còn có thời không loạn lưu tồn tại, cho nên nhất định phải phái người trấn thủ. Lưu Thiên Lan như có điều suy nghĩ nói, đi thôi, đừng lãng phí thời gian, có thể hay không rời đi, chúng ta đi lên xem một chút liền biết. Ta chào hỏi một tiếng. Bên này, chúng ta ngay sau đó liền đi tới Cựu Trọng Bảo Tháp tầng thứ 5, ta còn chưa kịp bày trận, liền nghe tới bảo tháp phía dưới có người lớn tiếng hô lên, người ở bên trong nghe, hạ các ngươi tại nửa nén hương thời điểm, đem Tầm Lăng công chúa phóng xuất, có thể bảo vệ các ngươi mạng sống, nếu không, tất nhiên các ngươi nghiền xương thành tro, chu diệt cửu tộc. Nghe được thanh âm về sau, ta ở trên cao nhìn xuống hướng phía bên ngoài liếc mắt nhìn. Khá lắm, không biết rõ lúc nào, bên ngoài đã tụ tập rất nhiều nhân mã, ngoại trừ kia hai cái hộ quốc công bên ngoài, còn có một mảng lớn người mặc kim giáp hộ vệ, đã đem cái này Cựu Trọng Bảo Tháp cho đoàn đoàn bao vây. Sau đó ta cùng thấy được cái này sắc mục tộc vương Lưu Đấu, cưới một thất màu trắng ngựa chiến, bốn phía đều là kim giáp hộ vệ, giống như quần tinh vây quanh bằng trắng, đem nó vây vào giữa vị trí. Kia Lưu Đấu chính nhất mặt uy nghiêm hướng phía chúng ta chỗ phương vị nhìn lại. Làm Tầm Lăng công chúa cũng nhìn thấy chính mình phụ vương về sau, ánh mắt bên trong có chút bối rối, trong lúc nhất thời không biết rõ phải làm gì cho đúng. Tầm Lăng, ngươi muốn đi sao? Chúng ta sẽ không làm có ngươi. Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía Tầm Lăng. Tầm Lăng lại lắc đầu, ta còn không thể đi, chờ các ngươi an toàn rời đi về sau, ta khả năng rời đi nơi này, bằng không phụ vương ta thật sẽ giết các ngươi. Ngươi nếu là đem chúng ta thả đi, phụ vương của ngươi sẽ thế nào trừng phạt ngươi? Ta có chút lo lắng. Ta cũng không biết, có thể sẽ mang ta dừng lại à, các ngươi không cần lo lắng cho ta, hắn chắc chắn sẽ không giết ta. Tầm Lăng rất hiểu chuyện nhìn chúng ta một cái. Ta cảm thấy, Tầm Lăng sở dĩ giúp chúng ta, cũng không phải là hoàn toàn bởi vì chúng ta hai trước đó đối nàng tốt bao nhiêu, còn có một bộ phận nguyên nhân là chúng ta về sau thẳng thắn đối đãi, hơn nữa, chúng ta cũng không làm chuyện khác người gì, chỉ là muốn rời đi hoang vực, tại bên trong hoàng thành cũng không có giết bất cứ người nào. Lưu Thiên Lan cũng hướng phía tháp dưới đám người liếc mắt nhìn, chào hỏi chúng ta mau rời khỏi, đoán chừng nửa nén hương về sau, bọn hắn liền muốn mạnh mẽ tiến vào cái này trong tháp cứu người. Ta vội vàng bố trí pháp trận, kêu gọi đám người tiếp tục hướng phía trên bỏ đi. Mỗi một tầng đều có ta bố trí pháp trận, tận lực kéo dài thời gian, dạng này chờ bọn hắn công tới, chúng ta nói không chừng đã rời đi nơi này. Còn lại mấy tầng, vẫn không có nhìn thấy người, chỉ là phù văn càng thêm dày đặc, còn nhiều một chút chấn vận, rõ ràng cảm giác được cái này khí trường càng thêm hỗn loạn. Mãi cho đến tầng cuối cùng, cũng chính là cái này cựu trọng bảo tháp đệ cựu trọng thời điểm, liền xuất hiện ngoài ý muốn, bởi vì cái này thứ cựu trọng bảo tháp trong phòng ngồi một người, là một cái tóc trắng xóa lao giả, tóc kia cùng mà lông mày đều nối liền với nhau, ngồi dưới đất không nhúc nhích. Ở phía sau hắn có một cái giống như là ao nước như thế đồ vật, bên trong xương trắng lan lộn, ở đằng kia trong ao ở giữa có một quả tản ra ngũ thải quang hoa hạt châu, liền phiêu phù ở ao nước chính giữa, tỏa ra ánh sáng lung linh, cảm giác gần chứa năng lượng to lớn. Ta muốn nơi này chính là có thể làm cho chúng ta rời đi địa phương. Chỉ là cái kia râu bạc trắng tóc trắng lao giả, chắc chắn sẽ không để chúng ta tùy tiện tới gần cái kia ao nước. Nhìn thấy ông lão tóc trắng kia về sau, mấy người chúng ta không tự chủ được lộ ra ngay trong tay pháp khí, mấy ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm về phía hắn. Lúc này, kia lão giả tóc trắng mới chậm rãi mở mắt, sắc mặt bình tĩnh hướng phía mấy người chúng ta nhìn thoáng qua. Tự tiện xông vào cựu trọng bảo tháp, giết không tha. Lão giả kia nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Ta nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua, lão đầu nhi này một đôi mắt lập lòe tỏa sáng, tựa như là hài nhi đồng dạng tinh khiết, tu vi tự nhiên cũng là đang phong tạo cực tồn tại. Giống như là Mao Sơn Tông đều có địa tiên trấn thủ âm dương giới, sợ là lão giả tóc trắng này coi như không phải địa tiên, đoán chừng cũng 10 phần tiếp cận. Tầm Lăng vừa nhìn thấy khung cảnh này, lúc này tiến lên một bước, bày ra hắn sắc mục tộc công chúa khí thế đi ra, lão nhân già, ta là sắc mục tộc Tầm Lăng công chúa. Đây đều là ta người, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng dám giết sao? Lão giả tóc bạc nhìn thoáng qua Tầm Lăng công chúa, cười nhạt một tiếng, công chúa thân phận tôn quý, lão phu đương nhiên sẽ không giết người, nhưng là ba người này, khẳng định là muốn chết. Lớn mật, liền ta người cũng dám giết, có tin ta hay không nhường phụ vương chặt đầu của ngươi? Tầm Lăng công chúa giận dữ. Lão phu chấn thủ cái này cựu trọng bảo tháp mấy chục năm, tiên vương ra lệnh cho ta chính là giết không tha, đừng nói ngươi cái này công chúa, cho dù là phụ vương của ngươi tới, lão phu như thế không cho hắn mặt mũi này. Nói, lão đầu nhi kia liền chậm rãi đứng dậy. Khí thế trên người tầng tầng đập ra, mười phần kinh khủng. Lưu Thiên Lan cảm nhận được trên người người này tu vi, liền liền hô hấp đều biến nặng nề mấy phần. Mắt thấy liền muốn động thủ, Lạc Thát đạo sĩ cái này lớn lắc lư liền tiến lên một bước, nói rằng: "Lão nhân già, đừng xúc động, chúng ta tới nơi này cũng không có mục đích gì khác, chính là muốn thông qua cái này cựu trọng bảo tháp rời đi hoang vực, chúng ta là bên ngoài tới, vốn là không thuộc về hoang vực, mong rằng lão nhân già tạo thuận lợi, bất quá khẳng định không thể để cho ngài giúp không bận điệu, ta chỗ này có mấy thứ bảo vật, có thể toàn bộ đưa cho ngài." Nói, Lạc Thát đạo sĩ khẽ vươn tay, liền từ càn khôn bát bảo nàng bên trong lấy ra mấy thứ đồ. Chương 2060, đều là bảo bối. Chương 2060, đều là bảo bối. Làm ta nhìn thấy Lạc Thát đạo sĩ theo càn khôn bát bảo nàng bên trong lấy ra đồ vật về sau, lập tức vẻ mặt ghét bỏ, hắn còn cầm cái này lão già tóc bạc xem như Tầm Lăng công chúa đồng dạng dễ lắc lư. Lạc Thát đạo sĩ đầu tiên là theo cầm lên mấy quả thủy tinh cầu đi ra, không sai, liền là trẻ con nhóm chơi cái chủng loại kia. Ở bên ngoài một khối tiền có thể mua một năm lớn. Cầm cái này mấy quả thủy tinh cầu, Lạc Thát đạo sĩ liền mở ra lớn lắc lư hình thức, lão nhân gia này, ngươi cũng đã biết cái này là vật gì sao? Lão đầu nhi kia nhìn Lạc Thát một cái nói sĩ cầm trong tay thủy tinh cầu, vẻ mặt không hiểu, liền vội vàng lắc đầu, nhưng là lòng hiếu kỳ nhưng rất mạnh. Lạc Thát đạo sĩ miệng rộng cong lên, nói thẳng, vật này gọi là Huyền Thiên Cửu Bảo Lưu Ly Cầu, đến tiên địa tạo hóa, nhật nguyệt tinh hoa mà sinh, nếu là lâu dài đeo ở trên người, có thể có kéo dài tuổi thọ, gia tăng tu vi công hiệu, trong tay của ta hiện tại có 8 quả, chỉ cần ngươi thả chúng ta rời đi nơi này, ta cái này 8 quả Huyền Thiên Cửu Bảo Lưu Ly Cầu tất cả đều tặng cho ngươi, hiệu quả gấp bội, diệu dụng vô tận. Lão giả kia nghe nói, cẩn thận chu đáo thêm vài lần trong tay Lạp Thát đạo sĩ thủy tinh cầu, xem ra rất hứng thú bộ dáng. Nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ như thế có thể lắc lư, ta mẹ nó cũng nhịn không được muốn cười ra tiếng, hắn thật là có thể lắc lư, phân ba ba hắn đều nói thành kim vũ cục. Một bên Tầm Lăng công chúa vẫn tin là thật, nhịn không được nói rằng, ca ca, ngươi có cái này đồ tốt, trước đó vì cái gì không cho ta? Lạp Thát đạo sĩ nhìn thoáng qua Tầm Lăng, ngươi trước đừng có gấp, một hồi cho ngươi thêm những bảo bối khác. Nhìn thấy lao đầu nhị kia không hé miệng, Lạp Thát đạo sĩ ngay sau đó lại lấy ra một cái bật lửa. Không sai, các ngươi không nhìn lầm, chính là cái bật lửa, bình thường nhất loại kia, còn không phải thông khí. Lấy ra cái bật lửa về sau, Lạc Thát đạo sĩ còn tại lao đầu nhi kia trước mặt biểu diễn một chút, lạch cạch một chút đốt lên, lập tức có một cấu ngọn lửa chui ra, dọa lao đầu nhi kia lui về sau một bước. Lao nhân ra, cái này gọi là hỏa phách cơ, trong này hỏa nguyên lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, ngươi muốn lúc nào thời điểm châm lửa, liền lúc nào thời điểm châm lửa, hơn nữa còn phương liền mang theo, diệu dụng vô tận, bất quá vẫn là hy vọng lão nhân gia không cần thường xuyên chơi cái này hỏa phách cơ, dễ dàng ban đêm đái rầm. Lạc Thát đạo sĩ một bên nói, một bên nhấn cái bật lửa, ngọn lửa một hồi dập tắt, một hồi xuất hiện. Cái này người của hoang vực nơi nào thấy qua loại vật này, lập tức nhường lao đầu nhi nhìn trận cả mắt lên. Ta ở đằng kia nín cười, Lưu Thiên Lan hiển nhiên cũng là nghẹn tương đối khó chịu, đem mặt chuyển đến một bên, khoe miệng ý cười so á cờ cũng khó khăn ép. Kế tiếp, Lạc Thát đạo sĩ còn có càng đặc sắc, hắn theo kia càng khôn bát bảo nang bên trong vậy mà lấy ra một gốc lớn sầu riêng ra, không biết rõ thả bao lâu, da đều đen. Cầm sau khi đi ra, Lạc Thát đạo sĩ dùng lôi kích một kiếm một chút đem kia lớn sầu riêng bổ ra, hương vị kia liền bị đè. Quả thực tối không ngửi được, sầu riêng vốn là tối, huống hồ kia sầu riêng thật là nát. Bổ ra kia lớn sầu riêng về sau, Lạc Thát đạo sĩ chém mũi, ồm ồm tiếp tục lắc lư nói, lao nhân già, vật này có thể khó lường, gọi là vạn niên nhân sâm quả, kết cái này quả đại thụ, 1000 năm nở hoa, 1000 năm kết quả, 1000 năm thành thụ, ăn về sau, có thể trường sinh bất lão, tu vi tăng nhiều, ngươi đừng nhìn thứ này thối, đây chính là hiếm, có bảo bối à, ta mang ở trên người rất nhiều năm, vẫn luôn không có bỏ được ăn, chỉ cần lao nhân ra ngài chịu chúng ta rời đi nơi này, ta liền đem tất cả bảo vật đều tặng cho ngươi. Lao giả tóc bạc nhìn thấy cái kia thối sầu riêng, sắc mặt âm tình bất định. Vật này quả thật có ngươi nói như vậy diệu dụng. Lao nhân ra, ngài nếm thử liền biết. Lạp Tháp đạo sĩ cười hắc hắc. Ta trong lòng nghĩ là, tiểu Lạp Tháp a tiểu Lạp Tháp, ngươi có thể quá độc ác, cái này sầu riêng đều thiêu, lao đầu nhi nếu là ăn, còn không phải vọt hiếm vọt 3 ngày không đứng dậy được, ngươi thật là quá thiếu đạo đức. Lao đầu nhi kia đoán chừng là không đem chúng ta để vào mắt, cũng không lo lắng chúng ta động tay chân gì, trực tiếp đưa tay bắt một khối sầu riêng, bỏ vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, nhẹ gật đầu, nói rằng, mùi vị không tệ, 10 phần ngon, vào miệng tan đi, nhất định không phải phàm vật ta. Lão nhân gia ngài thật biết hàng, bất quá cái này vạn niên nhân sâm quả cần phải từ từ tiêu hóa, qua sau một khoảng thời gian, hiệu quả liền hiện ra. Lạp Thát đạo sĩ lừa dối đồng thời, vẫn không quên đập mông ngựa. Ngươi nhưng còn có cái khác bảo vật. Lão đầu nhi lần nữa nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ. Có, chỉ cần lão nhân gia ngài ưa thích, tất cả đều cầm lấy đi. Lạp Thát đạo sĩ nói, liền từ trên thân lần nữa lấy ra mấy thứ đồ, cái gì thủy tinh cầu, rượu nho, hoàng đào đồ hộ, đều là chút lộn xộn cái gì đồ vật, ta đều nhìn không được. Một bên cầm, Lạp Thát đạo sĩ còn không ngừng cùng lão đầu nhi kia nói khoác những bảo bối này diệu dụng. Rượu nho nói thành quỳnh tương ngọc dịch, có khởi tử hồi sinh chi năng. Chính là kia hoàng đào đồ hộ, cũng cùng bạn niên nhân sâm quả có không sai biệt lắm tác dụng. Ta không biết rõ lão đầu nhi kia đến cùng tin hay không Lạp Thát đạo sĩ chuyện ma quỷ, bất quá chờ Lạp Thát đạo sĩ lấy ra những vật này về sau, lão đầu nhi kia lại ha ha phá lên cười, ta nếu là đem các ngươi đều giết, những bảo vật này còn không phải như vậy đều là lão phu. Lão đầu nhi này một chút không nói võ đức, đang nói, liền bỗng nhiên khẽ vươn tay, hướng thẳng đến trên người Lạp Thát đạo sĩ đánh ra. Một bên Lưu Thiên Lan tay mắt lanh lẹ, bắt lại Lạp Thát đạo sĩ cánh tay, đem hắn về sau tốn ra một khoảng cách. Kia trưởng phong hung mãnh, nhưng là sắp đụng phải vách tường thời điểm lại im bặt mà dừng, hiển nhiên lão đầu nhi này cũng không dám hư hao cửu trọng bảo tháp. Lạp Thát đạo sĩ lắc lư lâu như vậy, kết quả không thành công, lập tức tức giận dị thường, ngươi lão đầu nhi này, đồ tốt đều cho ngươi, vì cái gì còn không thả chúng ta đi? Đồ vật có thể lưu lại, nhưng là người không thể đi. Lão giả tóc bạc âm trầm cười một tiếng, khẽ vươn tay lần nữa hướng phía Lạp Thát đạo sĩ bắt tới. Thấy như thế, chúng ta đều biết mình không có đường lui, muốn rời đi nơi này, nhất định phải đem lão đầu nhi này cho xử lý mới được. Lập tức, ta xách theo thắng tà kiếm, liền một kiếm hướng phía lão đầu nhi kia trên thân bổ tới. Lão đầu nhi kia vung tay lên, liền có một luồng kình phong hướng phía ta đập đi qua, ta còn không biết chuyện ra sao, người liền bay ra ngoài, đâm vào bảo tháp trên vách đá, đau ta nhè răng trợn mắt. Làm thân thể của ta đụng vào trên vách đá thời điểm, ta bỗng nhiên phát hiện cái này bảo tháp trên thạch bích cũng nổi lên một tầng kim quang, một cỗ lực đạo đem ta bắn ra. Khá lắm, cái này phía trên cựu trọng bảo tháp cũng có hộ tháp thủ đoạn. Sau đó, Lưu Thiên Lan cũng thẳng hướng kia lão giả tóc bạc, trong tay pháp kiếm lắc một cái, liền có hơn 10 đạo kiếm khí, phân phương hướng khác nhau, hướng phía lão đầu nhi kia trên thân chém giết tới. Lão đầu nhi kia khẽ miệng lại là nhộn nhạo một tia cười lạnh, đứng ở nơi đó động cũng không động. Lưu Thiên Lan chạm đi ra những cái kia kiếm khí, cách lão đầu nhi kia không đến nửa mét phương tiện sụp đổ. Chương 2061, thiêu sầu riêng phối thuốc sổ. Chương 2061, thiêu sầu riêng phối thuốc sổ. Lạp Thát đạo sĩ một chút theo cản khôn bát bảo nang bên trong lấy ra nhiều như vậy bảo bối, ta coi là lão đầu nhi này có thể sẽ thấy tiền sáng mắt, thả chúng ta một ngựa, nào biết được, lão già này rất xấu, đồ vật mong muốn, mấy người chúng ta tính mệnh hắn cũng muốn lưu lại. Kia còn có cái gì dễ nói, chỉ có thể liều mạng với hắn. Chỉ là lão già này tu vi quá cao, ta vừa đi lên liền bị hắn đánh bay, ngay cả Lưu Thiên Lan đánh đi ra kiếm khí cũng không cách nào tổn thương hắn mảy may. Lúc này, lão đầu nhi kia liền đứng tại chúng ta phía trước, cười tủm tỉm xem chúng ta, còn đưa tay từ dưới đất cầm lên cái kia thiêu sầu riêng, nắm một cái, trực tiếp đặt ở miệng bên trong. Có trời mới biết, Lạp Thát đạo sĩ cái kia sầu riêng đặt ở càn khôn bát bảo nang bên trong bao nhiêu ngày rồi, tiến vào hoang vực đều nhanh 2 tháng, khẳng định xấu thấu thấu. Lão đầu nhi kia lại không có nhìn ra, đoán chừng còn tưởng rằng sầu riêng bản thân liền dài cái dạng này. Còn cái gì vào miệng tan đi, đều nát thành dạng như vậy, không phải đến vào miệng tan đi a, hắn ăn xong đẹp vô cùng, vừa ăn vừa nói, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn muốn từ nơi này ra ngoài. Nếu là đem các ngươi thả đi, một hồi đại buông tới, lão phu như thế nào giao nộp. Nhìn thấy hắn liên tiếp ăn mấy ngụm lớn thiệu rơi sầu riêng, ta đều đi theo có chút buồn nôn, hắn là thực có can đảm ăn a, ta cũng không biết thiệu rơi sầu riêng là mùi vị gì. Lão nhân gia, ngươi cứ việc thả bọn họ ra ngoài, đến lúc đó phụ vương ta tới, ta liền nói là ta thả, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tầm Lăng công chúa đứng ra nói rằng, công chúa, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi né tránh, lão phu trước giết bọn hắn lại nói. Lão đầu nhi kia lại ăn một miếng thiệu sầu riêng, đem vật kia cùng bảo bối dường như đặt ở một bên, làm bộ liền muốn hướng phía chúng ta bên này vồ giết tới. Nhưng mà hắn đi về phía trước chưa được 2 bước, sắc mặt đống nhiên siết chặt, trong bụng đống nhiên truyền đến một hồi nhi kỳ quái tiếng vang, ùng ùng, ta đều nghe được. Hắn đống nhiên hít sâu một hơi, có chút không dễ chịu, các ngươi có phải hay không tại vạn niên nhân sâm quả bên trong hạ độc? Hạ không có hạ độc ta không rõ ràng, ta chỉ biết là kia thiêu sầu riêng đều thả hơn mấy tháng, khẳng định là xấu đấu, hắn ăn nhiều như vậy, không tiêu chảy, kia mới thật sự là tà môn. Ta nhìn Lạp Thát một cái nói sĩ, hắn nhịn không được phốc thử một chút cười ra tiếng, liền thả điểm thuốc sổ thật sao? Thiêu sầu riêng phối thuốc sổ, còn không phải đem hắn ruột cho lôi ra đến, thật sự là tổn hại tới nhà bà ngoại. Giết! Lưu Thiên Lan giận quát to một tiếng, trong tay pháp kiếm lắc một cái, lần nữa chém ra vài đạo kiếm khí. Kia lão giả tóc trắng lên cơn giận dữ, vung tay lên, liền đem Lưu Thiên Lan kiếm khí tất cả đều chặn lại xuống tới. Hắn cắn răng, đang muốn hướng phía Lạp Thát đạo sĩ vồ giết tới thời điểm, đột nhiên, ta giống như nghe được lão đầu nhi kia thả một cái giấm, im bặt mà dừng. La đặt vào một nửa, đột nhiên ngừng lại, ta xem chừng, lão đầu nhi kia là lo lắng đem ba ba toát ra đến, cho nên không dám dùng sức. Chiều ta lấy hắn liếc mắt nhìn, sắc mặt hắn nghẹn đỏ lên, đều có chút tím bầm, kẹp chặt cái mông, một bộ phun chi dục ra dáng vẻ, kia thật là nghẹn tương đối khó chịu. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn thời điểm lại tới. Lúc này lão già tiêu chạy, thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều, ba người chúng ta đồng thời nhào giết tới, vẫn là có rất lớn phần thắng. Lập tức, ta trực tiếp thúc dục Huyền Chân Ngộ Nguyên Công, trong nháy mắt liền nhảy lên tới cường thịnh nhất trạng thái, càng là dùng thắng tà kiếm phá vỡ bàn tay, đem máu tươi bôi lên tại trên thắng tà kiếm lúc này liền tràn ngập ra một cỗ mười phần nồng đậm tà khí. Lạp Thát đạo sĩ cũng không nhàn rỗi, giun tay một cái, chính là một đầu dương nhanh múa vút hỏa long hướng phía lão đầu nhi kia quét sạch mà đi. Lão đầu nhi kia nghẹn quá khó tiếp thu rồi, hắn về sau lảo đảo hai bước, một cái tay ôm bụng, nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ hỏa long của tới, vẫn là vung tay lên, đánh ra một đạo kinh khí, đem đầu kia hỏa long hóa giải đi. Như thế vừa dùng lực, vậy thật đúng là muốn mạng già. Lão đầu nhi kia rốt cục nhịn không nổi, đầu tiên là phốc thử một thanh âm vang lên, sau đó liền ảo ảo phát triển mạnh mẽ thanh âm. Đánh nhau tình huống ta đã thấy nhiều, vẫn là lần đầu thấy có người hiện trường đánh nhau trực tiếp vào hiếm. Một cỗ hôi thối lập tức tràn ngập tại trong cả căn phòng. Buồn nôn tầm lăng công chúa nôn khan một tiếng, tại chỗ bưng kín cái mũi, hướng lui về phía sau mấy bước. Đây cũng quá bẩn thỉu, mất mặt xấu hổ đâu không phải. Nhìn thấy hắn vào hiếm, ta đi lên chính là một kiếm bổ bổ tới. Lão đầu nhi kia lần nữa phất tay ngăn cản, một luồng kình phong đem ta đánh lui. Nhưng là lực đạo này rõ ràng so với lần trước nhỏ rất nhiều. Một trường này đánh tới, lại là phốc thử một thanh âm vang lên, lão đầu nhi tiếp tục vào hiếm. Nếu là hắn đứng ở nơi đó bất động, có lẽ còn có thể nghẹn một hồi, nhưng là vừa dùng lực, vậy khẳng định không nhịn được. Không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc, Lưu Thiên Lan lần nữa xách theo pháp kiếm xung phong liều chết tới, trong tay pháp kiếm hóa thành một đạo bạch quang, bạo phát ra một cỗ sáng chói lực lượng đi ra. Lần này không có kiếm khí, trường kiếm thẳng vào, trực tiếp đâm vào kia trong lòng ống lão. Thời khắc mấu chốt, lão đầu nhi kia vươn hai ngón tay, một chút liền kẹp lấy Lưu Thiên Lan pháp kiếm, lần nữa dùng sức, cả người mang kiếm liền đem Lưu Thiên Lan cho chấn bay ra ngoài. Sau đó lại là phốc thử một thanh âm vang lên động, lão đầu nhi vọt hiếm kéo một đũng quần. Kia rượu vàng tử theo ống quần chảy xuống. Quá mẹ nó xấu. Lúc này lão giả tóc trắng vừa thẹn vừa giận, chỉ vào Lạp Thát đạo sĩ hung hăng nói, hèn hạ vô sỉ, ngươi tiểu tặc này, vậy mà hạ độc, lão phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phương Hiểu mối hận trong lòng. Ta cũng không có hạ độc, là ngươi quá tham ăn, quên nói cho ngươi, cái này vạn niên nhân sâm quả, một lần không thể ăn nhiều như vậy, ăn nhiều tiêu chảy. Lạp Thát đạo sĩ vẻ mặt cười xấu xa. Ta giết ngươi. Lão giả tóc trắng khí sắp hộc máu, làm bộ liền phải hướng phía Lạp Thát đạo sĩ vồ giết tới, kết quả đi chưa được hai bước, lại bắt đầu. Lần này, ba người chúng ta người đồng thời xung phong liều chết tới, phân ba cái phương hướng khác nhau công kích. Lão đầu nhi kia xem như không thèm đếm xỉa, khẽ vươn tay, theo thân thể của hắn một bên liền có một thanh pháp kiếm bay lên, vừa vặn rơi vào trong tay hắn. Sinh tử tương bắc ở giữa, đâu còn quản cái gì kéo không tiêu chảy, trực tiếp cứ duy trì như vậy là được. Mặc dù là như thế, lão đầu nhi kia thực lực vẫn như cũ mười phần cường hãn, đối mặt ba người chúng ta công kích, đánh nhau vẫn như cũ hung mãnh dị thường. Trong lúc nhất thời, ba người chúng ta cũng không cách nào đem nó nhanh chóng cầm xuống. Lạp Thát đạo sĩ cũng là gấp, theo trên thân lại lấy ra Đông Hoàng Trung đi ra, đột nhiên nhoáng một cái, trực tiếp hướng phía lão giả kia ném bay ra ngoài. Lão giả kia nhìn thấy Đông Hoàng Trung càng biến càng lớn, mang theo một cỗ rộng lớn khí thế nghiền ép mà đi, ánh mắt bên trong cũng hiện ra một tia sợ hãi. Bất quá hắn rất nhanh một tay kết ấn, hướng phía Đông Hoàng Trung vỗ mạnh một trường. Đông Hoàng Trung phát ra một tiếng bù bù, vậy mà hướng phía chúng ta bên này ngược bay tới, lão đầu nhi kia cũng bị Đông Hoàng Trung chấn lui về sau hai bước. Chương 2062, An Đại Lực Hoàn. Chương 2062, An Đại Lực Hoàn. Chỉ cần một cùng chúng ta động thủ, kia lão già tóc bạc đều không ngừng bảo hiếm, động tĩnh còn không nhỏ. Ba người chúng ta người đi lên cùng hắn qua không có mấy chiêu, liền thấy hắn kéo mặt đều tái nhợt. Lạp Thát đạo sĩ cái này tổn hại hàng, thật sự là cái chiêu gì đều có thể nghĩ ra đến, ta đoán chừng chính là kia thuốc sổ, cũng là theo tiết ra dược phô thuật tới. Liên tiết ra dược phô những thuốc kia, đều là chuyên môn là người tu hành chuẩn bị, cho dù là bọn hắn phối trí đi ra bình thường nhất thuốc sổ, chính là điệu tiên cũng bị không được gác. Càng đáng sợ chính là, kia thuốc sổ vẫn xứng lên thiệu sầu riêng, hiệu quả gấp bội, chưa thoải mái vô cùng, kéo kia lão già tóc bạc hai chân đều đang không ngừng run lên. Càng là như thế, mấy người chúng ta thì càng không ngừng hướng phía hắn phát động tiến công, nhất định phải thừa dịp hắn hiện đang khó chịu muốn chết, một mực đem hắn đánh cho tàn phế mới thôi. Ta thúc giục Huyền Chân Ngộ Nguyên Công, nhảy lên tới tột cùng nhất trạng thái, đối mặt lão giả kia thời điểm, cũng cảm giác không có khó khăn như vậy. Lạp Thát đạo sĩ phía trên lôi kích một kiếm, cũng có lôi mang lấp lóe, ngẫu nhiên có một đạo dòng điện rơi ở trên người hắn, đem lão đầu nhi kia điện toàn thân run rẩy. Người ta vốn là tiêu chảy, lại điện lập tức, liền càng thêm bằng không được. Ta suy nghĩ, đây cũng là cái này lão giả tóc bạc, đời này đánh thảm nhất một lần, rõ ràng tu vi so ba người chúng ta người đều cao hơn rất nhiều, bất đắc dĩ bỏ hiếm, không lấy sức nổi nhi, chỉ có thể bị ba người chúng ta người áp chế. Lại qua mấy chiêu về sau, Lưu Thiên Lan bỗng nhiên thả ra một cái đại chiêu đi ra, đoán chừng là bên trong Thanh Thành kiếm pháp một cái lợi hại nhất đại chiêu, nhưng thấy Lưu Thiên Lan liên tiếp đánh ra ba kiếm, ba đạo kiếm khí nhanh chóng tan hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo ngưng sữa thực chất bạch quang, hướng phía kia lão giả tóc trắng liền ép tới. Kia lão giả tóc trắng thảm hề hề bộ dáng, nhìn thấy kia một đạo bạch quang đánh tới, liền đội vàng hai tay kết ấn, đột nhiên đẩy về phía trước, cũng có một đoàn bạch quang đánh ra, trực tiếp đâm vào Lưu Thiên Lan ngưng kết đi ra cái kia đạo hùng hậu kiếm khí phía trên. Sau một lát, ta liền nhìn thấy kia lão giả tóc trắng phát ra kêu đau một tiếng, hắn ngưng tụ ra đạo bạch quang kia trong nháy mắt bị kiếm khí đánh tan, kiếm khí lại đâm vào tóc trắng trên người lão giả, đem nó đánh bay ngược ra ngoài. Lần này, vừa vặn đâm vào sau lưng cái đầm nước kia phía trên, trong cả căn phòng phủ văn đều run rẩy theo một chút. Đâm vào đầm nước phía trên lão giả tóc trắng, lăn rơi xuống đất, há miệng liền phun ra một ngụm máu đi ra. Ta nhìn thấy, hắn phun ra ngoài máu cũng không phải là tiên diễm màu đỏ, cũng không phải kim sắc, là xen vào màu đỏ cùng kim sắc ở giữa một loại nhan sắc. Nói cách khác, lão đầu nhi này không phải địa tiên cảnh cao thủ, nhưng là cũng mười phần tiếp cận. Dù là như thế, như cũng mười phần cường hãn. Ngồi dưới đất kia lão giả tóc trắng, lúc này tựa như là bị sương đánh qua cả, mặt vàng như nến, không có một tia huyết sắc, cả người đều hư thoát. Muốn rời đi nơi này, nhất định phải đánh hắn không có bất kỳ sức đánh trả nào mới được. Lạc Thát đạo sĩ không có do dự chốc lát, xách theo lôi kích một kiếm lại lần nữa xung phong liều chết tới. Thời khắc mấu chốt, kia lão giả tóc trắng bỗng nhiên đứng dậy, một cái tay bỗng nhiên đập tới kia đầm nước phía trên. Trong đầm nước ở giữa hạt châu kia bỗng nhiên đột nhiên sáng lên, một đoàn ngũ thải quang hoa lập tức bao phủ tại tóc trắng trên người lão giả. Giờ phút này, ta cảm giác kia tóc trắng trên người lão giả bạo phát ra một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố đi ra. "Lão la, cẩn thận, lui về đến." Ta hô lớn một tiếng, lại thì đã trễ, Lạc Thát đạo sĩ đã chạy vội tới bên cạnh hắn. Hắn lôi kích một kiếm chém ra một đạo lôi mang, hướng phía lão giả tóc trắng trên thân bổ tới, mà kia lão giả tóc trắng lại hướng phía trước bước ra một bước dài, đi tới bên người của Lạc Thát đạo sĩ, một chưởng vừa vặn đánh vào ngực của Lạc Thát đạo sĩ. Lạc Thát đạo sĩ lúc này liền bị đánh máu tươi cuồn cuộn, thân thể trùng điệp đâm vào bảo tháp trên vách tường. "Lão la." Vừa nhìn thấy tình huống này, chúng ta đều sợ choáng váng. Trong đầm nước ở giữa hạt châu kia, trong nháy mắt liền giao phó lão giả tóc trắng năng lượng cường đại, đoán chừng là bảo vật. Không chờ ta đi nhìn lão la tình huống, lão giả tóc trắng bỗng nhiên liền đại phát thần uy, trực tiếp hướng phía ta cùng Lưu Thiên Lan bên này nhào giết tới đây. Thần sắc của Lưu Thiên Lan nghiêm trọng, không hề nghĩ ngợi, xách theo pháp kiếm liền mà tới. Giờ phút này cũng không được biện pháp, chỉ có hắn có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng mà, lúc này lão giả tóc trắng thực lực so vừa rồi muốn lợi hại hơn nhiều, mặc dù trong tay không có bất kỳ cái gì pháp khí, tại đối mặt Lưu Thiên Lan thời điểm, cũng có thể dễ như trở bàn tay hóa giải chiêu số của hắn. Từng lớp kiếm khí hướng phía lão giả tóc trắng trên thân chào hỏi, hắn chỉ là nhẹ nhàng bung lên hai tay, liền đem kiếm khí nhanh chóng chặn lại xuống tới. Cùng lúc đó, hắn còn đang không ngừng hướng phía Lưu Thiên Lan tới gần. Ta xách theo thắng tà kiếm, vây quanh hắn một bên, đầu tiên là hơi vung tay, đem trên người mười quả đảo một đinh tất cả đều hướng phía hắn đánh qua. Dưới cơn thịnh nộ lão giả tóc trắng, hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, vung tay lên, liền đem kia mười quả đảo một đinh đánh tan đi. Ta cũng đánh bạc mệnh từ bỏ, vượt khó tiến lên, thắng tà kiếm hướng thẳng đến lão giả tóc trắng ngực mạnh đâm. Mắt thấy liền phải đâm ở trên người hắn, kia lão giả tóc trắng thân hình có hơi hơi tránh, nhanh chóng tránh khỏi ta thắng tà kiếm, sau đó vung ra một chưởng, trực tiếp đập vào lồng ngực của ta. Ta sát, tốc độ nhanh như vậy. Một phút này, ta không cách nào hình dung, cũng cảm giác ngực một buồn bực, trời đất quay cuồng, người liền bay ra ngoài, cùng Lạc Thát đạo sĩ như thế, cũng treo ở trên tường, sau đó lăn rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, ta mới phun ra một ngụm máu. May mà ta mặc trên người phụ giáp kim y, mặc dù rất đau, nhưng cũng không có nguy hiểm cho sinh mệnh, chỉ là ngồi dưới đất, một hồi lâu đều không bỏ dậy nổi. Chiều ta lấy Lạc Thát đạo sĩ nhìn thoáng qua, tiểu tử này bị đánh không nhẹ, khoe miệng còn tại chảy ra ngoài máu, nhưng là người còn không có ngất đi. Nhìn thấy ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta một cái, nô lão lục, đoán chừng chúng ta ra. Không đi ra, lão giả này. An đại lực hoàn bên kia Lưu Thiên Lan còn tại cùng lão giả tóc trắng chém giết, kiếm khí tung hoành ở giữa, khí trường phun trào, sát khí bừng bừng. Chỉ là không nghĩ tới, lấy Lưu Thiên Lan tu vi như vậy, vậy mà cũng ngăn cản không nổi lúc này lão giả tóc trắng, song phương đánh nhau chết sống mười mấy chiêu về sau, ngực Lưu Thiên Lan cũng trúng một trường, bị đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất về sau Lưu Thiên Lan, mong muốn từ dưới đất đứng dậy, kết quả lung lay hai cái, lần nữa đặt mông ngồi xuống. Lão giả tóc trắng hận nhất người hẳn là Lạc Thát đạo sĩ, hắn đem Lưu Thiên Lan đánh bay ra ngoài về sau, liền chạy thẳng Lạc Thát đạo sĩ. Cái này nhường hắn tiêu chạy kéo đến mệt là ra hỏa, khẳng định phải cái thứ nhất giết chết, đừng nói là hắn, nếu như đổi lại là ta, cũng phải đem Lạc Thát đạo sĩ đánh chết. Thật sự là hận để cho người ta hàm răng ngứa. Mắt thấy lão giả tóc trắng liền phải trùng sát tới bên người Lạc Thát đạo sĩ, ta trong đầu cái gì đều không muốn, dãy rủa lấy bò lên, xách theo thắng tà kiếm lần nữa hướng phía lão giả tóc trắng nhào giết tới. Lần này, kia lão giả tóc trắng bước chân dừng lại, đầu tiên là vung tay lên đánh bay ra ngoài ta thắng tà kiếm, sau đó một cái tay khác trực tiếp bóp lấy cổ của ta, đem ta từ dưới đất nhấc lên. Chương 2063, tứ tượng hồn thiên nghi chương 2063, tứ tượng hồn thiên nghi lão giả tóc bạc khí lực cường đại vô cùng, cái tay kia tựa như là kiểm sắc như thế, gắt gao bóp lấy cổ của ta, ta lập tức cảm giác hô hấp khó khăn, mắt nổi đom đóm, ánh mắt đều biến có chút mê ly lên. Lúc này, ta nhìn thấy lão giả tóc bạc tấm kia phẫn nộ mà vặn mặt, hắn bỗng nhiên giơ lên một cái tay khác, đột nhiên hướng phía trong ngực ta đập đi qua. Ta cảm thấy lần này khẳng định là xong con bê, nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta bỗng nhiên cảm giác được trên người của ta trong nháy mắt liền có thêm một cỗ mười phần khổng lồ mà lực lượng kinh khủng, đó là một loại quen thuộc mà đã lâu cường đại yêu khí. Làm cỗ này yêu khí cường đại tràn ngập tại trên người ta trong nháy mắt, tay của ta không tự chủ được liền giơ lên, bắt lại Bạch Mao lão đầu nhi chụp về phía ta cái tay kia. Kia lão giả tóc bạc dường như cũng cảm thấy ta lúc này dị thường, đầu tiên là sửng sở, sau đó liền mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, bật thốt lên, hồng hoang. Đại yêu câu này lời còn chưa nói hết, theo trong thân thể của ta liền toát ra một cỗ yêu khí màu trắng, sau đó tại thân thể một bên, liền ngưng tụ thân ảnh của Bát Vĩ Hồ. Không sai, tất cả mọi người không nhìn lầm, chính là ta nàng dâu, ta kia mỹ mạo như hoa, khuynh quốc khuynh thành, để cho ta mong nhớ ngày đêm, lão là muốn miệng một cái nàng dâu. Không chờ ta nhìn kỹ vợ ta một cái, nàng đột nhiên vươn một cái tay, một trưởng vỗ tại lão giả tóc bạc ngực. Kia lão giả tóc bạc kêu đau một tiếng, thân thể liền bay ngược ra ngoài, gắt gao bắt lấy ta cổ cái tay kia cũng rất nhanh buông lỏng ra. Chờ kia Bạch Mao lão đầu nhì thân thể vừa ngồi xuống đất, vợ ta kia thân ảnh phiêu giật liền đi theo qua, lại là một trưởng đem nó đánh bay. Một trưởng này đi qua, kia lão giả tóc trắng trên thân bao phủ một tầng quang mang đều cho đánh tan. Lúc này, lão giả kia lần nữa nằm trên đất, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng thấy vợ ta vung tay lên, liền có một đạo bạch quang hướng phía lão giả tóc bạc trên thân phiêu bay đi, trong nháy mắt đem nó cuốn quanh. Tiểu tướng công, luyện huyết cầu. Bát Vĩ Hồ hướng phía ta chào hỏi một tiếng. Ta nhìn vợ ta đều nhìn trợn tròn mắt, nàng hô ta một hồi lâu về sau, ta mới phản ứng lại, vội vàng một vỗ ngực, đem luyện huyết cầu thả ra. Luyện huyết cầu rất nhanh trôi dạt đến Bạch Mao lão đầu nhi bên người, tách ra vô số tia máu màu đỏ đi ra, đem nó quanh thân bao khỏa. Nhìn thấy luyện huyết cầu đem kia Bạch Mao lão đầu nhi không chế được, ta cái này mới hoàn toàn thở dài một hơi. Lúc này, con mắt của ta đã nhìn ta chằm chằm nàng dâu Na Bất Hai. Nhìn vợ ta dáng dấp, thật chỉnh tề, có cái mũi có mắt. Ta cảm giác nàng lúc này, thân ảnh so trước đó ta gặp được nàng thời điểm đều muốn rõ ràng rất nhiều, kia tuyết báo đại yêu yêu nguyên, nàng có thể thật không có uổng công ăn. Bát Vĩ Hổ cũng hướng phía ta bên này nhìn lại, nhìn thấy ta trực câu câu ánh mắt, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, ngốc tử, nhìn cái gì đấy? Nhìn vợ ta thế này, ta nhìn vợ ta còn không được. Ta lau một cái vết máu ở khóe miệng, hướng về phía Bát Vĩ Hổ cười ngây ngô. Mà Bát Vĩ Hổ lúc này cũng trôi giặt đến bên cạnh ta, ta theo bản năng đưa tay liền đi bắt nàng, nàng vẫn là không có chân chính thân thể, chỉ là nhìn qua đặc biệt chân thực mà thôi. Nàng dâu, ngươi tiêu hóa xong kia tuyết báo đại yêu yêu nguyên? Ta nhịn không được hỏi. Còn không có hoàn toàn tiêu hóa, thật là ta nếu không ra, về sau liền lại cũng không nhìn thấy ta tiểu tướng công. Bát Vĩ Hổ cười khanh khách nhìn ta. Chơi ạ, tỷ tỷ này cũng quá đẹp. Tầm Lăng công chúa cũng mở to hai mắt nhìn, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Bát Vĩ Hổ. Bát Vĩ Hổ cũng hướng phía Tầm Lăng công chúa nhìn thoáng qua, nháy một chút ánh mắt, công chúa cũng rất xinh đẹp, đa tạ ngài một mực chiếu cố nhà ta tiểu tướng công. Không không không, tỷ tỷ mới là đẹp mắt nhất, tựa như là tiên nữ trên trời như thế. Tầm Lăng công chúa nhìn thấy vợ ta về sau, đây mới thực sự là mặc cảm, mặc dù cái này tiểu nha đầu dáng rất đẹp đặc biệt. Ta cũng là cảm thấy như vậy, vợ ta thiên hạ đẹp nhất, không ai bằng. Mặc dù cảnh tượng có chút không quá phù hợp, nhưng là ta thật rất lâu đều không có gặp nàng, kích động nói, nàng dâu, ngươi nói lần sau gặp mặt miệng một cái, còn tính hay không số. Lời này vừa ra khỏi miệng, mặt của Bát Vĩ Hồ lập tức liền đỏ lên, vừa muốn nói cái gì thời điểm, trong góc tường ngồi xổm Lạp Thát đạo sĩ nhịn không được nói rằng, ta nói, hai người các ngươi có thể hay không lúc không có người, đơn độc tìm một chỗ liếc mắt đưa tình, đừng nói miệng một cái, các ngươi chính là cho ta sinh đại chất tử đi ra, ta đều không quản các ngươi. Bây giờ có thể không thể kéo ta một cái, Lưu Tiền Bối cũng thụ thương khá lắm, nếu không phải nghe được Lạp Thát đạo sĩ kia hữu khí vô lực thanh âm, ta thật kém một chút nhi đem hắn quên mất. Thế là vội vàng cùng Bát Vĩ Hồ chào hỏi một tiếng, nói rằng, nàng dâu, ngươi trước chờ một lát, ta cho La lão lục y khóa thuốc. Nói, ta liền hướng phía Lạp Thát đạo sĩ chạy qua, theo trên thân lấy ra đan dược của Tiết Gia Dược Phô đi ra, cho hắn ăn mấy quả. Cũng may, chúng ta lần trước theo Tiết Gia Dược Phô cầm nhiều, kia bổ khí đan dược của Ngưng Huyết cùng Lục Vị Địa Hoàn hoàn dường như, một cái bình mấy trăm quả, cho nên có là căn bản ăn không hết. Nuốt mấy viên thuốc về sau, sắc mặt Lạp Thát đạo sĩ mới hơi hơi khá hơn một chút, ta đem thân thể của hắn phụ chính, lại hướng phía Lưu Thiên Lan chạy qua. Lưu Thiên Lan đã từ dưới đất bò dậy, xem ra tổn thương cũng không phải là rất nặng, ta đưa cho hắn đan dược về sau, hắn vội vàng nuốt vào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bát Vĩ Hồ phương hướng, thận trọng hỏi, "Ngô tiểu hữu, cái kia Hồng Hoang đại yêu Bát Vĩ Hồ?" Ta trả lời, "Ta biết là Bát Vĩ Hồ, ta muốn nói vợ ta. Ta biết là vợ ngươi, nàng vừa rồi từ nơi nào xuất hiện?" Lưu Thiên Lan không hiểu. "Vợ ta, đương nhiên là từ trên người ta xuất hiện, nàng cùng ta một thể song hồn." Ta cười hắc hắc. "Lợi hại Ngô tiểu hữu, ngươi cái này nàng dâu cứu được chúng ta một mạng." Lưu Thiên Lan khen không dứt miệng. Ta rất vui vẻ, lúc này hướng phía Bát Vĩ Hồ phương hướng nhìn lại, nhưng gặp nàng liền đứng tại kia ao nước bên cạnh, hướng phía kia trong ao lăn lộn xương trắng nhìn lại, sắc mặt âm tình bất định, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Ta thận trọng tránh thoát trên đất rượu bằng tử, trực tiếp đi tới bên người của Bát Vĩ Hồ, cười hỏi, "Nàng dâu, ta cùng lão la là bị hư không chản đưa đến nơi này, thông qua nơi này, chúng ta có thể trở lại chỗ cũ sao?" Bát Vĩ Hồ nhìn ta một cái, nói rằng, "Cũng không có vấn đề, chúng ta bên cạnh vật này gọi là tứ tượng hồn thiên nghi, có thể xuyên toa không gian, nhưng lại cụ thể chạy đến đâu trong không gian còn muốn nhìn kỹ một cái, bằng không, chúng ta có thể sẽ chạy đến một cái không gian khác đi." Lúc này, ta ngẩng đầu nhìn một cái phiêu phù ở đầm nước phía trên hạt châu kia, lập tức hai mắt tỏa sáng, vừa cười vừa nói, "Nàng dâu, cái quả hạt châu này khẳng định là bà bối, bằng không ta mang đi à?" Nói, ta đưa tay liền hướng phía hạt châu kia bắt tới. Chương 2064, cho ta một thống khoái. Chương 2064, cho ta một thống khoái. Tay của ta vừa vươn đi ra, còn không có đụng phải viên kia phiêu phù ở ao nước phía trên hạt châu, Bát Vĩ Hồ liền vỗ một cái tay của ta, vội vàng nói, "Đừng đụng hạt châu kia." Nói là đập, không bằng nói là dùng một cỗ kinh lực đem ta đẩy ra, bởi vì Bát Vĩ Hồ không có thực thể, chỉ có thể thông qua trên người yêu lực truyền lại năng lượng. Ta mười phần không hiểu, nàng dâu, vì cái gì không thể cầm, đây nhất định là bà bối. Bát Vĩ Hồ giận trách, ngươi ngốc tử, đều cùng cái kia La lão lục học xấu, trông thấy đồ tốt liền muốn thu được trong tay mình. Hạt châu kia duy trì toàn bộ cựu trọng bảo tháp vận chuyển, cũng là toàn bộ sức mạnh của cựu trọng bảo tháp nguồn suối. Cái này cựu trọng bảo tháp phía dưới phong ấn không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Một khi ngươi lấy đi hạt châu này, những cái kia yêu ma quỷ quái tất nhiên dốc toàn bộ lực lượng, đến lúc đó sinh linh đồ thán, không biết do muốn chết bao nhiêu người. Hạt châu này nếu là cầm, ngươi muốn gánh vác bao lớn nhân quả, lần sau độ kiếp có còn muốn hay không sống? Nghe được Bát Vĩ Hồ nói hạt châu này vậy mà như thế trọng yếu, ta cũng giật nảy mình, suýt nữa liền đủ thành sai lầm lớn. May mắn vợ ta kiến thức rộng rãi, ngăn trở ta cái này nàng dâu cũng là không có người nào, dáng dấp đẹp mắt không nói, còn bản lãnh lớn như vậy, ta nô kiếp có tài đức gì, tìm như thế một cái hiền lành nàng dâu, ta thật sự là lúc ngủ đều có thể cười tỉnh. Bát Vĩ Hồ cùng ta chào hỏi một tiếng về sau, liền bắt đầu vây quanh kia ao nước quay vòng lên. Ta cẩn thận nhìn lên, phát hiện kia ao nước biên giới tuyên khắc lấy rất nhiều văn tự, là một loại rất giả cổ phù văn, ta cũng nhìn không hiểu nhiều. Bát Vĩ Hồ tú mi có chút nhíu lên, còn cắn môi, kia miệng nhỏ đỏ đồng đồng, trắng nõn nà, ta nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, thật sự là không nhịn được muốn để cho người ta hôn một cái xúc động. Nhưng là lúc này ta cũng không dám quấy rầy nàng, nàng khẳng định đang suy nghĩ như thế nào mới có thể để chúng ta rời đi nơi này. Cách đó không xa, truyền đến kia lão giả tóc trắng kêu rên thanh âm, ta quay đầu nhìn lên, phát hiện lão đầu nhi kia không sai biệt lắm sắp bị luyện huyết cầu cho ép hô, lại hút xuống dưới, đoán chừng mạng nhỏ liền không có. Lạc Thát đạo sĩ đem người ta làm thảm như vậy, ta thật sự là thật không tiện muốn hắn mệnh, thế là liền hai tay kết ấn, đem kia luyện huyết cầu cho thu hồi lại. Thu hồi luyện huyết cầu về sau, lão đầu nhi kia nằm trên mặt đất, thở hổn hển, đã bị giày vò không có người bộ dáng. Chủ yếu là trên thân bàn tối, cách thật xa, liền hôn người hoa mắt chóng mặt. Nhìn thấy ta tới gần hắn, kia lão già tóc bạc hữu khí vô lực nói rằng, ngươi cho lão phu một thống khoái a. Lão phu một thế anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát, không mặt mũi sống ở trong nhân thế này nói, lao đầu nhi kia lại còn ô ô khóc lên. Chủ yếu vẫn là bởi vì đánh nhau thời điểm bỏ hiếm, thật sự là có chút quá thấp kém, một thân tu vi cường đại, lúc này cũng là mười không còn một, khẳng định là không muốn sống. Lão nhân gia, ngươi nói ngươi sớm một chút thả chúng ta đi không phải, nhất định phải giày vò một phen, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi yên tâm, ta không giết ngươi, ngươi có thể hay không nói cho ta một việc, như thế nào mới có thể thông qua cái này tứ tượng hồn tiên nghi, trở lại một cái tên là Hoa Hạ địa phương. Ta nhìn nàng dâu mặt ủ mày chau, đoán chừng còn không biết dùng như thế nào kia tứ tượng hồn tiên nghi, liền muốn theo lão đầu nhi này trong miệng bộ một chút nói ra đến. Nào biết được, lão đầu nhi này lúc này lại kiên cường, cổ cứng lên, nghĩa chính ngôn từ nói rằng, ngươi liền xem như giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi như thế nào rời đi nơi này, đến lúc đó đại vương trách tội xuống, ta cũng như thế là chết. Thật là một cái đàn ông a, trong lòng ta quét ngang, nghĩ thầm xem ra chỉ có thể dùng cựu chuyển quát cốt đan, ăn cái này thuốc, hắn khẳng định lời gì đều nói cho chúng ta biết. Nhưng mà chẳng kịp chờ ta bên này đem cựu chuyển quát cốt đan lấy ra, đột nhiên, Lưu Thiên Lan hô lớn một tiếng, không xong, kia hai cái hộ quốc công giống như muốn xuống tới, ta nghe được động tĩnh, ngay tại tầng dưới. Nghe được Lưu Thiên Lan nói như vậy, ta giật nảy mình, là lạ à, mỗi một tầng ta đều bố trí phát trận, bọn hắn thế nào nhanh như vậy liền đi lên. An đan dược Lạc Thát đạo sĩ, thân thể đã khôi phục một chút, hắn xách theo lôi kích một kiếm, cũng là vẻ mặt vẻ sợ hãi. Nô lão lục, người bố trí pháp trận nhanh như vậy liền phá vỡ, là lạ a. Đoán chừng là bên cạnh bọn họ cũng có hiểu pháp trận cao thủ, kia hai cái hộ quốc công tu vi mười phần đáng sợ, chúng ta làm sao bây giờ? Thần sắc của Lưu Thiên Lan ngưng trọng nhìn về phía chúng ta. Ta lập tức hoảng loạn, nhìn về phía Bát Vĩ Hồ bên kia, nàng dâu biết nói sao rời đi sao? Bát Vĩ Hồ lắc đầu, nói rằng còn phải chờ một hồi nữa nhi, đã đợi không kịp, sát mục tộc truy binh rất nhanh liền đi lên. Ta lo lắng nói, Bát Vĩ Hồ cũng rất gấp, thật là chuyện này càng là sốt ruột thì càng không giải quyết được. Cuối cùng ta còn là đem chủ ý đánh vào kia lão già tóc bạc trên thân, theo trên thân lấy ra cựu chuyển quát cốt đan đi ra, nhanh chóng chạy vội tới bên cạnh hắn, nắm cái cằm của hắn, đem một quả cựu chuyển quát cốt đan bỏ vào trong miệng của hắn, nhường hắn nuốt xuống. Ngươi muốn làm gì? Lão già tóc bạc căm tức nhìn ta, nói với ta thế nào rời đi nơi này, bằng không một hồi để ngươi sống không bằng chết. Ta tức giận nói, ngươi giết ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Lão già tóc bạc mười phần quật cường, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ. Nhưng là sau một lúc lâu về sau, lão đầu nhi cũng có chút không kềm được, vốn là vàng như nến sắc mặt, lập tức lại biến xoắn xuýt, đau nhè răng trợn mắt. Hắn một bên nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức, một bên cắn răng nói rằng, có thể hay không? Cho ta một thông khoái. Các ngươi là thượng tiên phái tới tra tấn ta sao? Mau nói, một hồi càng đau. Ta thúc giục nói. Lão đầu nhi cắn chặt hàm răng, nhắm mắt lại, còn không chịu nói. Lúc này, tầng lầu phía dưới truyền đến tiếng bước chân, đã bắt đầu có người hướng phía chúng ta bên này đi tới. Thứ cựu trọng bảo tháp, ta cũng không có bố trí pháp trận, bởi vì lão đầu nhi này ở chỗ này, ta không có cơ hội làm. Qua đệ bắt trọng, bọn hắn lập tức liền sẽ xung lên. Tầm Lăng công chúa nhìn thấy chúng ta hốt hoảng vẻ mặt, chợt đi tới bên người của Lưu Thiên Lan, nhấc lên kiếm của hắn, giá ở trên của mình, nhỏ giọng nói, "Tới đi, dùng ta ngăn cản một hồi. Các ngươi bắt gấp thời gian." Tầm Lăng công chúa, đắc tội. Lưu Thiên Lan một thanh kéo qua Tầm Lăng công chúa, đem pháp kiếm gác ở trên cổ của nàng. Chiều ta lấy nơi cửa nhìn lên, kia hai cái hộ quốc công đã hướng phía chúng ta bên này đi tới, ở đằng kia hai cái hộ quốc công sau lưng, còn đi theo sát mục tộc Vương Lưu Đấu. Dừng lại, lại tiến lên một bước, ta liền giết nàng. Lưu Thiên Lan âm trầm nói rằng. Kia hai cái hộ quốc công xem xét tình huống như vậy, lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau lưng Lưu Đấu. Sắc mặt Lưu Đấu hết sức khó coi, hắn hướng phía Lưu Thiên Lan nhìn thoáng qua, cắn răng nói rằng, ngươi giết nữ nhi của ta, các ngươi một người đều không sống nổi, tranh thủ thời gian buông nàng ra. Chương 2065, nói ta rất nhớ nàng. Chương 2065, nói ta rất nhớ nàng. Bất nói nhiều lời, các ngươi nếu là còn dám đi lên phía trước một bước, ta hiện tại liền giết nàng. Lưu Thiên Lan biết rõ kia hai cái hộ quốc công lợi hại, đem pháp kiếm gắt gao chống đỡ Tầm Lăng công chúa cổ, tại nàng kia trắng nón trên cổ cắt từng đạo tinh tế vết máu đi ra. Nếu như không trang giống một chút, kia hai cái hộ quốc công nói không chừng sẽ trực tiếp động thủ. Lưu Đấu vẫn là rất đau lòng nữ nhi của mình, nhìn thấy Lưu Thiên Lan muốn tới thật, lúc này lông mày xích chặt, đem một cái tay giơ lên, ra hiệu hai vị kia hộ quốc công không nên khinh cử bạo động. Tầm Lăng công chúa dáng dấp xinh đẹp, người càng là nhu thuận đáng yêu, Lưu Đấu yêu thương nàng cũng hợp tình hợp lý. Không khí bây giờ dương cung bạc kiếm, địch nhân đã đem chúng ta ngăn ở căn này cửa phòng, nếu như không cách nào rời đi nơi này, tất nhiên muốn huyết chiến một trận, tình huống của chúng ta rất nguy hiểm. Lưu Thiên Lan cưỡng ép lấy Tầm Lăng công chúa, liền chắn tại cửa ra vào, bọn hắn một lát cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta liền vội vàng xoay người đi tới kia lão già tóc bạc bên người, dùng thắng tà kiếm chỉ hướng hắn, tức giận nói, lao đầu nhi, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, mau nói thế nào rời đi nơi này. Lao đầu nhi kia bị cửu chuyển quát cốt đan tra tấn sống không bằng chết, đầy đất la lộn, nhưng chính là không mở miệng, ta cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lạc Thát đạo sĩ cũng là gấp xoay quanh. Đúng vào lúc này, Bát Vĩ Hồ đông nhiên hô ta một tiếng, ta vội vàng hướng phía nàng chạy qua. Bát Vĩ Hồ nhìn ta một cái, liền lo lắng nói rằng, tiểu tướng công, cái này tứ tượng hồn thiên nghi chung quanh đều tuyên khắc lấy rất nhiều cổ phù văn, ta nghĩ những thứ này cổ phù văn đối ứng là từng cái không gian, ngươi lại nhìn viên kia tản ra ngũ thải quang hoa hạt châu, cũng đang không ngừng xoay tròn, mỗi lần chuyển tới một cái phương vị thời điểm, quang mang liền sẽ lấp lóe, làm hạt châu kia chuyển tới đối ứng tới hoa hạ không gian thời điểm, chúng ta nhảy đến cái này trong ao, hẳn là có thể trở về, nhưng là ta cũng không dám hoàn toàn xác định, chỉ là ta cơ bản suy đoán. Cái quả hạt châu này đến cùng là cái gì, vì cái gì có cường đại như vậy công năng? Ta hết sức tò mò. Ta cũng không rõ ràng là cái gì, bất quá đây cũng là cựu trọng bảo tháp phía dưới phong ấn đông đảo yêu tà chi vật ngừng tụ ra lực lượng, mà nơi đây lại ở vào thời không loạn lưu, cho nên mới sẽ có như vậy công hiệu a. Bát Vĩ Hồ như có điều suy nghĩ nói rằng, nhiều như vậy cổ phù văn, cái nào một chỗ là đối ứng vị trí của hoa hạ? Ta gấp vào đầu đúc hai. Bát Vĩ Hồ nhìn ta một cái, gấp nói tiếp, cái này tứ tượng hồn thiên nghi đã tồn tại mấy ngàn năm, phía trên rất nhiều cổ phù văn ta cũng không biết, bất quá ta đã đoán được ba cái vị trí, cuối cùng có thể là đối ứng hoa hạ không gian. Nói, Bát Vĩ Hồ vươn một ngón tay, tại bên đầm nước duyên chỉ ba cái địa phương. Ông trời của ta, nếu là hai nơi, ta còn tốt được một chút, ba cái địa phương thế nào được? Ta khi còn bé làm lựa chọn, đoán đúng đề đều không có tiểu béo nhiều, cái này có thể làm thế nào? Nàng dâu, ngươi cảm thấy cái nào cái phương vị có khả năng nhất? Ta có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Bát Vĩ Hồ lắc đầu, nàng cũng không cách nào làm ra quyết đoán. Một bên Lạp Thát đạo sĩ nhìn thoáng qua sau lưng đám người kia, lo lắng nói rằng, mặc kệ, chúng ta liền phó thác cho trời, ta xuất ra một cái đồng tiền đi ra, nhắm mắt lại ném, cách cái nào cái phương vị gần, chúng ta liền từ chỗ nào vừa đi thế nào. Người đây cũng quá cho đùa, vạn nhất lại đi một cái không gian xa lạ, chúng ta liền có thể vĩnh viễn trở về không được. Ta buồn bực nói, vậy ngươi nói làm sao xử lý? Không thể đợi thêm nữa, Lạp Thát đạo sĩ quay đầu hướng phía kia hai cái hộ quốc công nhìn thoáng qua, bọn hắn một mực gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Thiên Lan, đã là kích động muốn bọn qua tới. Lập tức, ta nhìn về phía Bát Vĩ Hồ, Bát Vĩ Hồ hướng về phía ta nhẹ gật đầu. Không có biện pháp, có thể trở về hay không, cũng chỉ có thể nhìn Lao Thiên gia. Lạp Thát đạo sĩ đã lấy ra đồng tiền, nhắm mắt lại, xoay người sang chỗ khác, hướng phía kia ao nước phương hướng đã đánh qua. Đồng tiền rơi trên mặt đất, chuyển vài vòng, cuối cùng ngừng lại. Mấy người chúng ta tiến tới nhìn lên, đồng tiền kia cách ở giữa nhất vị trí đó gần nhất. Có thể không thể đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào thiên ý lúc này, hạt châu kia càng không ngừng xoay tròn, rất nhanh liền có thể chuyển tới Lạp Thát đạo sĩ đồng tiền đối ứng vị trí. Ta nhìn thoáng qua Lưu Thiên Lan, chào hỏi một tiếng nói, Lưu tiền bối, tới chúng ta bên này. Lưu Thiên Lan lúc này cưỡng ép lấy Tầm Lăng công chúa, lui lại lấy tới gần chúng ta. Lão giả tóc bạc còn tại tiêu rên, thật là một cái kẻ kiên cường, đoán chừng đều vượt qua 5 phút, hắn là ta gặp qua tiếp nhận cựu chuyển quát cốt đan thời gian dài nhất, còn không khuất phục người. Hiện tại chúng ta liền muốn rời khỏi, vẫn là cho hắn giải khai cựu chuyển quát cốt đan tốt. Lập tức, ta hai tay kết ấn, cựu chuyển quát cốt đan lập tức đã mất đi tác dụng, lão giả tóc bạc đình chỉ tiêu rên, cũng ngất đi. Lưu Thiên Lan không bao lâu liền cưỡng ép lấy Tầm Lăng công chúa tới bên người chúng ta, bất quá kia hai cái hộ quốc công còn có Lưu Đấu cũng cùng đi qua, cách chúng ta không đến 3 mét khoảng cách. Tại phía sau bọn họ, còn đi theo một đám người mặc kim giáp hộ vệ, tất cả đều rút ra trường đao, nhắm ngay chúng ta, cũng tùy thời chuẩn bị xung lại. Vẫn luôn không nói gì Tầm Lăng công chúa, vừa rồi cũng nghe tới chúng ta đối thoại, lập tức đỏ cả bánh mắt, "Nô ca, La ca, các ngươi thật phải đi sao?" "Ân, chúng ta muốn đi, Tầm Lăng, chúng ta sẽ rất nhớ ngươi." Lạp Thát đạo sĩ nói, liền bắt đầu theo hắn càn khôn bát bảo nàng bên trong lấy ra đủ loại đồ vật, tất cả đều nhét vào căn phòng này bên trong. "Những này đều lưu cho ngươi, nghĩ tới chúng ta thời điểm, liền nhìn nhiều nhìn." Tầm Lăng trùng điệp gật đầu, nước mắt đã vô thành vô tức tuột xuống. "Lập tức đến, chuẩn bị rời đi nơi này." Nói, Bát Vĩ Hồ liền tới gần ta, vẻ mặt kiên nghị. Ta quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện hạt châu kia bên trên tán phát quang mang, lập tức liền muốn soi sáng Lạp Thát đạo sĩ đồng tiền rơi xuống vị trí. Lập tức ta kéo một cái Lạp Thát đạo sĩ, la lớn, Lưu tiền bối, tranh thủ thời gian ngày. Đang nói ra câu nói này thời điểm, Bát Vĩ Hồ đã hóa thành một đạo bạch quang, chui vào trong cơ thể của ta. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ thả người nhảy lên, hướng thẳng đến kia trong ao nhảy vào. Tại chúng ta nhảy vào đi thời điểm, ta còn quay đầu nhìn về Lưu Thiên Lan nhìn thoáng qua, nhìn thấy chúng ta nhảy, hắn vội vàng liền đẩy ra Tầm Lăng công chúa, quay người cũng đi theo nhảy vào. Nhưng là thân hình hắn vừa mới nhảy dựng lên thời điểm, kia hai cái hộ quốc công đống nhiên xuất thủ, đồng thời vung ra hai cái móc sắt, cuốn lấy Lưu Thiên Lan hai chân, đem hắn lôi kéo trở về. Lưu Thiên Lan mắt đỏ, kích động la lớn, đi gặp nữ nhi của ta, nói ta rất nhớ nàng. Ca ca bên kia cũng truyền tới Tầm Lăng khóc giống kêu rên thanh âm. Sau đó, ta cùng thân thể của Lạp Thát đạo sĩ liền nhanh chóng hạ xuống, giống như nhảy tới một cái vực sâu không đáy đồng dạng, bên tai đều là hô hô phong thanh, nhanh như điện chớp đồng dạng. Chương 2066, giống như một giấc mộng. Chương 2066, giống như một giấc mộng. Thân thể tại cấp tốc hạ xuống, lúc này trong tim ta không có bất kỳ cái gì sợ hãi, có chỉ có thật sâu tự trách cùng khổ sở. Bởi vì tại chúng ta nhảy xuống thời điểm, ta nhìn thấy Lưu Thiên Lan cũng không cùng chúng ta cùng một chỗ xuống tới, hắn bị kia hai cái hộ quốc công cộng móc sắt tử quấn lấy hai chân, lại cho kéo trở về. Chúng ta tại sắc mục tộc bên trong vương thành làm tình cảnh lớn như vậy, còn bắt Tầm Lăng công chúa, kia Lưu Đấu khẳng định là hận thấu chúng ta, một khi Lưu Thiên Lan rơi vào trong tay bọn họ, hậu quả khẳng định mười phần thê thảm, không phải thiên đao vạn quả không thể. Nghĩ đến đây, ta liền không nhịn được khổ sở, hồi tưởng lại tại hoang vực từng ly từng tí, Lưu Thiên Lan không tệ với ta. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn cũng là theo Hoa Hạ qua người tới, đi theo ta tự một chỗ, đối ta chiếu cố có thừa, còn ra binh Lam thành, cứu Lạp Thát đạo sĩ. Hai chúng ta lắc lư lấy hắn tiến vào sắc mục tộc hoàn thành, kết quả chúng ta đi, hắn lại lưu lại. Ta có lỗi với hắn a, càng nghĩ càng là tự trách, nước mắt của ta rầm rầm liền chảy xuôi xuống tới, ta thật muốn cho mình hai cái thai to hạt dưa. Dù không được ta có quá nhiều bị thương, loại kia hạ xuống cảm giác bỗng nhiên im bặt mà dừng, sau đó liền phù phù một thanh âm vang lên, ta cảm giác mình rơi vào trong nước. Thân thể lại chìm xuống lần nữa, sau đó chậm rãi lơ lửng lên. Chờ ta theo trên mặt nước trôi nổi lên thời điểm, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện ta giờ phút này vậy mà ngâm mình ở trong nước biển, Lạp Thát đạo sĩ ngay tại ta chỗ không xa. Hơn nữa lúc này thiên vẫn là hắc, bốn phía yên tĩnh, chỉ có thanh âm của sóng biển liên tục không ngừng. Cũng may, chúng ta cách bờ biển không xa, phía trước có một chỗ vách núi, cao trăm trượng. Lập tức, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liền giữ im lặng hướng phía bên bờ bơi đi. Rất nhanh, chúng ta liền lên bờ, ta ngồi ở một khối trên đá ngầm, quay đầu nhìn thoáng qua có chút ủ rũ túi đầu Lạp Thát đạo sĩ, mới mở miệng, nước mắt liền xuống tới, lao là, Lưu Tiền Bối không có đi ra. Lạp Thát đạo sĩ nhẹ gật đầu, hướng phía trên mặt mình dùng lực quất một cái tát, đều tại ta, sớm biết ta lót đằng sau, dạng này Lưu Tiền Bối liền có thể cùng chúng ta đi ra cùng với. Ngươi bọc hậu ngươi cũng ra không được, kia hai cái hộ quốc công sớm liền chuẩn bị lấy độc thủ, Lưu Tiền Bối có lẽ đã sớm ngờ tới hắn ra không được, cho nên mới cho chúng ta lót đằng sau. Một nói đến đây, nước mắt của ta lưu càng hung. Ta cũng không biết thế nào, vừa nghĩ tới Lưu Tiền Bối, nước mắt của ta thế nào đều ngăn không được, thua thiệt hắn nhiều lắm. Nô lão lục, lúc này liền nên hướng địa phương tốt muốn, Lưu Tiền Bối nói không chừng cũng sẽ không chết. Lạp Thát đạo sĩ đỏ hồng mắt nhìn về phía ta. Làm sao có thể? Chúng ta xâm nhập hoàng thành cấm địa, cưỡng ép Tầm Lăng công chúa, đem mấy cái kia hộ tháp người tất cả đều đánh thành trọng thương, ngươi cảm thấy Lưu Đấu sẽ tha hắn sao? Còn có Tầm Lăng công chúa, hắn khẳng định sẽ che chở Lưu Tiền Bối, không nhất định sẽ chết. Lạp Thát đạo sĩ nói như vậy, chính mình cũng không có quá lớn lực lượng. Hai chúng ta ngồi trên đá ngầm một hồi lâu, chỉ lo khó chịu, khác cũng không nghĩ nhiều. Một lát sau về sau, Lạp Thát đạo sĩ mới đứng dậy, hướng phía nơi xa nhìn thoáng qua, nói rằng, Nô lão lục, chúng ta đây là đến đâu rồi, sẽ không lại đến không gian khác à? Lạp Thát đạo sĩ có chút lo lắng nói rằng, câu nói này mới đưa ta theo trong bi thương lôi kéo trở về. Ta cũng đứng dậy, hướng phía nơi xa nhìn thoáng qua, phía trước là một chỗ sơn đồi, giống như là bị búa bổ ra như thế, chặn tầm mắt của chúng ta. Ta lau một cái nước mắt, nói rằng, đi thôi, chúng ta đi phía trước nhìn một cái, nếu quả thật không có trở về, lao tử cũng nhận bệnh. Không bao lâu, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liền vòng qua chỗ kia sơn đồi. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một chút quen thuộc cảnh tượng. Cách đó không xa trên bờ biển ngừng lại một chút thuyền, còn có hắc ín đường cái. Có hắc ín đường cái, đã nói lên chúng ta trở về. Lạp Thát đạo sĩ rất mau tìm tới một cái biển quảng cáo, kích động hô, Nô lão lục, chúng ta trở về. Trở lại Hoa Hạ, ngươi xem một chút đây là cái gì. Ta tiến tới nhìn lên, nhưng thấy cái kia trên biển quảng cáo viết là Bồng Lai các khu phong cảnh. Niệm đó, chúng ta trở lại lô điện. Như thế nào là Bồng Lai các? Ta mười phần kinh ngạc. Không sai, chúng ta khẳng định trở về, cái này sẽ là của lô điện Bồng Lai các. Lạp Thát đạo sĩ lập tức lần nữa kích động. Sau một lát, hắn liền nói với ta nói, Bồng Lai các nơi này, trước đó không phải có rất nhiều người nói, có thể nhìn thấy Hải thị thật lâu à? Ta muốn nơi này khẳng định cũng có một nơi không gian không quá ổn định, nơi này nhìn thấy Hải thị thật lâu, rất có thể chính là cái khác không gian cảnh tượng. Năm đó Tần Thủy Hoàng phái từ Phúc ra biển, chính là ở chỗ này, bởi vì Tần Thủy Hoàng ban đầu ở nơi này thấy được Hải đảo Tiên Sơn, mới có thể nhường từ Phúc đi tìm Vân người bất lao thuốc. Nghe được Lạp Thát đạo sĩ nói như vậy, ta lập tức liên tục gật đầu, cảm thấy hơi có chút đạo lý. Chúng ta là hiện ra, thật là Lưu Tiền Bối hắn. Vừa nghĩ tới hắn, ta liền khó chịu muốn mạng. Lập tức, hai người chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này, tới nội thành về sau, mới nhìn đến ô tô, cao lầu, biển quảng cáo, đèn neon. Đã lâu không gặp, phản khi thấy tất cả mọi thứ đều cảm giác được vô cùng thân thiết. Lúc trước ta bị kia hư không chặn dẫn tới hoang vực về sau, còn tưởng rằng chính ta mãi mãi cũng không về được. Ở nơi đó không sai biệt lắm bị vây 2 tháng, ta mới một lần nữa về tới cái này quen thuộc thế giới. Thật sự là quá tưởng niệm. Cũng may, ta cùng trên người Lạp Thát đạo sĩ đều mang không ít tiền, tới nội thành về sau, hai chúng ta trực tiếp mua một quán rượu ở lại. Điện thoại đã sớm không có điện, và ở về sau, ta liền sạc điện cho điện thoại di động. Mở ra về sau, phát hiện có rất nhiều điện thoại cùng tin nhắn xuất hiện ở trong điện thoại di động. Có tiểu béo điện thoại, hổ tử thúc tin nhắn, còn có cốc đại ca. Nhìn xem những này quen thuộc người, ta không khỏi lần nữa đỏ cả bên mắt. Ta nhìn thấy hổ tử thúc cho ta phát tin nhắn nhiều nhất, mỗi ngày đều có mấy đầu. Thiếu gia, thiếu gia, ngươi đi đâu? Ngươi không thể vứt bỏ ta mặc kệ a, không có ngươi ta sống thế nào a? Thiếu gia, ngươi chừng nào thì trở về? Ngươi khẳng định sẽ trở lại. Thiếu gia, ngươi thế nào vẫn chưa trở lại? Ta cũng không muốn sống nhìn xem hổ tử thúc phát nhiều như vậy tin nhắn, nước mắt của ta lần nữa mãnh liệt mà ra. Lập tức liền muốn cùng hổ tử thúc gọi điện thoại qua báo bình an. Lạp Thát đạo sĩ lại nói, đừng đánh nữa, ngươi đánh tới, hổ tử thúc còn không phải kích động trong đêm chạy tới, chúng ta ngày mai trời vừa sáng liền trở lại tứ hợp viện, cho bọn họ một kinh hỉ, lão tử bằng bản sự chính mình trở về. Ta nghĩ cũng phải, hơn nửa đêm liền để yên. Trời tối người yên, lúc này ta nằm ở trên giường cũng ngủ không được, hồi tưởng đến tại hoang vực nhiều ngày như vậy quang cảnh, từng màn tựa như là phim như thế trong đầu không ngừng lượn vòng lấy, Lưu Tiền Bối, Tầm Lăng công chúa, còn có ta lần thứ nhất gặp phải cái kia trại bên trong người, mọi chuyện đều tốt giống một giấc mộng như thế, bây giờ tỉnh ngộ. Chương 2067, thật là ngươi chương 2067, thật là ngươi một đêm trằn trọc, trời sắp sáng thời điểm ta mới híp mắt trong chốc lát. Chờ ta lên thời điểm, phát hiện Lạp Thát đạo sĩ cũng tỉnh, nhìn qua cũng ngủ không ngon, trong mắt đều là tơ máu, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi. Đoán chừng hắn cũng đang vì chuyện của Lưu Thiên Lan canh cánh trong lòng. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng coi là không sai biệt lắm thời gian hành tẩu giang hồ, từ ấy năm tới nay như vậy, kinh nghiệm rất nhiều lần gió tanh mưa máu, gặp qua đủ loại người, làm mỗi một việc đều có thể nói là không thẹn lương tâm, không thẹn với thiên địa, giết cũng đều là đại gian đại ác người. Duy chỉ có Lưu Thiên Lan người này, để cho ta cảm nhận được thật sâu tự trách cùng ấy nấy, ta thật có lỗi với hắn. Lúc trước hắn đều không muốn về Hoa Hạ, cũng đối với trở lại chưa ôm quá lớn huyết tưởng, thậm chí làm xong cả một đời tại Tân Thành làm thành chủ dự định, chỉ là ta cùng Lạp Thát đạo sĩ muốn trở về, thế là liền lắc lư lấy hắn cùng một chỗ tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn lưu tại Tân Thành làm thành chủ, không có cái gì không tốt, tiêu diêu tự tại, vô câu vô thúc, trôi qua vậy cũng là cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Là hai chúng ta phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của hắn, đem hắn lắc lư tới bên trong sắc mục tộc hoàn thành, vì điểm hộ chúng ta, một mình hắn lưu lại, rơi vào trong tay của địch nhân. Vừa nghĩ tới cuối cùng ta nhìn thấy Lưu Thiên Lan quyết tuyệt mà ánh mắt kiên định, trong lòng ta chính là bài sơn đảo hải đồng dạng khổ sở. Ta muốn Lạp Thát đạo sĩ cùng ta hẳn là cũng kém không nhiều, hắn mặc dù nhìn qua không quá đáng tin cậy, đối với bằng hữu thật không thể nói, huống hồ Lưu Thiên Lan sở dĩ hạ quyết tâm đi sắc mục tộc hoàng thành đi theo chúng ta đi cấm địa tìm lối ra, cũng là hắn toàn lực giật dây. Lưu Thiên Lan cuối cùng không có đi ra, hắn khẳng định so ta còn khó chịu hơn. Hai chúng ta đứng dậy về sau, nhìn nhau không nói gì, cùng nhau đi khách sạn bên ngoài ăn một bữa điểm tâm, liền thẳng đến nhà ga mà đi, mua hai tấm phiếu, trực tiếp trở về đến Bắc. Trên xe, hai chúng ta cũng không nói lời nào, trong lòng đều cảm giác khó chịu. Lạp Thát đạo sĩ một mực nhìn lấy ngoài xe phong cảnh, thoáng một cái đã qua, trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cứ như vậy ngồi yên không sai biệt lắm 2 giờ, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ta, vẻ mặt trịnh trọng nói, "Nô lão lục, ngươi nói hai chúng ta còn có thể hay không lại trở lại hoang vực?" Nghe được Lạp Thát đạo sĩ nói như vậy, ta giật nảy mình, "Tiểu tử ngươi điên rồi, chúng ta thật vất vả mới trở về, cựu tử nhất sinh, ngươi lại còn muốn trở về?" "Ta là thật muốn trở về, ta muốn mang Lưu Tiền Bối về, bất luận sinh tử, ta đều muốn đem hắn mang về." Lạp Thát đạo sĩ không giống như là đang nói đùa. "Có chút si nhân nằm mơ, ngươi liền xem như tìm tới Huyền Tâm Tử, nhường hắn dùng hư không chặn lại chiếu ngươi một lần, cũng có khả năng không phải đưa ngươi đưa đến hoang vực, có lẽ là đưa đến những địa phương khác, lần nữa đi bảo, đoán chừng liền thật mãi mãi cũng không về được." Ta phân tích một chút, thua thiệt Lưu Tiền Bối nhiều lắm, nếu như về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ lại đi hoang vực nhìn một cái, hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy Lưu Tiền Bối, đến lúc đó mấy người chúng ta cùng đi. Lạp Thát đạo sĩ thở dài một cái, "Ta làm sao không muốn để cho Lưu Tiền Bối trở về, nhưng mà cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng, khả thi cũng không lớn." Buổi chiều 2 lúc 3 giờ, chúng ta tới Yên Bắc, đi tới cái này quen thuộc địa phương. Vừa xuống xe, ta liền hít sâu một hơi, đây mới là ta quen thuộc địa phương, sinh sống vài chục năm chỗ. Làm hai chân của chúng ta một lần nữa đạp ở Yên Bắc thổ địa bên trên thời điểm, cái loại cảm giác này không cách nào nói rõ, tựa như là lại lần nữa sống một lần. Lần này, ta cũng không cùng hổ tử thúc gọi điện thoại tới đón ta nhóm, trực tiếp đánh một cái xe taxi về tới Yên Bắc tứ hợp viện. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ vừa tới cửa, liền thấy có người theo nhà ta tứ hợp viện đi ra. Ta vội vàng kêu gọi Lạp Thát đạo sĩ hướng phía một bên tiểu hồ cùng lách mình đi qua, nhìn xem tình huống như thế nào. Sau một lúc lâu về sau, ta liền nhìn thấy theo tứ hợp viện bên trong chạy ra ba người, lại là Quách lão bản cùng con gái nàng, ngoài ra còn có Trương Vân Giao. Những người này ta đã lâu không gặp, làm sao lại xuất hiện tại tứ hợp viện đâu? Mấy người bọn hắn đi lúc đi ra, ánh mắt còn hồng hồng, nhất là Trương Vân Giao cùng Quách Hiểu Đồng, đều tại bôi nước mắt. Khá lắm, bọn hắn sẽ không cho là ta chết à? Ba người lên xe, rất mau rời đi tứ hợp viện. Lúc này ta nghe được tứ hợp viện bên trong có tiếng nói, mơ hồ có chút tiếng khóc. Lúc này, ta kêu gọi Lạp Thát đạo sĩ, lặng yên không tiếng động hướng phía tứ hợp viện đi đến. Đi tới cửa thời điểm, ta liền nghe tới hổ tử thúc tiếng nức nở, "Hoa muội tử, nhà chúng ta thiếu gia đoán chừng là không về được." Ta khó chịu a theo như vậy tí xíu, ta liền nhìn xem hắn lớn lên, cùng nhi tử ta như thế, cứ như vậy không có, thật so giết ta đều khó chịu à. Hổ tử thúc một bên nói, một bên gào khóc khóc giống lên. Sau đó liền hoa tỷ thanh em ôn nhu, hổ ca. Đừng khổ sở, ngươi cái này còn không có ta đây à. Hoa muội tử, ngươi thật tốt nghe được thanh em này, chiều ta lấy trong viện nhìn lên, liền nhìn thấy hổ tử thúc đang đứng ở trong sân ôm hoa tỷ, mà hoa tỷ thì không ngừng vỗ sau lưng của hổ tử thúc, giống như là dỗ hải tử như thế. Khá lắm, hổ tử thúc thật có một bộ, vậy mà mượn chuyện này của hoa tỷ, không kiêng nể gì như thế. Ngay cả một bên Lạp Thát đạo sĩ đều nhìn không được. Nô lão lục, bọn hắn sẽ không thật sự cho rằng hai chúng ta cắt đi. Thật có khả năng này, nói không chừng nhà chính còn bày biện hai ta di ảnh đâu. Nói, ta liền cùng Lạp Thát đạo sĩ cùng một chỗ hướng phía trong viện đi đến. Hổ tử thúc còn tại ôm hoa tỷ, ôm người ta bờ eo thon, một mực không buông tay. Ta đều nhanh đi đến bên cạnh hắn, hổ tử thúc sửng sốt một chút phát giác đều không có. Lập tức, ta trùng điệp hò khan một tiếng. Nghe được động tĩnh về sau, hoa tỷ đầu tiên là quay đầu nhìn ta cùng Lạp Thát đạo sĩ một cái, lập tức mắt hạnh trợn lên, há to miệng, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, liền như là gặp ma. Hổ ca, hổ ca, ngươi xem một chút. Nô kiếp trở về, hoa tỷ thanh âm có chút phát run nói. Cái gì nô kiếp? Ngươi hồ đồ rồi a. Hổ tử thúc đem đầu đặt ở hoa tỷ trên bờ vai, thân thể còn uốn éo uốn éo. Hổ tử thúc, ta đói, làm nhanh lên cơm đi. Ta vừa cười vừa nói. Nghe được thanh âm của ta, hổ tử thúc đội vàng mở mắt, hướng phía ta bên này nhìn lại. Một phút này, hắn cũng kinh ngạc há to miệng, liền đẩy ra hoa tỷ, dùng lực rủi rủi con mắt, sau đó còn hướng lấy trên mặt mình mạnh mẽ đánh một bàn tay. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ta trở về, ta hướng về phía hắn cười cười. Hổ tử thúc thân thể run lên, có chút đứng không vững, sau đó bước nhanh chạy vội tới bên cạnh ta, bắt lại bờ vai của ta, tại trên người của ta giả qua giả lại, khí lực rất lớn, là sống, trên người có nóng hổi sức lực, không phải quỷ. Thiếu gia, thật là ngươi, ngươi trở về. Hổ tử thúc oang một tiếng liền khóc lên, sau đó ôm lấy ta. Chương 2068, ôm đầu khóc giống. Chương 2068, ôm đầu khóc giống. Hổ tử thúc tại xác định ta còn sống về sau, trực tiếp khóc thành nước mắt người, ôm ta căn bản không buông tay, một hai bàn tay to tại trên người của ta bóp một lần, giống như không tin ta là người sống như thế. Ta tốt một phen thuyết phục về sau, nói mình thật sự là đói chịu không được, hắn mới lưu luyến không rời buông lòng tay ra, không ngừng bôi nước mắt nói muốn đi làm cơm. Bên này hổ tử thúc vừa quay người lại, ta liền kêu hắn lại, hổ tử thúc, bắt ra đâu, ta thế nào không thấy được hắn. Bắt ra ra cửa, đi chung với Lao Trương đầu, từ khi tiểu béo bọn hắn trở về sau, nói với bắt ra ngươi cùng chuyện của tiểu la, bọn hắn liền đi, đi đều nhanh hai tháng, vẫn chưa về, cũng không biết làm gì đi. Hổ tử thúc thở dài một cái. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liếc nhau một cái, trong đầu đoán chừng đều là giống nhau ý nghĩ. Chẳng lẽ lại bắt ra cùng Trương gia gia là ra ngoài tìm chúng ta? Lấy bắt ra cùng tu vi Trương gia gia, đoán chừng có thể xuyên toa không gian, nhưng là bọn hắn khẳng định cũng không biết chúng ta bị hư không tràn dẫn tới cái gì trong không gian, cho nên khẳng định phải chậm rãi tìm. Vừa nghĩ tới hai cái lao gia tử lo lắng như vậy đi tìm chúng ta, ta trong lòng vẫn là cảm động hết sức. Lập tức, ta lần nữa tư phương một vòng, phát hiện tiểu béo cũng không tại, hỏi lần nữa, tiểu béo đâu, hắn sao không ở nhà? Tiểu béo à, trở về sau hàng ngày khóc, người đều gầy tầm vài vòng, trước mấy ngày về nhà, nói không muốn tại Yên Bắc. Vừa nhìn thấy cái này đồ vật của tứ hợp viện liền muốn khóc. Hổ tử thúc vừa nhắc tới cái này, lần nữa đỏ cả mắt. Nhưng mà nghe được hổ tử thúc nói như vậy, ta chính là trong lòng giật mình, hoảng sợ nói, tiểu béo sẽ không đem ta sự tình cùng người nhà ta nói đi. Sẽ không. Hắn trước khi đi, ta nói với hắn, chuyện này tuyệt đối không nên cùng trong nhà người nói. Ra ra ngươi lớn như vậy tuổi tác, nghe được chuyện này, căn bản bị không được a. Hổ tử thúc đội bằng nói, còn phải là hổ tử thúc, nghĩ chính là Chu Toàn, chuyện này nếu như bị người nhà ta biết, còn không phải loạn thành một bầy, trời đều đến sợ. Ta cùng hổ tử thúc hàn huyên vài câu, hắn liền lôi kéo hoa tỷ đi phòng bếp nấu cơm, ta trở về, nhưng làm hổ tử thúc cho sướng đến phát rồi, nấu cơm thời điểm, đều ở nơi đó hát tiểu khúc. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ trong sân, trong phòng, tới lui dạo qua một vòng, lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, giống như mấy trăm năm đều chưa có trở về như thế. Sau đó, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ trong sân liền ngồi xuống, lần lượt gọi điện thoại, đốt truyền âm phủ, thông chi mấy cái kia tốt huynh đệ chúng ta trở về. Ta liên hệ tiểu béo cùng Cốc đại ca, Lạp Thát đạo sĩ liên hệ viên không cùng Chỉ Lãng. Làm ta liên hệ lúc đến Cốc đại ca, ngay từ đầu Cốc đại ca căn bản không tin tưởng là ta gọi điện thoại, cùng ta tiếng nói đều đang phát run. Vững tin ta còn sống trở về sau, Cốc đại ca nghẹn ngào khóc giống, khóc 7-8 phút, sửng sốt một câu không nói. Sau đó nghẹn ngào nói, tiểu kiếp, ngươi đợi ta, ta đi tìm ngươi nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Chúng ta những hảo huynh đệ này, ở chung được nhiều năm như vậy, cùng một chỗ kinh nghiệm vô số sinh tử, cũng có thể đáng giá đem mệnh giao phó cho sự tồn tại của đối phương. Bất luận mất đi cái nào, tất cả mọi người là không thể nào tiếp thu được. Có thể tưởng tượng, tại cùng Lạp Thát đạo sĩ rời đi nhiều ngày như vậy, bọn hắn nên có thương tâm dường nào. Sau đó, ta lại gọi một cú điện thoại cho tiểu béo đi qua, tiểu béo cũng không có quá nhiều kinh ngạc, điện thoại vừa tiếp thông, tiểu béo liền khóc nói với ta, tiểu kiếp, ngươi biết ta đang làm gì sao? Ta nói không biết rõ. Tiểu béo liền nói với ta, hắn trở về sau, đem chúng ta khi còn bé cùng nhau chơi bữa địa phương, tất cả đều đi một lượt. Cửa thôn kia mấy cây đại thụ, đã từng chúng ta cùng một chỗ móc qua tổ chim, thôn phía sau đầu kia tiểu hà, chúng ta cùng một chỗ ở bên trong bơi lội bắt cá trạch. Hiện tại hắn an vị tại bờ sông, nghĩ đến những năm này từng ly từng tí, hắn nói nếu là cùng khi còn bé như thế tốt bao nhiêu, hai chúng ta còn tại một cái trong thôn, vô ưu vô lự, không cần cả ngày chém chém giết giết, liền qua bình bình đạm đạm thời gian. Thật là mọi thứ đều trở về không được, vừa vào giang hồ sâu như biển, hết thảy tất cả đều thân bất do kỷ. Ta liền cười hỏi hắn, có chưa từng đi lúc trước chúng ta bắt châu chấu địa phương, còn nhớ hay không đến cái kia đại công kê, để ngươi giống con cua như thế đi đường. Nói, nước mắt của ta liền rơi xuống. Ta phát hiện từ khi ta trở về về sau, nước mắt của ta đặc biệt nhiều, cùng đàn bà như thế. Trước đó còn nói ta cả đời thập bát kiếp, ta cảm thấy không ngừng, cảm giác một năm đều cần trải qua mấy cước, mỗi ngày đều giống như là ở trên vách núi xiết DJ. Tiểu béo cười ha ha, một bên cười một bên khóc, nói ta liền biết tiểu tử ngươi mạng lớn, không chết được, ngươi đợi ta, ta lập tức về đến Bắc. Ta bên này liên hệ cốc đại ca cùng tiểu béo, Lạp Thát đạo sĩ cũng liên hệ chỉ lãng cùng biên không. Ta lúc nhìn Lạp Thát đạo sĩ, gia hỏa này cũng là trong mắt cũng là tràn ngập nhiệt lệ, hắn nói với ta, viên không ngay tại Kim Lăng thành trong chùa miếu, nói lập tức liền chạy tới, chỉ lãng trở về Mao Sơn Tông, nói rất nhanh xuống núi, hẳn là buổi tối hôm nay liền có thể tới. Nhưng là Lạp Thát đạo sĩ nói với ta, Tạp Tăng hắn không có liên hệ với, đốt đi truyền âm phủ không có trả lời. Ta cảm giác Tạp Tăng cũng hẳn là đi tìm chúng ta, ta không biết rõ hắn có hay không xuyên toa không gian thủ đoạn, nhưng tóm lại so với chúng ta lăn lộn giang hồ thời gian dài, hiểu được cũng nhiều, có lẽ hắn cũng tại không gian của nó bên trong đang tìm ta cùng Lạp Thát đạo sĩ. Tất cả mọi người thông chi một lần, ngay cả Chu đại sư ta cũng chào hỏi một tiếng. Tại Yến Bắc thành phố bên trong, hắn cũng là cùng chúng ta quan hệ rất tốt một cái. Kế tiếp, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ ngay tại Tứ Hợp viện bên trong chờ lấy, ta muốn thông chi đến mỗi người đều sẽ lòng nóng như lửa đốt hướng phía Tứ Hợp viện bên trong tụ họp tới. Cái này nhỏ gần 2 tháng, tựa như là mấy cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc, ta cũng không kịp chờ đợi muốn xem tới bọn hắn. Cái thứ nhất tới chính là Chu đại sư, nhìn thấy ta cùng Lạp Thát đạo sĩ trở về, cũng là kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Nói lên cái này Chu đại sư, ta mới nhớ tới, lúc trước ta cùng Lạp Thát đạo sĩ lần thứ nhất nhận biết thời điểm, liền là thông qua Chu đại sư, đi đường lão bản trong nhà giải quyết nàng dâu hạ trái trứng vấn đề. Ta còn nhớ rõ đường lão bản nàng dâu dưới trứng, bị Lạp Thát đạo sĩ một kiếm liền cho đập nát, đưa tới vô số rắn độc vây công. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, trên thế giới này tại sao có thể có hèn như vậy siêu siêu người, ta đều không muốn lại nhìn hắn nhìn lần thứ hai. Kết quả thật là nghiệp chướng a, nhoáng một cái mấy năm cũng đã qua. Có lẽ là kinh nghiệm lần này sóng lớn gãy, trong lòng rất nhiều cảm khái, luôn luôn nhớ lại đi qua một ít chuyện. Một mực chờ tới sau khi trời tối, đám người lục tục liền chạy đến, tốc độ nhanh nhất là tiểu béo cùng Cốc đại ca. Cốc đại ca vừa thấy mặt liền ôm ôm lấy ta cùng Lạp Thát đạo sĩ, kia thật là ôm đầu khóc giống. Làm ta thấy lúc đến tiểu béo, còn hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì tiểu béo thật gầy, xem chừng ít ra gầy 5-60 cân, cũng không biết có phải hay không là bởi vì ta mới gầy xuống tới. Chương 2069, Tạp Tăng nước mắt chương 2069, Tạp Tăng nước mắt Cốc đại ca cùng tiểu béo sau khi đến, mấy người chúng ta lẫn nhau tố tương tư chi tình, kia thật là ôm đầu khóc giống, đều coi là đời này sẽ không còn được gặp lại đối phương. Sau đó đợi không bao lâu, Viên không cùng Chỉ Lãng cũng đến đây. Lần này Viên không tới rất nhanh, lần đầu bỏ được dùng tiền đi máy bay tới, bình thường thời điểm đều là ra xanh xe lửa. Các huynh đệ đều không khác mấy tệ tiểu, còn kém một cái Tạp Tăng, dùng truyền âm phủ liên lạc không được, ta xem chừng khẳng định là đang tìm chúng ta. Mấy người tụ cùng một chỗ, đầu tiên là khóc lớn một hồi, sau đó ta liền kêu gọi Hổ Tử Túc làm nhanh lên cơm, chúng ta muốn thống thống khoái khoái lớn uống một bữa, không say không nghỉ cái chủng loại kia. Lại lần gặp vỡ, mỗi người ta đều nghĩ không được. Rất nhanh, Hổ Tử Túc liền bưng lên thịt rượu, còn mang lên một cái dương mao đại tiểu, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Cốc đại ca bọn hắn hết sức tò mò, lúc trước chúng ta bị Huyền Tâm Tử hư không tràn bao phủ về sau, đột nhiên tất cả đều biến mất không còn tăm hơi, về sau đi nơi nào? Lúc trước Lý Bán Tiên cũng cùng bọn hắn giải thích, nói là được đưa tới một cái không gian khác bên trong, nếu là không có người tiếp ứng, khả năng mãi mãi cũng về không được. Nếu như được đưa tới một cái tràn đầy yêu thú cùng ma vật không gian, kia đó là một con đường chết. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ ngươi một câu, ta một câu, đem chúng ta hai tại hoang vực gặp phải chuyện, rõ ràng rành mạch cùng mấy người bọn hắn nói một lần. Tại hoang vực những cái kia truyền kỳ kinh nghiệm, nghe bọn hắn cũng là tắc lưỡi không thôi, không nghĩ tới vậy mà đi như thế một cái hung hiểm địa phương. Cuối cùng chúng ta còn nói tới Lưu Tiên Lan còn có Tầm Lăng công chúa, nếu như hai người kia hỗ trợ, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng không về được. Nhất để chúng ta ý khó bình vẫn là Lưu Tiên Lan, hắn chưa có trở về, ta nghĩ đến chờ qua mấy ngày yên ổn một chút thời điểm, liền đi một chuyến Thanh Thành Sơn, tìm một cái nữ nhi của hắn. Thật là nhìn thấy nữ nhi của hắn về sau, ta cũng không biết nên nói cái gì. Chủ yếu nhất là, ta không biết rõ Lưu Tiên Lan đến tột cùng còn có hay không còn sống, hắn là vì để chúng ta thoát đi, mới bệnh viện lưu tại nơi đó. Chuyện này đều thật tại con gái nàng trước mặt không há miệng nổi. Cốc đại ca nghe được chúng ta nhắc lên Lưu Tiên Lan, thật dài thở dài một cái nói rằng, Lưu Tiền Bối thật là đại nghĩa người, đã cứu ta hai cái huynh đệ, nếu như hắn còn sống, nếu là có cơ hội tiến vào cái không gian kia bên trong, chúng ta nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn cứu ra. Chuyện này chờ sau này hay nói à, hoang vực cái chỗ kia không có đơn giản như vậy, ngược lại ta về sau nếu là có cơ hội, khẳng định sẽ còn tiến đi một chuyến, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bằng không ta cả một đời đều băn khoăn. Lạp Thát đạo sĩ cũng thở dài một cái. Lúc này, ta mới nhớ tới chuyện ngày đó, ta nhớ được Chu Nhất Dương vận dụng Thái Cực Vân Lôi trận, khốn trụ Nhất Quan đạo hữu sứ Hồ Cửu Thành, cũng không biết chết chưa. Lập tức, ta liền nhìn về phía Cốc đại ca, ta lão nương không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, ngày đó cứu ra, ta lo lắng Nhất Quan đạo lại có ý đồ với nàng, liền kéo Chỉ Lãng quan hệ, đem mẹ ta đưa đến Mao Sơn Tông bên trong Động Thiên Phúc Địa, Chỉ Lãng nói với ta, tại Mao Sơn Tông Động Thiên Phúc Địa bên trong, có một cái thôn nhỏ, ở không ít Mao Sơn Tông đệ tử gia thuộc, vừa vặn Chỉ Lang gia gia lại là trưởng lão, dàn xếp một chút, liền để mẹ ta ở nơi đó hạ. Cốc đại ca cười cười, đừng nói Chỉ Lãng, liền là chính ngươi đi qua tìm chúng ta trưởng giáo chân nhân, hắn cũng phải cho ngươi mặt mũi này. Lạc Thát đạo sĩ vừa cười vừa nói, vậy cũng không, trưởng giáo chân nhân thật là ta cắt lão đệ. Cốc đại ca lập tức lại có chút nhẹ nhàng. Lúc ấy chúng ta bị Huyền Tâm Tử kia cái cầu tặc dùng hư không tràn đưa đến hoang vực, về sau xảy ra chuyện gì một chút không biết rõ. Hồ Cửu Thanh cùng Đoạn Thiên Dương chết chưa? Lạc Thát đạo sĩ nhịn không được hỏi. Chỉ Lang lắc đầu, nói rằng, không có, kia Hồ Cửu Thanh mặc dù không chết, đoán chừng cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, bị Nhất Dương ca đánh thành trọng thương, máu me khắp người, tại các ngươi bị hư không tràn bao phủ về sau, Nhất Quan đạo lại tới mấy người cao thủ, đem Hồ Cửu Thanh cùng Đoạn Thiên Dương bọn hắn cứu đi. Không sai, kia mấy người cao thủ rất lợi hại, đối với chúng ta phát khởi phản công, nếu không phải Lý Bán Tiên Lý Lao ca dùng pháp trận khốn trụ bọn hắn, chúng ta đều không nhất định có thể đào thoát. Cốc đại ca cũng nói theo. Huyền Tâm từ đâu? Vừa nhắc tới người này đến, ta liền hận hàm răng ngứa. Cùng bọn hắn cùng một chỗ chạy trốn, khi thấy Huyền Tâm Tử dùng hư không tràn đem các ngươi đưa sau khi đi, chúng ta đều muốn lộng chết hắn, kết quả đông nhiên tới một đám Nhất Quan đạo cao thủ, đem chúng ta cho ngăn lại, lao già kia thật sự là rất đáng hận, lần sau tuyệt đối không thể nhường hắn sống sót. Cốc đại ca cắn răng nghiến lợi nói rằng, mấy người chúng ta riêng phần mình đều trò chuyện trước đó chuyện đã xảy ra, trong lúc bất chi bất giác rượu đều uống cạn, cả đám đều có mấy phần say. Liên tại chúng ta uống có chút năm mê ba đạo thời điểm, đột nhiên, tứ hợp viện bên trong xuất hiện một thân ảnh, rất đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Ta trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua, còn tưởng rằng là chính mình bị hoa mắt, đứng ở trong sân người kia lại là Tạp Tang. Hắn liền đứng cách lấy chúng ta không đến 3 mét địa phương, không hề chớp mắt xem chúng ta, cũng không nói gì, nước mắt liền liền vô thanh vô tức chảy xuôi xuống tới. Nô ca, La ca, các ngươi trở về Tạp Tang khóc. Cái này là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn khóc. Ta liền vội vàng đứng lên, hướng phía Tạp Tang đi tới, ôm lấy hắn, Tạp Tang, hảo huynh đệ, chúng ta trở về, ngươi đi đâu, thế nào vẫn luôn liên lạc không được ngươi. Làm ta ôm Tạp Tang thời điểm, đột nhiên cảm giác trên người hắn có chút ướt sũng. Tay giơ lên nhìn lên, nhưng thấy trên tay vậy mà tất cả đều là máu, là trên người Tạp Tang máu. Tình huống này làm ta giật cả mình, liền vội vàng hỏi, Tạp Tang, ngươi thế nào thụ thương, ai làm? Tạp Tang vụng trộm lau một cái nước mắt, nói rằng, chính ta làm. Các ngươi bị hư không chản mang đi về sau, ta liền đi tìm các ngươi, ta sư phụ đã từng mang ta đi qua một cái không gian khác, bên trong không gian kia đều là đủ loại yêu thú, ta cảm thấy các ngươi khả năng đi nơi nào, ta liền đi cái chỗ kia tìm các ngươi, ta đem nơi đó tất cả địa phương đều tìm khắp cả, đều không có tìm được hai người các ngươi, thật là ta chỉ có thể đi một cái kia không gian. Địa phương khác ta cũng không đi được, trên người những này tổn thương là ngươi tìm chúng ta thời điểm bị những cái kia yêu thú làm bị thương. Lạc Thát đạo sĩ nhìn xem trên người Tạp Tang to to nhỏ nhỏ vết thương, càng là tâm thương yêu không dứt. Tạp Tang lắc đầu, không có chuyện, đều là vết thương da thịt, không quan trọng, các ngươi có thể trở về liền tốt, ta còn tưởng rằng đời ta đều không gặp được các ngươi, ta tại bên trong không gian kia mỗi lần chờ 3 ngày liền đi ra, cảm ứng các ngươi một chút trở lại chưa, hôm nay ta vừa vặn đi ra, cảm ứng được khí tức của các ngươi, cho nên tìm đến đây. Chương 2070 trở về liền tốt. Chương 2070 trở về liền tốt. Nhìn thấy Tạp Tang cái này đầy người vết thương, ta thật sự là tâm đau gần chết. Ta thậm chí không cách nào tưởng tượng, Tạp Tang nhiều ngày như vậy đều kinh nghiệm cái gì. Hắn có lẽ biết ta cùng Lạc Thát đạo sĩ cũng không tại hắn nói tới bên trong không gian kia, nhưng hắn vẫn là không có dừng lại, tại cái kia tràn đầy yêu thú không gian bên trong bốn phía tìm kiếm tung tích của chúng ta, bởi vì hắn không thể tiếp nhận, hai chúng ta hoàn toàn rời đi hắn, cho dù là có một phần bạn hy vọng, Tạp Tang cũng muốn tìm khắp cái không gian này, hắn thông qua loại này cùng loại tại tự ngược phương thức đến tê liệt chính mình, căn bản không thể đình chỉ, dừng lại một cái. Trong lòng đã cảm thấy khó chịu. Đã nhiều năm như vậy, ta đối Tạp Tang vẫn là mười phần hiểu rõ, hắn mặc dù không quen biểu đạt, không thế nào thích nói chuyện, nhưng là hắn chỉ cần nhận định là huynh đệ người, hoàn toàn có thể vì huynh đệ không muốn sống. Nhìn thấy Tạp Tang như thế, trong lòng ta thật sự là đã cảm động lại khổ sở, đội vàng kêu gọi hắn ngồi xuống, giúp hắn băng bó vết thương trên người. Thoát áo, tiểu tử này một thân khối cơ thịt, vết thương trên người vết thương cũ thêm mới tổn thương, có chút vết thương cảm giác giống như là bị cái gì dã thú móng vuốt cho cào như thế, tiểu tử này một chút đều không có xử lý, có chút vết thương đều sưng chảy mủ, đây không phải tự ngược là cái gì? Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ một hồi nhi bận rộn, lấy ra tiết ra dược phô kim xăng dược, vẩy vào vết thương của hắn bên trên, băng bó một phen. Tiểu tử này tựa như là không có cảm giác đau, nhìn chằm chằm vào ta cùng Lạc Thát đạo sĩ, còn hướng về phía chúng ta cười ngây ngô. Ánh mắt của hắn có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Cách xa nhau không sai biệt lắm 2 tháng, chúng ta những huynh đệ này rốt cục lần nữa góp ở cùng nhau, cảm giác đời người đều viên mãn. Một đêm này, chúng ta liền ngồi ở trong sân, uống rượu nói chuyện phiếm, vui vẻ cười, vừa khóc vừa gào, cuối cùng tất cả đều uống say mềm. Trừ Viên Không ra, đều uống say. Viên Không lời nói so Tạp Tang càng ít, hắn cái gì cũng không nói, cũng chỉ là tính tính xem chúng ta, nhếch miệng lên, ta cũng có thể cảm giác ra nội tâm của hắn gợn sóng. Cuối cùng ta uống đều đã mất đi chi giác, sau đó cũng cảm giác tiểu béo liền nằm ở bên cạnh ta, miệng bên trong không ngừng nỉ non, tiểu kiếp. Về nhà đi, ngươi rốt cục về nhà, thật sự là quá tốt. Vào lúc ban đêm, uống say về sau, chúng ta liền nằm trong sân ngủ tiếp đi, hổ tử thúc cũng không để ý chúng ta, chỉ là mỗi cá nhân trên người đều đóng một cái chăn lông. Tiếp xuống mấy ngày nay, mấy người đều không hề rời đi, chủ yếu là tách ra quá lâu, liền muốn cả ngày dính tại cùng một chỗ. Nhìn thấy lẫn nhau đều rất vui vẻ. Kinh nghiệm sau khi sự tình lần này, chúng ta thật sự là có một loại sinh ly tử biệt cảm giác, trước kia cùng một chỗ pha trộn cũng không có cảm thấy cái gì, thật sự là một khi sau khi tách ra mới biết được cùng một chỗ trọng yếu bực nào. Đang ứng nghiệm câu nói kia, lúc có không biết rõ chân quý, chờ mất đi thời điểm mới có thể hối tiếc không kịp. Ngay tại người của chúng ta lão lục đoàn tập hợp một chỗ 4-5 ngày sau đó, bắt ra cùng Trương gia gia liền gãy trở lại, cái này một người một chim đều là phong trần mệt mỏi bộ dáng. Trước kia thu thập sạch sẽ Trương gia gia, tóc nhìn qua có chút rối bời, liền liền y phục cũng là bẩn thỉu, ông quần tử đều thành vải rách đầu. Không nhìn kỹ, ta còn tưởng rằng là ta sư phụ trở về. Bắt ra một thân lông vũ cũng là bẩn thỉu. Chờ bọn hắn trở về sau, nhìn thấy ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liền trong nhà, cái này một người một chim, nhìn thấy chúng ta về sau tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nhất là bắt ra, trực tiếp sủ lông lên. Hai người các ngươi tiểu tử thúi, trở về lúc nào? Hại chúng ta dừng lại dễ tìm. Bắt ra trực tiếp hướng phía ta cùng Lạp Thát đạo sĩ bay tới, vây quanh chúng ta bay tầm bài vòng, hiển nhiên là thập phần hưng phấn. Lao Trương đầu nhi cũng hướng phía hai người chúng ta đi tới, quan sát toàn thể một cái, kích động nói, "Ân, trở về liền tốt, trở về liền tốt." Ta nói xong mấy chữ này, Lao Trương đầu liền quay người hướng phía sát vách sân nhỏ đi tới. Trương gia gia cũng là không thế nào giỏi về biểu đạt người, nhìn thấy ta cùng Lạp Thát đạo sĩ bình yên vô sự về sau, liền về tới viện tử của mình bên trong. Bắt ra lại rất kích động, vây quanh chúng ta bay hai vòng mấy lúc sau, liền rơi vào trên vai của ta, "Hai người các ngươi tiểu tử thúi, thật là làm cho ta cùng Lao Trương một trận dễ tìm, làm chúng ta biết hai người các ngươi bị hư không chản mang đi về sau, những ngày này, ta cùng Lao Trương tiến vào 10 cái khác biệt không gian, đem những cái kia không gian đều lật ra một lần, không biết rõ đánh nhiều ít giá, chính là không tìm được hai người các ngươi đến cùng chết ở đâu rồi?" Lập tức, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liền sẽ tiến vào chuyện của Hoang Vực cùng Bát Gia đơn giản vừa nói như vậy, Bát Gia nhẹ gật đầu, nói rằng, "Thì ra các ngươi là tiến vào cái chỗ kia, chắc không được tìm không thấy các ngươi." Bát Gia biết Hoang Vực, ngài đi qua cái chỗ kia. Lạp Thát đạo sĩ nhịn không được hỏi, "Biết, nhưng là không có đi qua." Bát Gia, ngài có thể không thể tiến vào Hoang Vực. Lạp Thát đạo sĩ con ngươi đảo một vòng, như ma trước quỷ lại xuất hiện. "Đương nhiên có thể đi vào, đạt tới Bát Gia loại tu vi này, tiến vào cái không gian kia cũng không tính là rất khó khăn." Bát Gia hơi có chút đắc ý nói, "Bát Gia, ngài có thể hay không mang bọn ta lần nữa tiến vào Hoang Vực một lần?" Lạp Thát đạo sĩ kích động, "Các ngươi vừa đi ra, lại đi vào làm gì, điên rồi?" Bát Gia mười phần không hiểu. "Bát Gia, hai chúng ta sở dĩ có thể trở tới, là bởi vì một cái tên là Lưu Thiên Lan Thanh Thành Sơn tiền bối hỗ trợ, chúng ta hiện ra, hắn không có đi ra, ta muốn cho ngài mang theo chúng ta, tại về một chuyến Hoang Vực, đem hắn cứu ra." Lạp Thát đạo sĩ dùng khẩn cầu ngữ khí nói rằng. Nhưng mà, Bát Gia lại lắc đầu, nói rằng, "Ta và ngươi Trương Gia Gia vì tìm các ngươi, đã chế vào thiên đại áp lực, cưỡng ép rời đi đến Bắc. Bởi vậy phía trên tức giận, không có khả năng lại để chúng ta rời đi, chuyện này thật đúng là không giúp được các ngươi." "Ta sư phụ trở lại chưa?" Ta nhịn không được hỏi. "Ngươi sư phụ cũng đang tìm các ngươi, một mình hắn, ta cùng Trương gia gia cùng một chỗ, xuyên qua rất nhiều không gian, chúng ta sở dĩ trở về, vẫn là ngươi sư phụ thông báo chúng ta, nói không cần tìm, để chúng ta về nhà nhìn một cái, không nghĩ tới hai người các ngươi tiểu tử thúi vậy mà chính mình trở về, bản sự còn không nhỏ." Bát Gia vẫn như cũ khó nén kích động. "Vậy ta sư phụ sao không cùng các ngươi đồng thời trở về?" Nói thật, lần này biến cố về sau, ta thật sự có chút nghi hắn. Hắn còn có chính mình sự tình, hai chúng ta không thể rời đi đến Bắc, nhưng là lao lý không giống. Nếu không phải là bởi vì các ngươi, hắn cũng không nhất định trở về. Bát Gia thản nhiên nói. Ta rất muốn biết, ta sư phụ đến tuột cùng ở bên ngoài làm cho gì, nhưng là tưởng tượng, cho dù là hỏi, Bát Gia khẳng định cũng không nói cho chúng ta biết. Bát Gia cùng Trương Gia Gia vẫn là rất thương ta, hai người bọn hắn rõ ràng không thể rời đi đến Bắc, vẫn là dứt khoát quyết nhiên rời khỏi nơi này, đi những cái kia không gian tìm chúng ta, khẳng định cũng chịu không ít khổ đâu. Đúng vào lúc này, Bát Gia bỗng nhiên nói rằng, "Hai người các ngươi tiểu tử thúi tới thật đúng lúc, cái kia Thiên Tư binh pháp tàng quyến, ta tìm hiểu ra một chút mặt mũi, đang dễ dàng chuyển thụ cho các ngươi một chút thủ đoạn." Chương 2071, Vô Tướng Kiếm Trận. Chương 2071, Vô Tướng Kiếm Trận. Nếu không phải Bát Gia nói lên cái này chuyện của Thiên Tư binh pháp tàng quyến, ta hơi kém đem chuyện này đem quên đi. Lạc Thát đạo sĩ vội vàng kích động mà hỏi, "Bát Gia, ngài tham ngộ đầy đủ kia Thiên Tư binh pháp tàng quyến thủ đoạn là gì, có phải hay không mỗi người đều muốn giáo cho chúng ta một cái đại chiêu?" Bát Gia lắc đầu, nói rằng, "Thiên Tư binh pháp ảo diệu vô tận, đến bây giờ ta cũng không có toàn bộ lĩnh hội, bất quá trong khoảng thời gian này đến nay, Bát Gia tu vi của ta cũng tinh tiến không ít, có thể giao cho các người, chỉ có một cái cường đại kiếm trận, vừa vặn cần muốn các ngươi 7 người cùng một chỗ phối hợp, cái này kiếm trận cứ gọi là Vô Tướng Kiếm Trận, vô hình vô tướng, thần bí quỷ quyệt, khốn như thùng sát, xuất kích liền thế như lôi đình, các ngươi 7 người nếu như phối hợp tốt, dùng cái này Vô Tướng Kiếm Trận, đối phó một cái địa tiên cảnh sơ kỳ cao thủ, cũng không có áp lực quá lớn, tối thiểu có thể tự vệ, nếu là cái này kiếm trận thuần thục một chút, đem nó đánh giết cũng là không có vấn đề gì." Nghe nói lời ấy, mấy người chúng ta đều là hưng phấn không thôi, cái này thật đúng là một tin tức tốt. Lạc Thát đạo sĩ có chút buồn bực gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, "Bát Gia, cái này Thiên Thư binh pháp tàng quyến, bên trong sẽ không liền ghi lại một cái kiếm trận a?" "Làm sao có thể, bên trong thủ đoạn có không ít, nhưng không phải là các ngươi cái này tu vi cảnh giới có thể trường khống, hiện tại cho dù là tu hành, cũng không có uy lực gì, cho dù tốt công pháp, cũng cần cường đại tu vi xem như chèo chống, chờ thực lực các ngươi tới cảnh giới nhất định về sau, Bát Gia ta lại đem cái này Thiên Thư binh pháp bên trong thủ đoạn truyền thụ cho các ngươi cũng không mượn." Bát Gia nghiêm mặt nói, "Có cái này Vô Tướng Kiếm Trận cũng không tệ rồi, lão la, ngươi còn muốn cái gì xe đạp a?" Ta vừa cười vừa nói. Bát Gia nhìn mấy người chúng ta một cái, nói rằng, "Bát Gia, ta vì tìm hai người các ngươi hôn tiểu tử, thật là mệt mỏi quá sức, chờ ta chậm rãi, hai ngày nữa lại chuyển thụ cho các ngươi cái này vô tướng kiếm trận. Tốt, bắt ra, chúng ta không nóng nảy, các ngươi nghỉ ngơi trước. Lạc Thát đạo sĩ vẻ mặt định nọt dáng vẻ. Ba ba, cái kia, ta cùng Viên Không cũng sẽ không dùng kiếm, có thể học cái này kiếm trận sao? Tiểu Béo lúc này đống nhiên tiến tới góp mặt hỏi. Không sao không sao, cái này vô tướng kiếm trận giảng cứu chính là một cái phối hợp, các ngươi bảy người bên trong, đại bộ phận người dùng kiếm là được rồi, ngươi cùng Viên Không phụ trách một cái trận nhãn liền có thể, chỉ muốn các ngươi bảy người cùng một chỗ, cái này kiếm trận mới có thể phát huy uy lực cường đại đi ra. Bát Gia hướng phía Tiểu Béo lật ra một cái liếc mắt, rất nhanh liền hướng phía sắt vách sân nhỏ bay mất. Hắn là thật không dám cùng Tiểu Béo nhiều trò chuyện hai câu, sợ bị tức giận thổ huyết. Bây giờ Bát Gia cùng Trương Gia Gia cũng quay về rồi, chúng ta tâm tình thật tốt. Lần này Bát Gia cùng Trương Gia Gia vì tìm chúng ta, khẳng định chịu không ít khổ, chính là Bát Gia tu vi như vậy, cũng phải thật tốt hoán một chút. Chuyện này chúng ta cũng không nóng nảy. Hai ngày sau đó, Bát Gia mới biến tinh thần rất nhiều, chạm vạng tối thời điểm, Bát Gia nhường Hổ Tử thúc lái xe, đem chúng ta mang theo Yên Bắc vùng ngoại ô một mảnh hoang giao giá địa, liền bắt đầu chuyển thụ cho chúng ta bộ kia trong Thiên Thư binh pháp tàn quyến vô tướng kiếm trận. Cái này vô tướng kiếm trận đích thật là ảo diệu vô tận, cần bảy người đứng tại phương hướng khác nhau, liền cùng bảy trận không sai biệt lắm, có người phụ trách tiến công, có người phụ trách phòng thủ, còn có người phụ trách làm tập kích bất ngờ. Trước kia chúng ta cũng kém không nhiều dạng này cùng người đạo thủ, nhưng đều là giã lộ, không có gì chứng pháp, bất quá cái này vô tướng kiếm trận, đem chúng ta lão lục chiến pháp trực tiếp phát vùng tới cực hạn. Cái này vô tướng kiếm trận, có thể không ngừng cải biến phương vị, không ngừng cải biến kiếm trận thủ đoạn, không có cố định xáo lộ, tất cả thuận theo tự nhiên, đánh nhau kia thật là hành vân nước chảy, không trở ngại chút nào. Hơn nữa Bát Gia vì để cho chúng ta phát huy ra kiếm trận uy lực đi ra, còn tự thân ra sân cho chúng ta làm buổi luyện, để chúng ta dùng vô tướng kiếm trận đi công kích hắn. Cho dù là Bát Gia mãnh liệt như vậy thủ đoạn, chúng ta bảy người đồng loạt ra tay, Bát Gia cũng phí hết một phen công phu mới đem chúng ta kiếm trận phá mất. Bất quá chúng ta cái này chỉ là vừa mới diễn luyện cái này vô tướng kiếm trận, chờ sau này chúng ta luyện lỗ hỏa thuần thanh thời điểm, cái này kiếm trận liền sẽ thay đổi càng thêm cường đại. Như thế, chúng ta huấn luyện một tuần có thừa, cái này vô tướng kiếm trận liền phối hợp ra dáng. Một lúc bắt đầu, Bát Gia 3 năm chiêu liền có thể phá vỡ chúng ta vô tướng kiếm trận, một tuần sau, đều muốn cùng chúng ta dây dưa 20 chiêu trở lên. Không thể không nói, cái này vô tướng kiếm trận uy lực vẫn là rất cường đại, về sau liền xem như gặp phải Đoạn Thiên Dương loại cao thủ kia, nói không chừng cũng có thể bị chúng ta vô tướng kiếm trận giảo sát. Qua 2 ngày, Viên Không liền đưa ra chào từ biệt, nói là muốn về chùa Miếu tiếp tục tu hành. Cốc Đại Ca nói muốn cùng Trì Lãng về một chuyến Mao Sơn Tông đi gặp lão nương. Lập tức, đám người liền tách ra. Lạc Thát đạo sĩ cũng không có gấp đi, chờ sau khi bọn hắn rời đi, Lạc Thát đạo sĩ liền tìm tới Hoa tỷ, nói có nhiều thứ cần Hoa tỷ giúp ra tay. Ta theo tới nhìn lên, phát hiện Lạc Thát đạo sĩ vậy mà theo Càn Khôn Bát Bảo Nang bên trong lấy ra rất nhiều theo hoang ngực mang tới đồ vật, đều là theo Tầm Lăng công chúa trong tẩm cung thuận đi ra, cái gì thuần kim buồn rửa mặt, khảm ngọc khí cùng bảo thạch tấm gương, xinh đẹp tinh xảo châm gài tóc, ngay cả trong phòng bình hoa đều không có buông tha. Mặt khác, Lạc Thát đạo sĩ còn lấy ra mấy trăm lượng hoàng kim đi ra, đều là Tầm Lăng công chúa ban thưởng cho hắn. Gia hỏa này thật đúng là tặc không đi không, cái gì đều cầm, thật sự là hơi kém đem Tầm Lăng công chúa cái bộ đều cho thuận đi ra. Những vật này tại hoang vực bên trong hoàng thành nhìn xem không đáng chú ý, nhưng là cầm sau khi đi ra đều là bảo bối. Hoa tỷ nhìn thấy Lạc Thát đạo sĩ lấy ra những bảo bối kia ánh mắt cũng thẳng, nói là những cái kia bảo thạch cùng ngọc khí đều là cực phẩm, giá trị liên thành. Ta nghĩ thầm, đây chính là theo sắc mục tộc trong tẩm cung công chúa thuận đi ra, đồ đạc của nàng không phải đều là bảo bối á? Hoa tỷ thô sơ giản lược đánh giá một chút, liền Lạc Thát đạo sĩ thuận đi ra những bảo bối kia, ít ra có thể bán cho 5-6 ngàn bạn, tăng thêm kia mấy trăm lượng hoàng kim. Nghe được Hoa tỷ nói như vậy, ta thật sự là hối hận đập thẳng đùi. Ta làm sao lại không nghĩ tới theo Tầm Lăng công chúa trong tẩm cung thuận chút đồ vật đi ra đâu. Nói thật, Lạc Thát đạo sĩ lúc nào thời điểm cầm những vật kia, ta cũng không biết. Gia hỏa này thật sự là quá tinh minh rồi. Nhìn thấy Lạc Thát đạo sĩ phát tài, ta cũng có chút trông mà thèm, thế là tiến tới nói rằng, lão la, những này đồ tốt, đều là hai chúng ta cùng một chỗ cố gắng làm tới, gặp mặt phân một nửa, cũng có ta một phần. Ngươi cút đi, chính ngươi sao không thuận, đây đều là ta, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta lấy đi một phân tiền. Lạc Thát đạo sĩ trợn mắt nhìn ta một cái. Ngươi sao không nhắc nhở ta thuận một chút trở về? Ta buồn bực đập thẳng đùi. Phát tài chuyện cũng phải làm cho người nhắc nhở, tiểu tử ngươi đã định trước phát không được tài. Lạc Thát đạo sĩ cười hắc hắc. Lúc này, ta nhớ tới, Tầm Lăng công chúa cũng ban thưởng ta không ít hoàng kim, có hơn mấy trăm hai, liền lấy ra dự định nhường Hoa tỷ giúp ta đồng loạt ra tay. Bất quá liền ta kia chút đồ vật, cũng liền trị 1 ngàn bạn, so Lạc Thát đạo sĩ kém xa lắc. Chương 2072, nữ cường nhân chương 2072, nữ cường nhân lần này ta có thể lớn tâm nhãn, về sau ra ngoài cũng không thể ngốc như vậy hồ. Lúc ấy ta liền nghĩ mau chóng rời đi hoang vực. Lạc Thát đạo sĩ vậy mà còn băn khoăn phát tài, gia hỏa này quá gà tặc, ta còn phải đi theo hắn nhiều học một chút. Bán đồ vật, Lạc Thát đạo sĩ phát một phen phát tài, kia thật là tâm tình thật tốt. Lúc này, Hổ Tử thúc đông nhiên tìm tới ta, nói với ta nói, thiếu gia, ngươi đi trong khoảng thời gian này, có không ít chuyện làm ăn tìm tới cửa, đều bị ta từ chối. Bất quá gần nhất lại có một đơn khách tới cửa, là bút làm ăn lớn, đối phương nói nếu như thiếu gia đồng ý đi lời nói, liền có thể đánh trước 50 vạn tiền đặt cọc tới. Cái gì chuyện làm ăn, nơi nào hộ khách? Ta nhịn không được hỏi. Là Tứ Xuyên tỉnh Thiên Phụ thành một cái hộ khách, nói là trong nhà có người chúng ta, đã rất nhiều ngày. Hổ Tử thúc đáp lại nói, nghe được là Xuyên tỉnh chuyện làm ăn, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ vội vàng liếc nhau một cái. bởi vì ta cùng hắn đang định đi Thanh Thành Sơn tìm Lưu Thiên Lan nữ nhi, vừa vặn cái này chuyện làm ăn ngay tại Xuyên Đình, cái này cũng có thể thuận đường lợi ít tiền. Không hề nghĩ ngợi, ta liền trực tiếp đáp ứng xuống, trước hết để cho kia hộ khách đánh 50 vạn tiền đặt cọc tới, chúng ta sáng sớm ngày mai liền lên đường. Hổ Tử Thúc chỉ nói với ta cái kia hộ khách họ Chu, là nữ nhi của hắn chúng ta, cụ thể cũng không có nhiều nói, bất quá không sao cả, chúng ta vốn chính là thuận đường, làm ăn này có thể làm liền làm, không thể làm thì tương đương với đi tìm Lưu Thiên Lan nữ nhi đi. Rất nhanh, đối phương liền đánh tới 50 vạn tiền đặt cọc tới, còn giúp ba người chúng ta người mua vé máy bay. Hổ Tử Thúc cùng Hoa Tỷ ngay tại tình yêu cùng nhật kỳ, ta liền không có nhường hắn đi, ta cùng Tiểu Béo cùng Lạp Thát đạo sĩ tới xem xem. Sáng sớm hôm sau, chúng ta an vị máy bay, thẳng đến Thiên Phủ sân bay. Buổi trưa, chúng ta đã đến Thiên Phủ sân bay, vừa mới xuống phi cơ, liền nhận được một người trung niên điện thoại, nói là Chu gia lái xe, đặc biệt tới tiếp chúng ta. Nhà này người không tệ, phục vụ cũng là rất chu đáo. Một nhóm ba người đi tới cửa phi tường, liền thấy một cái Âu phục phẳng phiu trung niên nhân, trong tay giơ một cái thẻ bài, trên đó viết Ngô Kiếp hai chữ. Ba người chúng ta hướng phía người kia đi tới, đối phương liếc mắt một cái liền nhận ra chúng ta, ngài tốt, chư vị là theo Yến Bắc tới à? Ta nhẹ gật đầu, đưa tay ra, ngài tốt, ta gọi Ngô Kiếp. Ngô thiếu gia ngài tốt, ta là Chu tiên sinh phái tới tiếp các ngươi đi theo ta đi. Nói, tài xế kia liền chào hỏi chúng ta lên xe. Đi qua nhìn lên, phát hiện là một chiếc Bentley SUV, cụ thể hình hào gì ta không biết rõ, đoán chừng rất đáng tiền, vừa nhìn thấy xe, chúng ta liền biết nhà này người khẳng định vô cùng có thực lực. Lập tức, ba người chúng ta liền lên xe, lái xe, chở chúng ta hướng phía nội thành nhanh chóng chạy mà đi. Không thể không nói, xe sang trọng chính là xe sang trọng, ngồi thật là thoải mái, so Hổ Tử Thúc phiên bản dài đại lưu còn có thể thoải mái hơn, hắn xe tuổi kia, ngoại trừ ra đi ô không bằng, cái nào đều bằng. Tài xế kia đối cố chủ nhà tình huống cũng không thế nào hiểu rõ, trên đường chúng ta cũng không có nhiều hỏi, chúng ta lần này tới Thiên Phụ Thành, chủ yếu là tìm đến Lưu Thiên Lan nữ nhi. Cuộc làm ăn này cho nên liền không có quá để ở trong lòng. Xe chạy được hơn một giờ, cuối cùng đã tới mục đích, tại một chỗ rất lớn biệt thự trong viện ngừng lại. Viện này đoán chừng phải có cái 400-500 bình phương, trong viện trồng đầy hoa hoa thảo thảo, mùi thơm ngát sông vào mũi. Ba người chúng ta người vừa xuống xe, liền hướng phía đối diện biệt thự nhìn thoáng qua. Tiểu Béo hít mũi một cái, lúc này nói rằng, thật nặng tà khí. Ta cũng không biết Tiểu Béo cùng kia Long Hổ Sơn lão thiên sư là thế nào học, có hay không tà khí, chúng ta đều dựa vào thiên nhãn đi nhìn, Tiểu Béo thì là dùng lỗ mũi người ra được, cũng không biết hắn có phải hay không học dạng thẳng chân. Rất nhanh ta liền mở ra thiên nhãn, hướng phía trước mặt biệt thự liếc mắt nhìn, đích thật là có rất nặng tà khí. Nhất là lầu 2 một cái phương hướng, âm tà chi khí 10 phần nồng đậm. Tài xế kia dừng lại một lát, liền kêu gọi chúng ta tiến vào phòng khách. Tiến vào phòng khách về sau, liền nhìn thấy trên ghế salon ngồi một đôi vợ chồng, nhìn tuổi tác có cái hơn 60 tuổi, hai người đều mang theo kính mắt, xem xét chính là giống như ta người làm công tác văn hóa. Nhìn thấy ba người chúng ta người đi vào phòng khách, kia đối vợ chồng già rất nhanh đứng dậy, hướng phía chúng ta bên này đi tới. Lão tiên sinh kia đầu tiên là hướng phía ba người chúng ta người nhìn thoáng qua, sau đó nói, không biết rõ vị nào là Ngô thiếu gia. Ngài tốt, ta là Ngô Kiếp. Ta đưa tay ra. Lão tiên sinh kia nhiệt tình cùng ta nắm tay, nói rằng, ngươi tốt Ngô thiếu gia, ta gọi Chu Thông, đa tạ Ngô thiếu gia quang lâm hàn xá, chúng ta lão lưỡng khẩu đi đứng không tiện lắm, không có đi sân bay tự mình nên đón, còn mong rộng lòng tha thứ a. Chu tiên sinh quá khách khí, ngài tìm ta tới, không biết rõ cần làm chuyện gì a? Ta trực tiếp khai môn thấy sân nói. Chu Thông đầu tiên là mời chúng ta ngồi xuống, sau đó có người bưng lên nước trà, chờ chúng ta uống một ngụm về sau, hắn mới mười phần khách khí nói, Ngô thiếu gia, ta cũng là bằng hữu giới thiệu, nghe nói Yến Bắc có cái Ngô thiếu gia, chính là Phong Thủy Vương đồ đệ, có đại thần thông, cho nên mới nghĩ biện pháp có liên lạc người, lần này mời Ngô thiếu gia tới, là bởi vì nữ nhi của ta chuyện. Ngài nữ nhi thế nào? Ta tò mò hỏi. Nữ nhi của ta là một cái xí nghiệp bên ngoài cao quản, bình thường công tác bề bộn nhiều việc, cũng không theo chúng ta lão lương khẩu ở cùng một chỗ, có đôi khi mấy tháng đều thấy không được một lần mặt. Ngay tại 5 ngày trước đó, nhà nàng quản gia nói cho ta, nữ nhi của ta đã có 2 ngày không có đi làm, tự giam mình ở trong phòng, không ăn không uống, trong phòng cũng không bật đèn, chỉ cần có người tiến vào phòng của nàng liền bị đánh đi ra, chúng ta theo bản địa tìm một vị cao nhân. Trước đó đi xem qua nữ nhi của ta, kết quả đầu đều bị nữ nhi của ta phá bỡ, thực sự không có cách nào, mới có liên lạc Ngô thiếu gia. Chu lão tiên sinh vẻ mặt buồn thiu nói rằng, khá lắm, ta thế mới biết, căn biệt thự này hóa ra là Chu lão tiên sinh nữ nhi. Nhìn tới vẫn là nữ cường nhân. Ngài nữ nhi vì sao lại đống nhiên biến thành bộ dạng này, ngài biết nguyên nhân sao? Ta hỏi. Không biết rõ a, nếu là biết, liền không mời Ngô thiếu gia đến đây. Chu lão tiên sinh thở dài lắc đầu. Vậy ngài nữ nhi gần nhất có chưa từng đi âm khí rất nặng địa phương, hoặc là làm cái gì đúng quỷ thần bất kính chuyện? Ta theo thói quen hỏi những vấn đề này. Lão lưỡng khẩu hai mắt nhìn nhau một cái, nhao nhao lắc đầu, Chu phu nhân nói rằng, chúng ta cùng nữ nhi bình thường đều tách ra ở, nàng bình thường đi cái nào, đi làm cái gì, chúng ta đều không hiểu rõ lắm, nếu không phải quản gia cùng chúng ta nói, chúng ta cũng không biết nàng lại biến thành cái dạng này. Nghe nói lời ấy, ta không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, cùng chúng ta nói rằng, ngài nữ nhi ở tại lầu 2A, có thể hay không để cho chúng ta đi nhìn một cái. Không sai, ngay tại lầu 2, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi lên nhìn một cái. Nói, Chu lão tiên sinh đứng dậy, mang theo chúng ta liền hướng phía lầu 2 đi đến. Chương 2073, một màn quỷ dị chương 2073, một màn quỷ dị chúng ta một nhóm ba người, đi theo Chu lão tiên sinh đi tới lầu 2. Tại hành lang bên trên, ta cũng cảm giác được lầu 2 chỗ sâu nhất một căn phòng âm khí rất nặng. Không bao lâu, Chu lão tiên sinh liền đem chúng ta dẫn tới chỗ kia cửa phòng, lấy ra chìa khóa, mở cửa phòng ra, thận trọng nói rằng, nữ nhi của ta liền tại bên trong, nô thiếu gia đi vào nhìn một cái a. Ta nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Gian phòng rất lớn, trong phòng một mảnh đen kịt, màn cửa đều là đang đóng, trong phòng âm khí dị thường nồng đậm, cho dù là ban ngày tiến vào, cũng cảm giác căn phòng này âm khí âm u, ứa ra gió lạnh. Nặng như thế âm khí, đã nói trong phòng này quỷ vật tuyệt đối là không giống bình thường loại kia. Hồi lâu đều không có gặp phải đạo hạnh cao như vậy quỷ vật. Ta sau khi đẩy cửa phòng ra, ba người tuần tự đi vào trong phòng. Tại phòng ngủ lớn bên cạnh giường, ta thấy được một cái rất lớn bàn trang điểm, tại bàn trang điểm bên cạnh, ngồi một cái tóc dài xóa vai nữ nhân, đưa lưng về phía chúng ta, cầm trong tay một cái cây lược gỗ, ngay tại trải đầu, động tác mười phần nhu hòa, giống như không có phát hiện chúng ta như thế. Bên này mới vừa đi vào, Chu lão tiên sinh liền nhỏ giọng nhắc nhở, các ngươi chớ tới gần nàng, nàng sẽ đánh người. Ta lên tiếng, vẫn là hướng phía nữ nhân kia đi tới. Mặc dù trong phòng mười phần âm u, nhưng là ta mở ra thiên nhãn về sau, mọi thứ đều nhìn mười phần rõ ràng. Nữ nhân đưa lưng về phía ta, ta lại có thể theo trong gương nhìn thấy dáng dấp của nàng, tuổi tác hẳn là có cái 36-37 tuổi, bất quá bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua rất trẻ trung, làn da rất trắng, nàng một bên chải đầu, một bên hướng về phía trong gương chính mình cười, khóe miệng hơi nhếch lên, cảm giác cười dị thường âm trầm quỷ dị. Kia cường đại âm khí bắt đầu từ nữ nhân này trên thân phát ra. Ta theo trên thân rút ra thiên bồng xích, chậm rãi hướng phía nàng đi tới. Ngay từ đầu, nữ nhân kia cũng không có phản ứng gì, chỉ là tự mình chải đầu, nhưng khi ta tới gần nàng 3 mét bên trong khoảng cách thời điểm, nữ nhân kia khóe miệng ý cười bỗng nhiên biến mất. Sắc mặt biến mười phần âm tàn, đột nhiên nói, ai bảo ngươi tới, ta giết ngươi. Khẩu khí không nhỏ, tại ta trước mặt đắc ý cái rắm. Quỷ vật ta đã thấy nhiều, mặc dù phụ thân ở trên người Chu tiểu thư quỷ vật rất mạnh, bất quá ta cũng là không sợ hãi chút nào. Lập tức, cầm trong tay thiên đồng xích, liền hướng phía trên lưng nàng đánh ra. Chưa từng nghĩ, nữ nhân kia bỗng nhiên cầm lên trên bàn trang điểm một cái bình thủy tinh, đột nhiên liền hướng phía ta đập tới. May mắn ta phản ứng nhanh, vung tay lên, dùng thiên đồng xích đem kia cái bình đánh bay ra ngoài. Sau đó, nữ nhân kia liền liên tiếp cầm lên bàn trang điểm các loại đồ trang điểm cái bình hướng phía ta đập tới. Liền những mỹ phẩm kia, đoán chừng đều có giá trị không nhỏ, ta không ngừng trốn tránh, những mỹ phẩm kia cái bình không ngừng theo bên cạnh ta bay qua, hoặc là đập vào trên tường, hoặc là rơi trên mặt đất, nhao nhao té nát ấy. Nhìn qua như thế mềm mại một nữ nhân, trên thân sức mạnh bùng lên thập phần cường đại, những cái kia cái bình rất nhanh đều hóa thành một chỗ mảnh vụn thủy tinh. Chờ đem trang điểm vật trên đài đều ném kết thúc về sau, ta nhìn thấy nữ nhân kia không biết từ nơi nào lấy ra một cái kéo, rất nhanh liền hướng phía ta nhào giết tới đây. Ta thân hình thoát một cái, một thanh liền tóm lấy nàng cầm cái kéo cổ tay. Lập tức cảm giác được cái này nữ nhân trên người khí lực thật không là bình thường lớn, vậy mà đem ta đẩy lui về phía sau mấy bước. Vừa nhìn thấy tình huống này, Lạc Thát đạo sĩ cùng Tiểu Béo cũng không có nhàn rỗi, vội vàng xông lên hỗ trợ. Tiểu Béo tiểu tử này, khẽ vươn tay liền ôm lấy kia Chu tiểu thư bờ eo thon, đem thân thể của nàng kéo về phía sau xé. Nữ nhân kia lại chợt dậm chân, giẫm tại Tiểu Béo đầu ngón chân bên trên, đau Tiểu Béo kêu đau một tiếng, hơi kém buông tay. Như thế khẽ đẩy lực, nữ nhân kia trở tay chính là một bàn tay, đánh vào trên mặt Tiểu Béo, để cho ta đều cảm thấy một hồi nhi đau rát. Cùng lúc đó, Lạc Thát đạo sĩ theo trên thân lấy ra Mao Sơn Ngọc bội đi ra, nhanh chóng chạy vội tới nữ nhân kia bên người, trực tiếp đem Mao Sơn Ngọc bội đặt ở mi tâm của nàng chỗ. Phía trên Mao Sơn Ngọc bội lập tức toát ra một đoàn hào quang màu xanh lục, đem nữ nhân kia quanh thân bao phủ. Chỉ là trong nháy mắt, ta liền thấy nữ nhân kia trên mặt nổi gân xanh, đầy mắt đều là tia máu màu đỏ. Sau một lát, tia nữ trên thân thể người tràn ngập lên một đoàn quỷ màu trắng khí, thân thể trực tiếp bắn ra ngoài. Ngay tiếp theo nàng cùng Tiểu Béo cùng một chỗ lăn rơi xuống đất. Đây chính là giữa ban ngày, phụ thân ở trên người Chu tiểu thư quỷ vật liền hung hãn như vậy. Hơn nữa Tiểu Béo khí lực không phải là bình thường lớn, ngay cả hắn đều có chút khống chế không nổi. Chờ hai người kia cùng nhau bay ra đi về sau, Chu tiểu thư liền tránh thoát Tiểu Béo ôm ấp, thân thể lấy một loại vô cùng quỷ dị tư thế nằm dạp trên mặt đất, một đôi tràn đầy tơ máu cùng oán độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ xem xét tình huống này, vội vàng cùng một chỗ hướng phía Chu tiểu thư nhào tới. Lúc này, càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện, nhưng thấy Chu tiểu thư tựa như là một cái nện lớn như thế, tựa vào vách tường nhanh chóng bò tới trên trần nhà, màu đen như là thác nước tóc ngược rủ xuống, nhìn qua càng thêm đáng sợ. Một màn này đem Chu lão tiên sinh cũng cho sợ ngây người. Diễm Diễm, ngươi đây là sao thế Chu lão tiên sinh, ngươi xuất hiện trước, nhập thân vào ngươi trên người nữ nhi quỷ vật rất hùng, chúng ta sợ làm bị thương ngươi. Chiều ta lấy hắn khoát tay áo. Các ngươi có thể chớ tổn thương nữ nhi của ta a. Chu lão tiên sinh có chút không yên lòng. Yên tâm, ngươi đi ra ngoài trước a. Lạc Thát đạo sĩ cũng đi theo nói một câu. Chu lão tiên sinh nhẹ gật đầu, hướng phía ghé vào trên nóc nhà nữ nhi nhìn thoáng qua, liền vội vàng xoay người rời khỏi nơi này. Tiểu Béo che lấy bị đánh nóng bỏng có chút sưng vù mặt béo, thở phì phò nói, lại dám đánh ta, còn thật sự cho rằng béo ra ta là dễ ức hiếp. Nói, hai tay Tiểu Béo nhoáng một cái, đem bắt diện tử kim chủ ý cho lấy ra. Tiểu Béo ngươi trước một bên đợi đi, đừng đem người cho đập chết. Ta xem xét Tiểu Béo là thật phát hỏa, liền vội vàng khuyên nhủ. Tiểu Béo hiển nhiên không phục lắm, trực tiếp đem trong tay một cái bắt diện tử kim chủ ý, hướng phía trên người Chu tiểu thư ném bay đi. Kia thân hình Chu tiểu thư rất nhanh, không chờ Tiểu Béo bắt diện tử kim chủ ý đện vào trên người nàng, nàng liền hướng phía một bên nhảy ra đi. Bắt diện tử kim chủ ý trực tiếp đem trần nhà cho ném ra một cái đại lỗ thủng đi ra, đồng thời khảm đính vào trên trần nhà. Ta liền biết, Tiểu Béo chỉ cần vừa ra tay, cùng phá nhà không hề khác gì nhau. Làm không cẩn thận đến lúc đó chẳng những thu không đến tiền thuê, nói không chừng còn muốn bồi người ta phòng ở tiền. Lúc này, Chu tiểu thư ngay tại đỉnh đầu chúng ta bên trên bốn phía nhúc đích, nhìn qua mười phần quỷ dị, chúng ta nhất định phải đưa nàng lấy xuống, mới có thể giải quyết trên người nàng tình huống. Lập tức, ta đem những cái kia đảo một đinh tất cả đều đem ra, tiện tay ném đi, đảo một đinh liền phân phương hướng khác nhau, hướng phía trên người Chu tiểu thư đã đâm tới. Kia Chu tiểu thư một tiếng quát thiếu, liền từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, trực tiếp nhào về phía mặt của ta. Chương 2074, Long Phụng thủ trạc. Chương 2074, Long Phụng thủ trạc. Mắt thấy kia Chu tiểu thư hướng phía ta đánh tới, ta đứng tại chỗ không nhúc nhích, vung tay lên, liền đem trong tay thiên bổng xích hướng phía nàng trên trán đánh ra. Chu tiểu thư hai tay đều bắt được bờ vai của ta, vẫn là bị ta thiên bổng xích đánh trúng đầu, lập tức một tiếng quát thiếu, người liền bay ra ngoài. Thân thể của nàng vừa ngồi xuống đất, Lạp Thát đạo sĩ liền từ trên thân lấy ra hai cây hồng thẳng đi ra, nhanh chóng chạy vội tới bên cạnh nàng, dùng kia hồng thẳng quấn lấy hai chân của nàng, nhanh chóng lượn quanh hai vòng. Lúc này, Chu tiểu thư lần nữa vọt lên, hướng phía Lạp Thát đạo sĩ chụp tới. Tiểu béo trực tiếp từ sau cong sông lên phía trước, lần nữa đem Chu tiểu thư ôm chặt lấy, gắt gao ghìm chặt cổ của nàng. Tiểu béo lần này liền sức bú sữa mẹ đều đã vận dụng, kia thân thể của Chu tiểu thư còn đang không ngừng dãy rủa, cào trên mặt tiểu béo mấy đạo vết máu. Ta còn là lần đầu nhìn thấy điên cuồng như vậy quỷ vật, cũng dám cùng ba người chúng ta người đồng thời động thủ. Một cái Mao Sơn Tông, một cái Long Hồ Sơn, còn có một cái Phong Thủy Vương đồ đệ, đến cùng là ai cho dũng khí của nàng? Thừa dịp Lạp Thát đạo sĩ cùng tiểu béo cùng một chỗ khống chế lại Chu tiểu thư thời điểm, ta vội vàng theo trên thân lấy ra thiên cương ấn đi ra, trực tiếp đập vào nàng tim vị trí. Thiên cương ấn vừa rơi xuống ở trên người của Chu tiểu thư, lập tức phủ văn cuồng thiểm, bắt đầu thôn phệ trên người Chu tiểu thư âm sát chi khí. Chu tiểu thư phát ra một hồi nhi thê lương kêu rên, còn muốn lại giãy giụa, vậy mà lúc này đã không làm nên chuyện gì, lại sau một lúc lâu, Chu tiểu thư liền toàn thân lắc một cái, trên thân nổi gân xanh, một đôi mắt đều lồi đi ra, nhìn qua hết sức thống khổ. Ta cảm giác có chút không ổn, liền tranh thủ thiên cương ấn từ trên người nàng cầm xuống dưới. Lúc này, Chu tiểu thư mới toàn thân run lên, lúc này mất đi. Đúng vào lúc này, phía ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa, là Chu lão tiên sinh, hắn không yên tâm hỏi, "Nô thiếu gia, chuyện gì xảy ra, nữ nhi của ta thế nào?" Ta nhìn thoáng qua tiểu béo, ra hiệu hắn đi khai môn. Ta khẽ vươn tay, đem Chu tiểu thư bế lên, đặt lên giường. Lần nữa hướng phía trên người Chu tiểu thư đi nhìn thời điểm, phát hiện trên người nàng âm khí vẫn như cũ rất nặng. Đây là chuyện gì xảy ra? Lạp Thát đạo sĩ giống như cũng phát hiện là lạ, vội vàng vươn một ngón tay, đặt ở Chu tiểu thư thiên linh chỗ. Hắn nhắm mắt lại, cảm ứng một chút, nhân tiện nói, "Nô lão lục, vị tỷ tỷ này trên người có một cái hết sức lợi hại quỷ vật, đã cùng linh hồn của Chu tiểu thư quấn quýt lấy nhau, làm ngươi dùng thiên cương ấn mong muốn thôn phệ thời điểm, quỷ vật kia trực tiếp nuốt ở Chu tiểu thư linh đài chỗ, trừ phi ngươi đem Chu tiểu thư thần hồn cùng một chỗ dùng thiên cương ấn thôn phệ hết, bằng không trừ không xong trên người nàng quỷ vật." Điểm đó, lại còn có loại chuyện này. Ta có chút khó tin. Lạp Thát đạo sĩ sờ lên cằm, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Chu tiểu thư, từ trên xuống dưới, một chỗ đều không có rơi xuống. Nếu không phải ta đối với hắn còn có chút hiểu rõ, khẳng định cho là hắn là lưu manh. Ngay tại ta cùng Lạp Thát đạo sĩ quan sát đến Chu tiểu thư thời điểm, Chu lão tiên sinh cùng tiểu béo liền cùng đi tới. "Nô thiếu gia, nữ nhi của ta thế nào?" Chu lão tiên sinh nhân cần hỏi han. "Chuyện này có chút phiền phức, cùng chúng ta trước kia gặp phải quỷ vật không giống nhau lắm." Ta nhìn Chu lão tiên sinh một cái. Khả năng là Chu lão tiên sinh hiểu sai ta ý tứ, nghe ta nói như vậy, lúc này bảo đảm nói, "Nô thiếu gia, ngài nhất định phải hết sức cứu nữ nhi của ta à, giá tiền phương diện chuyện dễ thương lượng, ngươi ra cái giá là được." "Chu lão tiên sinh, ta không phải ý tứ kia, ngươi trên người nữ nhi tình huống hoàn toàn chính xác có chút phiền phức, ngài đừng nói trước, chúng ta mấy cái cẩn thận nghiên cứu một chút." Nói, ta vừa nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ. Lạp Thát đạo sĩ tựa như là phát hiện gì rồi, khẽ vươn tay, theo kia Chu tiểu thư trên cổ lôi ra ngoài một cái mặt dây chuyền, một cây hồng thẳng, phía dưới buộc lấy một khối ngọc bội. Ta cũng phát hiện ngọc bội kia không giống bình thường, tiến tới nhìn qua. "Nô lão lục, khối ngọc bội này năm nhi không ngắn, hẳn là một khối cao cổ ngọc." Lạp Thát đạo sĩ làm như có thật nói. "Ngươi được a, lại còn hiểu cái này." Ta vừa cười vừa nói. "Vậy cũng không, chúng ta thủ đoạn của Mao Sơn Tông nhiều nữa đâu." Lạp Thát đạo sĩ một bên dò xét trong tay khối ngọc bội kia, vừa nói, "Khối ngọc bội này hẳn là Tần Hán thời kỳ, phía trên đều có chút máu thấm, hẳn là vật bồi táng, cái này người chết đồ vật, cũng dám mang tại trên cổ, lá gan thật là đủ lớn." Nói, Lạp Thát đạo sĩ liền nhìn về phía Chu lão tiên sinh. Chu lão tiên sinh sững sờ, vội vàng nói, "Nữ nhi của ta bình thường liền ưa thích thu thập những này cao cổ ngọc, khối ngọc bội này vẫn là theo đấu giá hội bên trên đánh tới, hơn 400 vạn đâu, chẳng lẽ ngọc bội kia có vấn đề gì?" Ta theo trong tay Lạp Thát đạo sĩ nhận lấy khối ngọc bội kia, cẩn thận cảm ứng một chút, lắc đầu, nói rằng, "Khối ngọc bội này không có vấn đề gì lớn, mặc dù có chút hư âm khí bám vào, tuyệt đối sẽ không nhường Chu tiểu thư biến thành cái dạng này." Lạp Thát đạo sĩ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, sau đó lại bắt đầu đánh giá trên người Chu tiểu thư cái khác bộ vị. Rất nhanh, Lạp Thát đạo sĩ liền cầm lên Chu tiểu thư một cái cánh tay, lúc này, ta mới phát hiện, tại cánh tay của Chu tiểu thư bên trên, mang theo một cái tạo hình mười phần cổ phát vòng tay, phía trên có long văn cùng phượng hoàng hình dáng trang sức, chạm trổ xinh đẹp tinh xảo, đoán chừng cũng là hai đã ngoài ngàn năm lão vật kiện. Đây không phải mấu chốt, vấn đề ở chỗ, tay này vòng tay phía trên âm khí đặc biệt trọng, tại mở ra thiên nhãn dưới tình huống, đều có thể nhìn thấy tay kia vòng tay bên trên bao phủ một tầng nồng đậm hắc khí. "Chu lão tiên sinh, tay này vòng tay cũng là con gái của ngươi theo đấu giá hội bên trên mua được." Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía hắn. Chu lão tiên sinh nhìn chằm chằm nữ nhi trên tay mang vòng tay nhìn thoáng qua, lúc này lắc đầu, nói rằng, "Ta chưa thấy qua nữ nhi của ta trước đó mang qua tay này vòng tay a, không biết rõ nàng lúc nào thời điểm mua. Vấn đề nằm ở chỗ tay này vòng tay bên trên, ngươi trước hỏi thăm một chút, tay này vòng tay là con gái của ngươi từ nơi nào mua được à? Lạc Thát đạo sĩ nói, liền phải đem tay kia vòng tay theo trên tay của Chu tiểu thư hái xuống, dù sao cái này âm khí đeo ở trên người, sẽ đối với nàng càng thêm bất lợi. Thật là Lạc Thát đạo sĩ đảo cổ một hồi lâu, đều không có đem tay kia vòng tay theo trên tay của Chu tiểu thư hái xuống. Kỳ quái, tay này vòng tay tựa như là dài trên tay nàng như thế, thế nào hái không xuống đâu? Lạc Thát đạo sĩ có chút buồn bực. Ta thử một chút. Tiểu béo một sắn tay áo liền phải đi lên phía trước. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ vội vàng khoát tay, ra hiệu hắn không nên tới gần, chúng ta là lo lắng tiểu béo đem Chu tiểu thư cánh tay cho kéo xuống đến. Lập tức, ta nhìn kỹ một cái này long phụng thủ trạng, dùng tay nắm lấy, cẩn thận cảm ứng một chút, lập tức cảm thấy một cỗ không giống khí tức, tay này vòng tay bên trên bị người hạ cấm chú. Lão la, tay này vòng tay bị người từng dở trò, xem ra Chu tiểu thư là bị người bày một đạo a. Ta rất nhanh phát hiện mấu chốt của vấn đề. Chương 2075, là sư thúc ta chương 2075, là sư thúc ta Lạc Thát đạo sĩ nghe ta kiểu nói này, lần nữa cầm tay kia vòng tay cảm ứng một chút, nhẹ gật đầu, nói rằng, không sai, tay này vòng tay quả thật có vấn đề, đoán chừng là có người muốn đối phó Chu tiểu thư, cho nên mới tại tay này vòng tay bên trên động tay động chân. Có phải hay không đem tay này vòng tay lấy xuống liền không có chuyện gì? Tiểu béo hỏi. Không có đơn giản như vậy, tay này vòng tay bất quá là một cái vật dẫn, hiện tại thủ trạc bên trong quỷ vật đã tiến vào thân thể của Chu tiểu thư bên trong, cùng với nàng thần hồn quấn quýt lấy nhau, dùng thiên cương ấn cũng không giải quyết được, trừ phi phá vỡ tay này vòng tay bên trên cấm chú, đem quỷ vật kia một lần nữa phong ấn tại trong vòng tay mặt, bằng không vẫn là cứu không được nàng. Ta nghiêm mặt nói. Nói như vậy, nếu là đem tay này vòng tay làm hỏng rồi, Chu tiểu thư hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu béo rốt cục học thông minh, còn biết dùng bốn chữ thành ngữ. Lạc Thát đạo sĩ nhẹ gật đầu, vỗ bả vai tiểu béo một cái, không sai, tiểu béo thật sự là càng ngày càng thông minh. Vậy cũng không, ta từ nhỏ liền so tiểu kiếp thông minh. Tiểu béo cười hắc hắc. Chu lão tiên sinh nghe không hiểu ra sao, hắn đối với chúng ta nói những này cũng nghe không hiểu nhiều, thế là nhân tiện nói, nô thiếu gia, ngươi liền cùng ta thấu đáy, nữ nhi của ta chuyện, ngươi có thể giải quyết sao? Giải quyết khẳng định là có thể giải quyết, bất quá ngươi muốn trước giúp chúng ta làm rõ ràng, ngài nữ nhi cái này lòng phụng thủ chặt là từ đâu lấy được, bằng không ai tới cũng không có cách nào. Ta nghiêm mặt nói, ta cũng không biết nữ nhi của ta từ nơi nào lấy được cái này vòng tay a. Chu lão tiên sinh mười phần bất đắc dĩ. Cái này còn không đơn giản, cái này long phụng thủ trạc là một khối cao cổ ngọc, có giá trị không nhỏ, đoán chừng là con gái của ngươi mua được, ngươi để cho người ta điều tra thêm nàng gần nhất tiêu phí ghi chép, nhất là lượng lớn tiêu phí, đều là chuyện cho ai, ngươi làm rõ ràng về sau, liền cứ gọi điện thoại cho Ngô Kiếp, chúng ta trở lại giúp ngươi giải quyết con gái của ngươi chuyện. Lạc Thát đạo sĩ dặn dò. Chu lão tiên sinh liền đội vàng gật đầu, nói rằng, tốt tốt tốt, ta cái này đi thăm dò. Sau đó, Chu lão tiên sinh lại hỏi, nữ nhi của ta vài ngày đều không ăn không uống, thân thể này có thể gánh vác được sao? Ta theo trên thân lấy ra mấy trương hoàng chỉ phù đi ra, đưa cho hắn, "Chu lão tiên sinh, cái này mấy trương hoàng chỉ phù, ngươi mỗi ngày giờ ngọ thời điểm, dán tại nàng chỗ mi tâm, khi đó nàng sẽ tỉnh lại, nhưng là ý thức vẫn như cũ không thanh tỉnh, ngươi có thể đút nàng một chút ăn uống, chúng ta muốn đi ra ngoài một hai ngày, chờ ngươi tra rõ ràng cái này lòng phụng thủ chặt nơi phát ra về sau, tùy thời cho chúng ta gọi điện thoại." Chu lão tiên sinh nhận lấy kia mấy trương hoàng chỉ phù, luôn miệng nói tạ, hỏi ta muốn hay không đánh trước một chút tiền cho ta. Ta nói không cần, chờ giải quyết triệt để chuyện này rồi nói sau. Cùng Chu lão tiên sinh hàn huyên vài câu về sau, chúng ta liền rời khỏi nơi này, bởi vì chúng ta còn có một cái càng chuyện trọng yếu phải làm, chính là đi Thanh Thành Sơn tìm Lưu Thiên Lan nữ nhi. Ta trở về những ngày này, Lưu Thiên Lan sau cùng câu nói kia, một mực tại trong đầu của ta quanh quẩn, hắn nói nhường chúng ta đi tìm nữ nhi của hắn, để chúng ta nói cho nàng, hắn rất nhớ nàng. Câu nói này chúng ta nhất định đưa đến. Thật là Thanh Thành Sơn cũng là đại tông môn, không phải ai đều có thể đi vào Thanh Thành Sơn động thiên phúc địa, nhất định phải có người dẫn tiến, mang bọn ta đi vào mới được. Càng nghĩ, chỉ có một người thích hợp nhất, chính là Nhạc Cường. Hắn nhưng là đệ tử của Thanh Thành Sơn. Cửu Dương Hoa Lý Bạch nhân vật trọng yếu, mang bọn ta đi vào hẳn là rất dễ dàng. Lập tức, ta liền cùng Nhạc Cường gọi một cú điện thoại, đem hắn cho hẹn đi ra. Nhạc Cường đừng nhìn danh khí rất lớn, lại không có vẻ kiêu ngạo gì, tự mình lái một chiếc xe liền tới đón ta nhóm. Làm nghe nói chúng ta muốn đi Thanh Thành Sơn tìm Lưu Thiên Lan nữ nhi thời điểm, Nhạc Cường sửng sốt một chút, kích động nói, "Các ngươi tìm tới Lưu sư thúc? Ngươi biết hắn?" Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ cũng mười phần kinh ngạc. Nhận biết, kia làm sao có thể không biết, ta tại Thanh Thành Sơn tu hành thời điểm, Lưu sư thúc còn dạy qua ta kiếm pháp. Hơn 20 năm trước, người của Nhất Quan Đạo tiến công Thanh Thành Sơn thời điểm, một trưởng lão dùng hư không chản đem hắn dẫn tới còn lại trong không gian, lúc ấy Thanh Thành Sơn cao thủ còn phái người đi tìm, nhưng là một mực không có tìm được, không nghĩ tới hắn vậy mà đi hoang vực cái chỗ kia. Nhạc Cường kích động nói, nữ nhi của hắn còn tốt chứ? Ta hỏi, tốt đây, gả cho ta một sư minh, hài tử đều mười mấy tuổi, ta mang các ngươi đi nhìn một cái. Nhạc Cường nói lên chuyện này, thổn thức không thôi. Lạc Thát đạo sĩ đột nhiên lại hỏi, Cường ca, Lưu Tiền Bối là vì điểm hộ chúng ta thoát đi, mới rơi vào người của Sắc Mục tộc trong tay, ta cùng Ngô lão lục một mực canh cánh trong lòng, hiện tại ngươi nếu biết hắn tại hoang vực, có thể hay không nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra, bằng không ta cùng Ngô lão lục cả một đời lương tâm khó có thể bình an a. Nhạc Cương trầm ngâm một lát, lấy tu vi của ta bây giờ là không cách nào xuyên biệt loại kia không gian, bất quá cắt vũ tiểu tử kia cũng không có vấn đề, ta nhớ được trên người hắn còn có vô vi chân nhân cựu văn bản, cái kia pháp khí có thể xuyên toa không gian, đặt tới chỉ định địa phương, chỉ là không biết rõ kia cựu vân bản hắn có hay không trả lại vô vi chân nhân. Vô vi chân nhân là ai? Lạp Thát đạo sĩ hiếu kỳ nói. Vô vi chân nhân là Bạch Triển sư gia, vô vi phái tổ sư gia, lâu dài ẩn cư tại Đông Hải chi tân một cái trên đảo nhỏ, cách Bồng Lai không xa. Nếu như kia cựu vân bản bị cắt vũ còn đưa vô vi chân nhân lời nói, vậy sẽ phải đi tìm một cái lão nhân ra ông ta, xem hắn có chịu hay không cho chúng ta mượn. Nếu như mượn tới cựu vân bản, ta bằng lòng cùng các ngươi đi một chuyến hoang vực, cứu lưu sư thúc ra. Nhạc Cường nghiêm mặt nói. Nghe được Nhạc Cường nói như vậy, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều là hưng phấn không thôi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có mặt mũi. Nhưng mà Nhạc Cường tiếp xuống một câu, lại làm cho ta cùng Lạp Thát đạo sĩ có chút chân tay luống cuống. Hai người các ngươi xác định, ta lưu sư thúc còn sống không? Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ lúc này trầm mặc, nhao nhao lắc đầu. Không xác định, lúc trước chúng ta tại sát mục tộc hoàng thành cấm địa chọc nhiễu loạn lớn, bắt Tầm Lăng công chúa, đã thương ba cái thủ tháp người, ta muốn sát mục tộc vương bắt lấy lưu tiền bối, chắc chắn sẽ không dễ tha hắn. Lạp Thát đạo sĩ nói rõ sự thật. Ai, đây chính là số mệnh à, bất quá có một chút hy vọng sống, chúng ta cũng đi thử xem, chờ chúng ta sau khi rời thành Thành Sơn, ta liên lạc một chút Bạch Triển, nhìn xem có thể hay không tìm tới hắn sư gia, chúng ta đem cựu vân bản cho mượn đến. Nhạc Cường thở dài một cái. Chúng ta một đường nói, liền hướng phía Thanh Thành Sơn phương hướng mà đi. Mấy giờ về sau, chúng ta liền đi tới Thanh Thành Sơn dưới chân. Nhạc Cường mang theo chúng ta vây quanh hậu sơn một chỗ chỗ hẻo lánh, chào hỏi hai tiếng, liền có hai cái lao đạo lách mình đi ra, giúp chúng ta mở ra sơn môn đại trận, trực tiếp tiến vào Thanh Thành Sơn bên trong động thiên phúc địa. Nhạc Cường mang theo chúng ta xuyên qua pháp trận trùng điểm sơn môn đại trận, liền đi tới Thanh Thành Sơn động thiên phúc địa. Hắn vừa tiến đến, liền có không ít Thanh Thành Sơn lao đạo nhao nhao tiến lên cùng Nhạc Cường chào hỏi. Nhạc Cường một đường mang theo chúng ta hướng phía một chỗ sơn cốc phương hướng mà đi. Chương 2076, để chúng ta mang câu nói chương 2076, để chúng ta mang câu nói dưới sự dẫn dắt của Nhạc Cường, chúng ta hướng phía trước mặt một chỗ sơn cốc mà đi. Xa xa, liền nhìn thấy trong sơn cốc, xương trắng trắng ẩn, xương trắng lượn lờ bên trong tọa lạc lấy một chút tiểu biệt tử, cảm giác tựa như kia nhân gian tiên cảnh, thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Nhạc Cường mang theo chúng ta tới một chỗ cửa tiểu viện, liền nghe được trong viện có múa kiếm thanh âm. Nhạc Cường hướng phía trong viện hô một tiếng nói, An Bình sư huynh có đây không? Ta là Nhạc Cường. An Bình không tại, ngươi vào đi, sư tỷ của ngươi tại. Một cái mang theo ý cười thanh âm truyền tới. Nhạc Cường rất nhanh đẩy ra cổng tre, mang theo chúng ta hướng phía trong viện đi đến. Không bao lâu, chúng ta liền nhìn thấy một người mặc đạo bào nữ nhân, trong tay xách theo một thanh một kiếm, đang dạy một cái hơn 10 tuổi tiểu nam hải kiếm pháp. Cái kia mặc đạo bào nữ nhân, nhìn qua có cái chừng 40 tuổi, khí chất cao nhã, nhìn về phía ánh mắt của Nhạc Cường tràn đầy ý cười. Nhạc Cường vừa nhìn thấy nữ nhân kia, liền cười đi tới, đơn giản thi lễ một cái, "Lưu sư tỷ, có mấy ngày này không gặp, gần nhất vừa vặn rất tốt. Cái này không phải chúng ta Thanh Thành Sơn đại lão Nhạc Cường sao, nghĩ như thế nào sư tỷ ta tới?" Tiên nữ đạo trưởng mở lên cho đùa. "Không dám không dám, tại trước mặt Lưu sư tỷ, nào dám tự xưng cái gì đại lão, ta An Bình sư minh đi đâu?" Nhạc Cường hỏi lần nữa. Hắn xuống núi, qua mấy ngày mới trở về, "Tiểu sư đệ, ngươi tới nơi này là có chuyện gì a?" Nói, tiên nữ đạo trưởng liền hướng phía ta cùng Lạp Thát đạo sĩ bên này nhìn lại. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ nhìn chằm chằm cô gái này, đạo trưởng nhìn một lúc lâu, trước đó chúng ta theo Lưu Tiền Bối nơi đó biết được, con gái nàng gọi Lưu Lâm, lúc trước cách ra thời điểm, Lưu Lâm mới mười mấy tuổi, hiện nay, gần nhanh 30 năm, con trai của Lưu Lâm đều đã mười mấy tuổi. Thật là vật là người không phải, tạo hóa trêu ngươi. A Nhạc Cường nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía chúng ta, đối với chuyện của Lưu Thiên Lan, hắn cũng có chút không tốt lắm ý tứ há miệng, thế là nhân tiện nói, ta cái này hai vị tiểu huynh đệ, là đặc biệt tới tìm Lưu sư tỷ, bọn hắn có chuyện muốn nói với ngươi, ta đi trước bên ngoài đi dạo. Nói, Nhạc Cường liền theo một đường nhỏ chạy ra ngoài. Khá lắm, hắn thật sự là gà tặc, chạy thật là nhanh, tuyệt đối là lão lù. Nhạc Cường như thế vừa đi, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng có chút lúng túng. Bất quá Lưu Lâm lại biểu hiện tự nhiên hào phóng, cười nhìn về phía chúng ta, hai vị, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Lạp Thát đạo sĩ con ngươi đảo một vòng, vừa cười vừa nói, Lưu tiền bối à, ta gọi là Chỉ Văn, là Mao Sơn Tông Tùng Hạc chân nhân môn hạ đệ tử. Ta vội vàng vừa chắp tay, vừa cười vừa nói, tiền bối, ta là Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông đồ đệ Ngô Kiếp. Lưu Lâm nhẹ gật đầu, cũng đáp lễ lại, vừa cười vừa nói, thì ra đều là danh môn chi hậu, chúng ta trước đó cũng không nhận biết ta. Ta có chút lúng túng cười một tiếng, sau đó đá bên người Lạp Thát đạo sĩ, muốn cho hắn mở miệng trước, dù sao gia hỏa này biết ta nói, có lẽ lời kế tiếp có thể làm cho Lưu Lâm cảm thấy dễ chịu một chút. Lạp Thát đạo sĩ cũng là bất đắc dĩ, đành phải nói với Lưu Lâm, Lưu tiền bối, phụ thân ngài có phải hay không gọi Lưu Thiên Lan? Nghe được Lạp Thát đạo sĩ nói như vậy, kia Lưu Lâm lập tức mở to hai mắt nhìn, nàng sửng sốt một hồi lâu mới nói, các ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lạp Thát đạo sĩ gấp nói tiếp, Lưu tiền bối, thực không dám giấu giếm, tại hai tháng trước, chúng ta cùng người của Nhất Quan đạo độc thủ, đối phương lấy ra như thế pháp khí, đem hai người chúng ta đưa đến một cái tên là Hoang Vực không gian bên trong, tại bên trong không gian kia, chúng ta gặp một cái tên là Lưu Tiên Lan tiền bối, hắn nói hắn từng tại Thanh Thành Sơn tu hành, còn có một đứa con gái gọi Lưu Lâm. Nghe được Lạp Thát đạo sĩ nói như vậy, Lưu Lâm thân thể hơi chao đảo một cái, có chút đứng không vững. Cũng may, con của hắn ném ở trong tay một kiếm, vội vàng chạy tiến lên, đưa nàng một thanh đỡ. Nương, ngươi thế nào? Tiểu hài nhi mười phần hiểu chuyện. Nương không có chuyện. Ngươi về phòng trước đi, ta cùng ngươi hai vị này thúc thúc nói ra suy nghĩ của mình. Lưu Lâm vô vô nhi tử phía sau lưng, nhường hắn trở về nhà tử. Tại nhi tử vào nhà một nháy mắt, Lưu Lâm nước mắt liền mãnh liệt mà ra. Nàng che miệng, tận lực không để cho mình khóc ra thành tiếng, một hồi lâu về sau, mới có hơi nghẹn ngào nói, các ngươi nhìn thấy ta cha, hắn hiện tại qua được không? Lưu tiền bối, hắn rất tốt, hắn tại hoang vực gọi một cái ba lạc tộc quốc gia làm đứng đầu một thành, thống lĩnh mấy vạn nhân mã, hắn chỗ cái kia tân thành bị hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng, bách tính an cư lạc nghiệp, cái chỗ kia dân chúng đều mười phần kính yêu hắn làm thát đạo sĩ tận nói tốt. Các ngươi tiến vào cái không gian kia đều đi ra, vì cái gì hắn không cùng lấy các ngươi đi ra đến? Lưu Lâm cắn môi, ánh mắt bên trong có chút u oán cùng phẫn hận. Có lẽ tại nàng coi là Lưu Thiên Lan muốn là có thể trở về, nhưng là hắn tham luyến cái kia hoang vực giàu có sinh hoạt, cho nên không muốn trở về. Cho dù ai cũng có thể nghĩ như vậy, bởi vì ta cùng tu vi Lạp Thát đạo sĩ cũng không như Lưu Thiên Lan, đã chúng ta đều có thể đi ra, Lưu Thiên Lan khẳng định cũng có thể. Nhưng là chuyện lại không giống như là nàng nghĩ như vậy. Kỳ thật, Lưu Tiền Bối tại hoang vực những năm này, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến đi ra, nhưng là hắn không hề rời đi nơi đó biện pháp, hai chúng ta sau khi tiến vào hoang vực, may mắn mà có Lưu Tiền Bối chăm sóc, trải qua nhiều mặt tìm hiểu, chúng ta rốt cuộc tìm được biện pháp rời đi hoang vực, liền muốn lấy cùng Lưu Tiền Bối cùng rời đi, chỉ là tại tối hậu quan đầu, Lưu Tiền Bối vì yểm hộ hai chúng ta rời đi, không thể cùng theo đi ra, còn rơi vào trong tay của địch nhân ta cũng. Gấp nói theo, rơi vào cái gì nhân thủ bên trong, cha ta sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng. Lưu Lâm lần nữa kích động, hướng phía hai chúng ta tới gần hai bước. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều chột dạ không thôi. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng nói, rơi vào một cái tên là Sắc Mục tộc địa phương, hắn là vì yểm hộ chúng ta mới bị bắt lại, tại chúng ta rời đi thời điểm, hắn để chúng ta đến tìm ngươi, nói hắn rất nhớ ngươi, chúng ta là cố ý tới chuyển cáo câu nói này. Nghe đến đó, Lưu Lâm đã khóc không thành tiếng, co quắp ngồi trên mặt đất. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liền đứng ở nơi đó, cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng. Tiểu Béo càng là một câu đều không nói. Khóc một hồi lâu về sau, Lạp Thát đạo sĩ mới lên trước trấn an nói, Lưu tiền bối, cái kia, ngươi cũng không cần lo lắng, hắn cũng không nhất định sẽ chết, bởi vì Sắc Mục tộc công chúa cùng chúng ta là bạn tốt, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế che chở hắn, còn có chính là chúng ta vừa rồi cùng Cường Ca thương lượng qua, định tìm Vô Vi chân nhân mượn cựu văn bản, lại trở lại hoang vực, tranh thủ đem Lưu Tiền Bối cho cứu ra. Lưu Lâm lau một cái nước mắt, lần nữa nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, các ngươi dự định lúc nào lên đường, ta cùng các ngươi cùng đi hoang vực. Đừng có gấp a, chờ chúng ta tìm được chức Vô Vi chân nhân mượn tới cựu văn bản lại nói. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng nói. Chương 2077, tìm tới hung phạm. Chương 2077, tìm tới hung phạm. Chuyện này nếu không phải đến, ta đều không muốn tới. Lưu Thiên Lan là bởi vì yểm hộ hai chúng ta chạy trốn, mới bị lưu lại. Ta thật sợ nữ nhi của hắn dưới cơn nóng giận, rút kiếm đem hai người chúng ta giết đi, nói theo một ý nghĩa nào đó, hai chúng ta cùng với nàng cựu nhân giết cha không sai biệt lắm. Bất quá Lưu Lâm cũng không có làm như vậy, chỉ nói là muốn cùng chúng ta cùng đi hoang vực tìm phụ thân nàng. Ta vẫn còn có chút lo lắng, nói nàng hiện tại có hài tử, đi hoang vực cái chỗ kia, vẫn là mười phần nguy hiểm, vạn nhất về không được, vậy nhưng phiền thoái, đi chuyện của hoang vực, còn phải là chúng ta tới. Nhưng mà, Lưu Lâm thái độ rất kiên quyết, cứu phụ thân nàng trở về, nàng nhất định phải đi. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng là không thể làm gì, lại cho chuyện trong chốc lát, liền rời đi khu nhà nhỏ này. Đi ra ngoài không bao xa, Nhạc Cường liền xuất hiện, hỏi chúng ta nói chuyện thế nào. Lạp Thát đạo sĩ giả trang ra một bộ ủ rũ túi đầu bộ dáng, thở dài một cái nói rằng, Cường ca, ngươi đi như thế nào đâu, chúng ta nói Lưu tiền bối là bởi vì chúng ta lưu tại hoang vực về sau, ngươi cái kia sư tỷ dưới cơn nóng giận, trực tiếp rút kiếm muốn giết chúng ta, may mắn thiệt thòi chúng ta chạy nhanh, bằng không liền mất mạng không có khả năng, tên tiểu tử thối nhà ngươi, tính cách của Lưu sư tỷ ta vẫn là biết, nàng khẳng định không làm được loại chuyện này đến. Nhạc Cường khoát tay áo, một chút liền khám phá Lạp Thát đạo sĩ sơ hở. Đã chuyện này đã thông chi tới, cũng coi là hoàn thành Lưu Thiên Lan cho nhiệm vụ của chúng ta. Sau đó, chúng ta một đoàn người liền rời đi Thanh Thành Sơn động Thiên Phúc Điện. Sau khi đi ra, Nhạc Cường liền nói hắn muốn đi liên lạc một chút Bạch Triển cùng Cát Vũ, hỏi thăm một chút chuyện của Cựu Vân Bản. Vừa bạn, chúng ta bên này còn có chút chính mình sự tình không có xử lý xong, liền cùng Nhạc Cường cáo biệt. Ta dùng truyền âm phù liên hệ một chút Thạch Giang Tùng. Hắn ngay tại xuyên tỉnh, tốt mấy ngày này đều không có gặp, rất là tưởng niệm. Chủ yếu là còn không biết chú lão tiên sinh lúc nào thời điểm mới có thể nghe ngóng tới cái kia Long Phượng Ngọc bội là từ đâu mua được. Vừa vặn chúng ta lợi dụng trong khoảng thời gian này đi tìm Thạch Giang Tùng họp gặp. Truyền âm phù đốt trôi qua về sau, Thạch Giang Tùng cùng chúng ta báo một cái địa chỉ rất vắng vẻ, là tại ngoài Mi Sơn thành một cái thôn nhỏ phụ cận. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đón một chiếc xe, trong đêm liền thẳng đến Thạch Giang Tùng vị trí mà đi. Chờ đến lúc đó về sau, phát hiện nơi này cùng hắn tại Mâu Đơn thành chỗ ở không sai biệt lắm. Ngay tại một dòng sông nhỏ bên cạnh, đáp một cái tốt lều, liền đèn điện đều không có. Nhìn thấy chúng ta tới, Thạch Giang Tùng vẫn rất cao hứng, mang theo mũ rộng vành, hất lên áo tơi, bước nhanh liền đón. Ngươi nói hai người các ngươi, thật xa chạy nơi này làm cái gì? Ta cũng không có cái gì tốt chiêu đãi các ngươi. Thạch Giang Tùng nhiệt tình kêu gọi. Thạch đại ca, ta muốn ăn cá, một hồi bắt hai cái cá nướng ăn. Lạp Thát đạo sĩ cười ha ha một tiếng. Khác không có, ta chỗ này cá bao no, các ngươi trước chờ lấy, ta cái này đi cho các ngươi bắt hai cái tới. Không nói lời gì, Thạch Giang Tùng liền nhảy lên một cái bè tre, thẳng tiếp nhận sông. Ba người chúng ta người thế nào hô đều vô dụng, nào có liền trò chuyện ngày đều không có, liền trực tiếp xuống sông bắt cá đi. Đứng tại bên bờ Tiểu Béo chào hỏi một tiếng nói, Thạch đại ca, làm nhiều mấy đầu, hai cái không đủ ăn. Thạch Giang Tùng đi bắt cá, ba người chúng ta người liền đi tới hắn ổ trong dạng, trong này âm ú và bước, rách nát không chịu nổi. Ta cũng không biết Thạch Giang Tùng như thế một thân bản sự, vì cái gì lại muốn qua gian khổ như vậy sinh hoạt, cuộc sống như vậy, ta làm một ngày đều chịu không được. Ước chừng nửa giờ về sau, Thạch Giang Tùng liền gãy trở lại, trên thân treo đầy cá, đều là cá lớn, hơn nữa đã mở ngực mổ bụng thu thập sạch sẽ. Hắn còn lấy được một đống củi khô, tại ổ trong giáp nhóm lửa. Lạc Thác đạo sĩ dùng lôi kích một kiếm hất lên, kia củi liền bị nhen lửa. Thạch Giang Tùng đội vàng đem cá bắt đầu xuyên, gác ở trên lửa nướng. Ta nhìn hắn một cái, nói rằng, Thạch đại ca, chuyện của ngươi trên cơ bản đã làm xong, không cần thiết tiếp qua loại này trốn trốn tránh tránh sinh hoạt. Ta cam đoan, người của đặc điều tổ sẽ không lại truy sát ngươi, bằng không cùng chúng ta trở về đi. Động tác của Thạch Giang Tùng dừng lại một chút, mũ rộng bành tre khuất hắn lớn nửa gương mặt, không nhìn thấy nét mặt của hắn. Tiểu kiếp, loại ngày này ta qua quen thuộc, dạng này ta cảm thấy trong lòng an tâm. Vừa trở về tới cuộc sống của người bình thường, ta liền sẽ nghĩ tới lao bà của ta, còn có không có ra đời hải tử, ta chỗ này khó chịu a. Thạch Giang Tùng nói đến đây chút, ngựa khí lập tức biến trầm thấp lên. Ta giống như có thể lý giải một chút tâm tình của Thạch Giang Tùng, hắn đây là tại thông qua cha tấn chính mình, đến tìm cầu một tia tâm lý an ủi. Lúc trước hắn có cái nhà, có cái mang thai lão bà, thật là cái này hết thảy tất cả bỗng nhiên hóa thành hư ảo. Bằng không Thạch Giang Tùng cũng sẽ không dưới cơn nóng giận, đối người của đặc điều tổ ra tay. Biết không quên nổi, chúng ta cũng không nói thêm gì nữa, ngồi cùng một chỗ nhậu nhẹt. Vừa uống rượu ăn cá, một bên trò chuyện chúng ta gần nhất chuyện đã xảy ra, Thạch Giang Tùng nghe cũng là tắc lưỡi không thôi, không nghĩ tới chúng ta lại còn đi qua hoang vực loại này không gian. Tiểu béo gia hỏa này ăn nhiều nhất, một người ăn xong mấy đầu cá lớn. Ta trở về không bao lâu, hắn gầy đi những cái kia thịt liền lại lần nữa lớn trở về. Đêm đó, mấy người chúng ta lại uống nhiều quá, trực tiếp nằm ở Thạch Giang Tùng túp lều bên trong thích hợp một đêm. Ngày thứ hai, ta là bị chuông điện thoại di động cho đánh thức, cầm lên nhìn lên, phát hiện là Chu lão tiên sinh đánh tới, hắn hết sức kích động cùng chúng ta nói, cái kia bán cho nữ nhi của mình người của Long Phụng thủ chặt đã tìm được. Nghe được Chu lão tiên sinh nói những này, ta lập tức chênh choáng đều tỉnh dậy hơn phân nửa, đội vàng chào hỏi tiểu béo cùng Lạp Thát đạo sĩ đứng dậy. Hai người bọn họ còn ngủ mê mẩn chừng chừng, liền đội hỏi ta thế nào. Ta cùng bọn hắn đơn giản nói chuyện, hai người mới liền đội vàng đứng lên. Chúng ta động tĩnh bên này, đem Thạch đại ca cũng đánh thức, có chút không thôi nói rằng, các ngươi nhanh như vậy liền đi à? Thạch đại ca, chúng ta tới xuyên tỉnh là làm ăn, thuận đường ghé thăm ngươi một chút, cố chủ gọi điện thoại, chúng ta muốn mau trở về mới được. Ta nghiêm mặt nói, kia tốt, ta không chậm trễ các ngươi chính sự, các ngươi nếu là có gì cần ta địa phương, cứ việc liên lạc với ta, ta nhất định đi giúp các ngươi hành tẩu giang hồ cẩn thận nhiều. Thạch Giang Tùng dặn dò. Chúng ta lên tiếng, ta cùng Lạp Thác đạo sĩ phân biệt theo trên thân lấy ra một chút ăn uống đồ vật, đặt ở Thạch Giang Tùng ổ trong giáp. Hắn thời gian này qua quá khắc khổ, thật nhìn không được. Thạch Giang Tùng cũng không có cự tuyệt, đem chúng ta đưa ra nơi này. Chúng ta đi một đoạn đường, thật vất vả mới đón một chiếc xe, thẳng đến kia Chu lão tiên sinh nhà biệt thự mà đi. Lúc xế chiều, chúng ta mới đi đến được Chu lão tiên sinh trong nhà, hắn đã trong phòng khách chờ lấy chúng ta. Nhìn thấy chúng ta trở về, liền vội vàng đứng lên nên đón, các ngươi trở lại rồi, cái kia chuyện của Long Phụng thủ trạc ta đã tra rõ ràng, bán giao cho nữ nhi của ta vòng tay người là nàng một cái khuê mật. Chương 2078, khuê mật tư liệu. Chương 2078, khuê mật tư liệu. Đang khi nói chuyện, chúng ta một đoàn người liền tiến vào biệt thự trong đại sảnh, đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Chu lão tiên sinh lộ ra hết sức kích động, còn không có ngồi xuống, liền theo chúng ta nói rằng, nô thiếu gia, ta nhường quản gia đi tra nữ nhi của ta tiêu phí ghi chép, nàng gần nhất lớn nhất một khoản tiêu phí ghi chép là chuyện cho nàng khuê mật Trần Tâm Phụng, hết thảy 600 vạn, ta xem chừng, nữ nhi của ta chính là theo trong tay của nàng mua được cái này vòng tay. Hai người bọn họ bình thường quan hệ thế nào? Lạp Thác đạo sĩ hỏi. Các nàng bình thường rất tốt, nhưng là từ khi nữ nhi của ta xảy ra chuyện về sau, nàng liền không có lại đến qua, đây có phải hay không là liền càng khả nghi? Chu lão tiên sinh lại nói, Trần Tâm Phụng là làm việc gì, cùng con gái của ngươi nhận thức bao lâu? Ta nhìn về phía hắn. Hai người bọn hắn là một cái công ty, nữ nhi của ta là thế giới top 500 xí nghiệp cao quản, Trần Tâm Phụng là thủ hạ của nàng, bình thường quan hệ rất tốt, trước kia còn mang nàng đi trong nhà ăn cơm xong. Chu lão gia tử thành thật trả lời. Lạc Thác đạo sĩ sờ lên chùi lùi cái cằm, nhìn về phía ta, nói rằng, nô lão lục, ngươi nói họ Trần nữ nhân này là không phải là muốn ngồi Chu tiểu thư vị trí kia, thay vào đó, cho nên mới dùng cái này Long Phụng thủ chặt cố ý hại nàng. Ta nhẹ gật đầu, rất có khả năng này. Hiện tại ta tìm tới bán giao cho nữ nhi của ta vòng tay người, kế tiếp làm sao bây giờ, có thể hay không chữa khỏi nàng? Chu lão tiên sinh lo lắng nói. Nàng hai ngày này tình huống thế nào? Rất tốt, không khóc không náo, cũng không đánh người, liền là mỗi ngày mê man. Buổi trưa ta tại trên trán nàng dán các ngươi cho phủ, nàng cũng có thể đứng dậy ăn chút đồ vật, ăn uống no đủ liền sẽ lần nữa ngủ mất. Chu lão tiên sinh vội vàng đáp lại. Chu lão tiên sinh, ngài còn phải giúp ta một chuyện, cha rõ ràng Trần Tâm Phụng ngủ ở chỗ nào, không có gì bất ngờ xảy ra, buổi tối hôm nay chúng ta liền phải đi chiếu cố nàng. Lạp Thác đạo sĩ nhếch miệng lên, không biết rõ lại tại đùa nghịch cái gì tâm nhãn tử. Cái này không khó, ta nhường quản gia đi tra một chút, rất nhanh liền có kết quả. Chu lão tiên sinh làm việc lôi lệ phong hành, nói làm liền làm, trực tiếp liền đi tìm quản gia chứng thực chuyện này. Ta cùng Lạp Thác đạo sĩ đi lầu 2, nhìn thoáng qua Chu tiểu thư, ngủ rất an ổn, từ mẫu thân của Chu tiểu thư chăm sóc lấy. Mở ra thiên nhãn về sau, liền nhìn thấy trên người Chu tiểu thư âm khí càng thêm nồng nặc, tình huống này nhất định phải nhanh giải quyết, bằng không Chu tiểu thư sẽ có sinh mệnh chi lo. Phụ thân ở trên người nàng quỷ vật là lão quỷ, cho dù là không bằng Na tỷ lợi hại, thực lực cũng hẳn là không sai biệt lắm. Chúng ta tại trong biệt thự đợi không sai biệt lắm có chừng một giờ quan cảnh, Chu lão tiên sinh liền tìm tới, đưa cho chúng ta một cái phong thư, nói là trong này có chúng ta muốn tư liệu. Ta nhận lấy mở ra nhìn lên, phát hiện bên trong có một tấm hình, người mặc trang phục nghề nghiệp, chừng 30 tuổi, giữ lại tóc ngắn, nhìn qua 10 phần già dặn, vóc dáng rất khá, tướng mạo bình thường, mặt mũi ở giữa, rất có một tia gian trá chi khí. Ngoại trừ tấm hình này bên ngoài, còn có một tờ giấy, phía trên viết nhà của Trần Tâm Phụng Đình địa chỉ, nhậm chức đơn vị, còn có quê quán là địa phương nào đều viết rõ rõ ràng ràng. Ta cũng hoài nghi Chu lão gia tử là làm đặc công, nhanh như vậy liền thăm dò rõ ràng Trần Tâm Phụng chỗ có biến. Nô thiếu gia, ngài muốn đồ vật ta đều tìm tới, ngài nhìn còn cần gì sao? Chu lão tiên sinh khách khí do hỏi. Không sai biệt lắm, cơ bản không cần gì, trong vòng 3 ngày, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngài nữ nhi, nhất định phải yên tâm. Nói, ta liền đem những tài liệu này thu vào. Bận rộn xong những này, trời đều đã tối xuống. Ba người chúng ta ngồi tại Chu lão tiên sinh ăn một bữa cơm tối, liền đi ra cửa. Dựa theo Chu lão tiên sinh cho địa chỉ, chúng ta đón một chiếc xe, liền đi tới một chỗ khu biệt thự. Căn biệt thự này khu cùng Chu lão tiên sinh ở cái chỗ kia kém xa, bởi vì trong này phần lớn là liên hợp biệt thự, mà Chu lão tiên sinh nhà chính là độc tòa nhà. Mặc dù bảo an làm rất tốt, cũng có nhìn đại môn, nhưng là ba người chúng ta người rất nhẹ nhàng liền bay qua tường viện, đi tới cái tiểu khu này bên trong. Một đường lục lọi đi tới Trần Tâm Phụng ở biệt thự phụ cận, liền ở bên cạnh ngồi chờ, chờ lấy Trần Tâm Phụng trở về. Làm chúng ta một chuyến này quá khó khăn, đã sẽ phải xem phong thủy, còn muốn sẽ bắt quỷ giáng yêu, còn phải làm kia thám tử tư việc, ngồi xổm ở xó xỉnh chờ lấy Trần Tâm Phụng trở về. Cũng không biết Chu lão tiên sinh sẽ cầm ra bao nhiêu tiền đến cảm tạ chúng ta, cho thiếu đi, ba người chúng ta người có thể không đủ phân. Như thế, ba người chúng ta ở chỗ này ngồi chờ không sai biệt lắm 2 đến 3 giờ thời gian, liền thấy một chiếc màu đỏ hot chờ xe thể thao dừng ở cửa biệt thự. Rất nhanh, liền có một cái quần áo ngăn nắp nữ nhân, xách theo bao từ trên xe đi xuống, uốn éo uốn éo. Lạc Thát đạo sĩ nhìn thoáng qua, liền nhỏ giọng nói, xem xét tiểu nương môn này cũng không phải là người tốt lành gì à, kia eo nhỏ xoay cùng rắn nước dường như. Ta cảm thấy rất đẹp mắt. Tiểu béo đống nhiên tới một câu như vậy. Tiểu béo muốn nàng dâu. Hôm nào cho ngươi tìm một cái thế nào? Lạc Thát đạo sĩ cùng tiểu béo mở lên cho đùa. Được à, nghe nói ngươi tại Mao Sơn Tông có rất nhiều tiểu sư muội, có thể giới thiệu cho ta một cái, ta muốn loại kia mông lớn, mắn đẻ. Tiểu béo cười hắc hắc. Tiểu béo, ngươi cũng đừng đánh bọn hắn Mao Sơn Tông chủ ý, liền la lão lục những tiểu sư muội kia, hắn chắc chắn sẽ không giới thiệu cho ngươi. Ta cười nói. Đang nói, Lạc Thát đạo sĩ liền từ trên thân lấy ra 3 cái mặt nạ màu đen đi ra, đưa cho chúng ta, nói rằng, bắt đầu hành động, một hồi hù dọa một chút kia tiểu nữ môn, đoán chừng cái gì đều chiêu. Chúng ta đầu tiên là thúc giục cẩn thân phụ, nhanh chóng tiềm nhập trong nhà của Trần Tâm Phụng, cửa đang đóng, Lạc Thát đạo sĩ lấy ra một cây dây kém, đảo cổ 2 phút, đại môn kia liền được mở ra. Ba người chúng ta đi thẳng tới biệt thự trong phòng khách. Tiến vào phòng khách về sau, đột nhiên nghe được rầm rầm tiếng nước chảy, Trần Tâm Phụng khả năng đang tắm. Một lát còn không thể động thủ, chúng ta liền thối lui ra khỏi ẩn thân trạng thái, tìm cái địa phương ẩn thân lên. Dù sao ẩn thân phụ thật đắt. Lại qua 10 mấy phút, lầu một cửa phòng vệ sinh mở ra. Trần Tâm Phụng bọc lấy một cái khăn tắm liền hiện ra. Một phút này, nhìn tiểu béo cùng Lạc Thát đạo sĩ trợn cả mắt lên. Ta đều không muốn xem, liền tranh thủ đầu chuyển hướng một bên, bởi vì ta là người đứng đắn, cùng hắn hai cái sắp phôi không giống. Ta dùng khỏe mắt quét nhìn thấy Trần Tâm Phụng tiến vào một căn phòng ngủ, không bao lâu liền mặc một thân thanh lương áo ngủ đi ra. Nàng vừa lau tóc, sau đó liền đặt mông ngồi ở trên ghế salon, mở ra phòng khách TV. Lạc Thát đạo sĩ vô vô bờ vai của ta, nô lão lục, đừng xem, một hồi trực tiếp vào tay. Nói, ba người chúng ta người liền mang lên trên màu đen khăn trùm đầu, theo màn cửa đằng sau chợt lách người liền chạy bộ ra, xông về ngồi ở trên ghế salon Trần Tâm Phụng. Chương 2079, vì yêu sinh hận. Chương 2079, vì yêu sinh hận. Trần Tâm Phụng đang ổ ở trên ghế salon xem TV, đột nhiên, chúng ta liền theo màn cửa đằng sau vào ra. Nàng sợ hãi đến phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, trực tiếp từ trên ghế xạ lòn lăn xuống. Nàng chỗ nào có thể chạy ra ba người chúng ta lòng bàn tay, rất nhanh liền đưa nàng cho đoàn đoàn bao vây. Lạc Thát đạo sĩ cái này không biết xấu hổ, theo trên thân rút ra một cây chùy thủ, tại trước mặt Trần Tâm Phụng lung lay, đường hô, lại hô nãm trên người. Liền cái này hung ác sức lực, không ngăn cản đường cướp bóc, quả thực uổng công hắn nhân tài như vậy. Trần Tâm Phụng nơi nào thấy qua loại tràng diện này, lập tức sợ hãi đến toàn thân phát run, nước mắt chảy ngang, đừng giết ta, ta có tiền. Tiền tại phòng ngủ trong tủ bảo hiểm, chỉ muốn các ngươi không giết ta, muốn ta làm gì đều được, thật làm cái gì đều được. Lạc Thát đạo sĩ cười xấu xa lấy lung lay dao găm trong tay. Trần Tâm Phụng dọa sợ, chỉ có thể liên tục gật đầu. Sau đó, Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía ta, họ nô, tiểu nương môn này cho ngươi 3 phút thời gian, giải quyết chiến đấu. Cút đi, ngươi thận không tốt, 1 phút đều không dùng đến, ngươi tới trước ta lườm hắn một cái. Nếu không ta tới trước. Tiểu béo cười hắc hắc. Tiểu béo gia hỏa này cũng học xấu, chúng ta đùa giỡn, hắn nghĩ đến thật. Đừng làm rộn, chính sự quan trọng. Ta chào hỏi một tiếng, tiểu béo khẽ vươn tay, đem kia Trần Tâm Phụng nhấc lên, lát tại trên ghế salon, sợ hai đến kia tiểu nương môn lại là rít lên một tiếng. Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía nàng, ngựa khí cũng trở nên ông trầm, Trần Tâm Phụng, ngươi biết chúng ta vì cái gì đến tìm ngươi à? Trần Tâm Phụng nhìn Lạc Thát một cái nói sĩ, lắc đầu. Ngươi tại một tuần trước, có phải hay không chuyển bán cho Chu Khôn Diễm một cái long phụng thủ trạng, lần này ngươi biết chúng ta là đến làm gì đi? Lạc Thát đạo sĩ rất thông minh, đây là muốn lừa nàng, muốn từ trong miệng nàng đạt được một chút thứ hữu dụng hơn. Chưa từng nghĩ, nghe được Lạc Thát đạo sĩ như vậy hỏi, Trần Tâm Phụng lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía chúng ta, ngươi, các ngươi là Quách lão bản phải tới. Khá lắm, thật đúng là lừa dối hiện ra một cái niềm vui ngoài ý muốn. Quách lão bản là ai, cùng chuyện này có quan hệ gì? Ta vội vàng ép hỏi. Lúc này Trần Tâm Phụng mới biết mình nói lỡ miệng, lập tức hoảng loạn, không ngừng lắc đầu, không có. Không có gì. Ta nói vậy chỉ có tại vô ý thức ở giữa lời nói ra mới là thật, cái kia Quách lão bản khẳng định cùng chuyện này cũng không tránh khỏi quan hệ. Lạc Thát đạo sĩ âm tàn cười một tiếng, miệng vẫn rất cứng rắn, không nói đúng không, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nói, Lạc Thát đạo sĩ liền nhìn về phía một bên Tiểu Béo, đem nàng quần áo cởi sạch, ngươi tới trước. Được rồi. Tiểu Béo bằng lòng rất sảng khoái, trực tiếp liền hướng phía Trần Tâm Phụng nào tới. Liên Tiểu Béo kia thể trọng, ép cũng đem hắn đè chết, một xem chúng ta muốn tới thật, Trần Tâm Phụng lúc này liền luống cuống, kêu khóc nói, đừng, đừng. Ta nói, ta nhìn sợ hãi đến nàng không sai biệt lắm, liền âm trầm nói rằng, nói đi, ngươi tại sao phải cùng kia Quách lão bản liên hợp lại, đối phó Chu Côn Diễm? Ta cũng lấy ra dao găm, ở trước mặt nàng lúc cần lúc hiện. Ánh mắt Trần Tâm Phụng lấp lóe, đoán chừng là mong muốn biên ra cái gì nói láo đến gạt chúng ta, không chờ nàng mở miệng, ta lần nữa uy hiếp nói, kỳ thật, đối với chuyện này chúng ta cũng biết không sai biệt lắm, chỉ cần ngươi dám nói một câu nói láo, ta ngay tại ngươi trên mặt hoạch mấy lô lớn, để ngươi phá cùng nhau, có lá gan ngươi liền gạt chúng ta một chút thử một chút. Trần Tâm Phụng tràn đầy e ngại nhìn thoáng qua chủy thủ trong tay của ta, lúc này mới run rẩy nói, cái kia Long Phụng thủ chặt là Quách Uyên báo Quách lão bản để cho ta bán trao tay cho Chu tổng, chuyện này không quan hệ với ta Quách lão bản, tại sao phải để ngươi đem vòng tay bán trao tay cho Chu Khôn Diễm? Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía nàng. Quách lão bản vẫn luôn rất ưa thích Chu tổng, theo đuổi nàng rất lâu. Thật là Chu tổng đối Quách lão bản một chút cảm giác đều không có, hơn nữa, Quách lão bản cũng có lão bà, tại một lần tiệc tối bên trên, Quách lão bản động tay động chân với Chu tổng rất tức giận, liền dội cho Quách lão bản vẻ mặt rượu đỏ, còn đánh hắn một bàn tay. Lúc ấy tiệc tối bên trên có rất nhiều người, đều là bản xứ danh lưu, cái này khiến Quách lão bản rất mất mặt, thế là hắn đã tìm được ta Trần Tâm Phụng ngập ngừng nói rằng: "Quách lão bản để ngươi đem cái kia Long Phụng thủ chặt bán cho Chu Khôn Diễm?" Lạc Thát đạo sĩ truy vấn. Trần Tâm Phụng liên tục gật đầu, không sai. Quách lão bản vẫn luôn biết Chu tổng ưa thích cất giữ cao cổ ngọc, Chu tổng cũng thường xuyên đi tham gia một chút cao cổ ngọc đấu giá hội, cũng không biết Quách lão bản từ nơi nào lấy được một khối Long Phụng thủ chặt, để cho ta bán trao tay cho Chu tổng, còn nói bán đi kia nhanh Long Phụng thủ chặt tiền đều thuộc về ta. Chuyện tốt như vậy, ta tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, chỉ là ta không nghĩ tới, khối này vòng tay bán cho Chu tổng về sau, Chu tổng liền xảy ra chuyện rồi, ta muốn khẳng định cùng tay kia vòng tay có quan hệ, gần nhất ta cũng sợ hai không được, ta còn tưởng rằng các ngươi là Quách lão bản phái người tới, ngươi khẳng định cũng biết kia Long Phụng thủ chặt có vấn đề à. Ta âm thanh lạnh lùng nói. Ta không biết rõ. Bất quá Quách lão bản cho ta cầm Long Phụng thủ chặt đến lúc đó, nhắc nhở ta không cần chính mình đeo ở trên người, chuyện này cùng ta thật không có bao nhiêu quan hệ, ta cũng không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy, van cầu các ngươi không nên thương tổn ta Quách lão bản ngủ ở chỗ nào, ngươi hẳn phải biết ta. Lạc Thát đạo sĩ hỏi lần nữa. Trần Tâm Phụng do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, cùng chúng ta nói một cái địa chỉ. Lúc này, chúng ta mới rõ ràng, thì ra cái này Trần Tâm Phụng cũng không phải là chủ mưu, ở sau lưng của hắn còn có người. Cái kia Quách lão bản vẫn muốn truy cầu Chu Khôn Diễm, kết quả tại tiệc tối bên trên ném đi mặt mũi, bị đương chúng đánh mặt, bởi vậy vì yêu sinh hận, muốn giao hấn một chút Chu Khôn Diễm, cho nên mới bày như thế một cái bẫy. Những này ông chủ lớn thật sự là nhàn nhức cả trứng, vì trả thù Chu Khôn Diễm, bỏ ra 600 vạn. Lúc này, ta còn nghĩ tới một cái vô cùng vấn đề mấu chốt, cái kia chính là sau lưng Quách Uyên báo khẳng định có cao nhân, trong Long Phụng thủ trạc kia phong ấn một cái ngàn năm lão quỷ, cũng không phải bình thường người có thể hạ ở, chúng ta muốn trị tốt Chu Khôn Diễm, nhất định phải tìm tới sau lưng Quách lão bản cao nhân kia, ép hỏi ra pháp quyết đi ra, đem kia ngàn năm lão quỷ một lần nữa phong ấn tới Long Phụng thủ trạc bên trong, nói không chừng chúng ta còn không phải cao nhân kia đối. Thủ, chuyện này liền có chút phiền phức. Tự định giá một lát, ta lần nữa nhìn về phía Trần Tâm Phụng, âm trầm nói rằng, hôm nay chuyện này, ngươi liền làm chúng ta chưa từng tới, ngươi nếu dám cùng bất luận kẻ nào nói, ta cam đoan cái mạng nhỏ của ngươi liền không có. Nói, ta vỗ thiên cương ấn, đem tiểu anh linh phóng ra. Tiểu anh linh kia huyết mâu dữ tợn, miệng đầy nhỏ răng nanh, vừa xuất hiện liền nhảy tới trên ghế salon, hướng về phía kia Trần Tâm Phụng nhe răng trợn mắt. Trần Tâm Phụng vừa nhìn thấy tiểu anh linh, lập tức sợ hãi đến hét lên một tiếng, kém chút đã hôn mê. Ta cái gì cũng không nói, đem nó lấy đi. Chương 2080, không muốn để cho nàng chết. Chương 2080, không muốn để cho nàng chết. Tiểu anh linh thật vất vả có đáng sợ cơ hội, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Nhìn thấy kia Trần Tâm Phụng càng sợ hãi, hắn liền càng vui vẻ, còn mở ra miệng rộng, hướng về phía Trần Tâm Phụng ao quái khiếu một tiếng, sau đó nhảy tới trên người nàng. Nàng đây chỗ nào có thể gánh bắt được, lúc này thân thể run lên, hai mắt khẽ đảo, bị dọa tại chỗ ngất đi. Cái vật nhỏ này, đem Trần Tâm Phụng dọa ngất đi về sau, còn vẻ mặt vô tội, tựa như là đang nói chuyện không liên quan đến ta. Lập tức, ta theo trên thân lấy ra khối kia xương thú, đặt ở Trần Tâm Phụng cái mũi dưới đáy, nhường nàng ngửi một cái, nương theo lấy một hồi làm ngẹ, Trần Tâm Phụng lần nữa vừa tỉnh lại. Tỉnh lại về sau nàng, thấy được nằm sấp ở một bên tiểu anh linh, hơi kém sợ hai đến lần nữa quát tới. Nhìn thấy chưa? Sự tình hôm nay đều không cần cùng bất luận kẻ nào nói, bằng không cái này tiểu quỷ liền sẽ hàng ngày quấn lấy ngươi. Ta uy hiếp nói. Trần Tâm Phụng liên tục gật đầu, ánh mắt đã bị sợ hãi đến đều không tụ tập, lại dọa một hồi, ta lo lắng nàng sẽ bị tiểu anh linh dọa cho đến mất. Thế là liền vỗ một cái thiên cương ấn, đem tiểu anh linh một lần nữa cho nhận được thiên cương ấn bên trong. Sau đó, ba người chúng ta người liền thúc giục cẩn thân phủ, nhanh chóng bay qua tường viện, rời đi căn biệt thự này khu. Sau khi đi ra, tiểu béo liền nhìn về phía hai chúng ta, kế tiếp, chúng ta là không phải nên đi tìm cái kia Quách lão bản. Tiểu béo, không thể à? Hiện tại cũng sẽ đột đáp, tránh khỏi đêm dài lắm mộng, buổi tối hôm nay, chúng ta liền đem mọi chuyện cần thiết đều giải quyết. Lạc Thát đạo sĩ cười nhìn về phía Tiểu Béo. Quách lão bản mời cao nhân kia, đã có thể đem một cái ngàn năm lão quỷ phong ấn tại trong Long Phụng thủ chặt kia, tu vi khẳng định không thấp, chúng ta phải cẩn thận một chút nhì, đừng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ta nhắc nhở một câu. Sợ cái gì? Ba người chúng ta người đâu? Lại nói, ta nàng dâu không phải có thể ra đến giúp đỡ sao? Lần trước tại Hoa Vực, ta nàng dâu một bàn tay liền đem cái kia ngụy tiên cảnh cao thủ đánh bay. Lạc Thát đạo sĩ hướng về phía ta tiện siêu siêu cười một tiếng. Ta một cước liền hướng phía hắn đã tới. Vợ ta. Người sau này hay nói chuyện này, ta nhìn thấy tiểu yêu nữ đi lên liền hôn một cái. Người có bản lĩnh liền thân, ta xem một chút hắn có thể hay không đem ngươi phân đánh ra đến. Lạc Thát đạo sĩ một bộ không quan trọng dáng vẻ, hắn liền ỉ vào vợ ta tại trong thân thể ta không làm được chuyện này đến. Kỳ thật, vợ ta tu vi thôn vệ kia tuyết báo đại yêu nguyên về sau, chỉ là thần hồn cường đại rất nhiều, nếu là chân chính thực lực, căn bản không có khả năng đem kia lão già tóc bạc như thế nhẹ nhõm nắm. Chủ yếu là lúc trước chúng ta đem lão đầu nhi kia cho giày vò quá thảm, tiêu chạy kéo hắn chân đều mềm nhũn, lại bị trọng thương, cho nên mới sẽ bị vợ ta một kích đánh bay. Nếu là lão đầu nhi kia chuyện gì không có, lấy vợ ta trạng thái, còn chưa nhất định có thể đánh thắng hắn, dù sao hiện tại nàng còn không có chân thực pháp thân. Kế tiếp, ba người chúng ta người tụ cùng một chỗ, đơn giản thương lượng một chút, vẫn là quyết định đi trước tìm cái kia Quách Tuyên báo. Nhất định phải từ trong miệng của Quách Tuyên báo nghe ngóng nói cái kia cho Long Phụng thủ trạc hạ chú là ai, sau đó đem nó tìm tới, mới có thể giải quyết trên người Chu tiểu thư vấn đề. Cái này việc đừng nhìn lấy sự tình không là rất lớn, nhưng là quá phiền toái, nếu là tiền thuê cho thiếu đi, thật có chút lỗ bốn. Sau đó, ba người chúng ta lại đón một chiếc xe, trực tiếp hướng phía Quách Tuyên báo trụ sở mà đi. Ước chừng một giờ, chúng ta liền đi tới Quách Tuyên báo biệt thự phụ cận. Lúc này đã là hơn 9 giờ đêm chung. Nguyên hát phong cao dạng, cướp bóc lúc. Ta đầu tiên là quan sát một chút biệt thự này hoàn cảnh bốn phía. Bởi vì biệt thự này tại chỗ giữa sườn núi, lại là biệt thự, bên cạnh cũng có mấy ngôi biệt thự, lẫn nhau ở giữa, cách xa nhau có chút xa, cho dù là làm ra động tĩnh gì đi ra, cũng không dễ dàng bị người phát giác. Đối với loại này dùng tà thuật làm chuyện xấu người, liền không thể khách khí với bọn họ, lấy bạo chế bạo, lấy ác chế ác. Thân làm Yến Bắc đặc điều tổ phó tổ trưởng ta, luôn luôn ghét ác như kiểu, trong mắt dùng không được hạt cát. Ta chính là kia tà ác khắc tinh, nhân loại thiên sứ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể làm đến tiền, gần nhất thực sự quá nghèo, còn trả tiểu béo 500 vạn, nhất định phải tích lũy chút tiền. Bốn phía dạo qua một vòng về sau, chúng ta liền quyết định đột thủ. Cửa chính địa phương có người nhìn lại môn, còn có mấy cái ác quyền trong sân. Lập tức, chúng ta tìm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, bay qua tường viện, hướng phía trước nhất chỗ kia đèn sáng biệt thự đi tới. Rất nhanh, trong viện đại lang cẩu, giống như cảm ứng được sự hiện hữu của chúng ta, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ, nó nghiêng đầu, giống như hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng là cảm ứng được có người, nhưng là liền không nhìn thấy. Vì không làm cho cái này chủ nhân biệt thự chú ý, ta trực tiếp vỗ thiên cương ấn, đem tiểu anh linh phóng ra, hướng phía trong viện những cái kia đại lang cẩu bỏ qua. Những cái kia đại lang cẩu vừa nhìn thấy tiểu anh linh kia nhe răng trợn mắt bộ dáng, lập tức sợ hãi đến một cái gấp lên cái đuôi, ghé vào trong ổ không dám núp đích. Ba người chúng ta người nhanh chóng tới gần biệt thự, ta đem tiểu anh linh cho thu hồi lại. Nhưng thấy phía trước biệt thự trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, có một cái bụng phệ lao bản bộ dáng người vùi ở ghế sofa bên trong. Đối diện với hắn, còn có một cái trải lấy đại bối đầu, mặc màu đen đường trang láo giả, cảm giác có cái 60 tuổi khoảng chừng, này người tinh thần tỏa sáng, khí thế trầm ổn, xem xét chính là 10 phần cao thủ lợi hại. Lão giả kia cầm trong tay thiết cầu, không ngừng trong tay chuyển động, đang cùng cái kia mập mạp trò chuyện cái gì. Thấy cảnh này, trong lòng ta vui mừng, lúc đầu mong muốn theo Quách Tuyên báo trong miệng đạt được cao thủ kia tin tức, chúng ta xong đi tìm hắn để gây sự, không nghĩ tới cao thủ kia vậy mà tại nơi này, liền tỉnh cho chúng ta đi một chuyến nữa. Thủ nói chuyện trước chính là kia Quách Tuyên báo, Dương Dương đắc ý nói rằng, Vũ Tiên Sinh thật sự là thủ đoạn cao cường, chuyện của Chu Khôn Diễm ta đều nghe nói, nàng đã rất lâu không có đi làm, đang ở nhà bên trong nổi điên đâu, xem ra bị giày vò không nhẹ dừng một chút, hắn lại hừ lạnh một tiếng nói rằng, cái này họ Chu, thật sự là không biết điều, lão tử ưa thích nữ nhân, liền không có được, nàng vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho ta, còn tưởng là lấy mặt của nhiều người. Như vậy đánh ta một bàn tay, ta nếu không cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái, còn thật sự cho rằng ta Quách Mộ Nhân không có tính tình. Quách lão bản, lại giày vò hai ngày, chỉ sợ nữ nhân kia liền mất mạng, ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Cái kia gọi Vũ Tiên Sinh lão giả trầm giọng hỏi. Ta còn không muốn để cho nàng chết, Vũ Tiên Sinh ngài thật là có đại thủ là người, có thể hay không để cho nữ nhân kia theo ta? Quách Tuyên báo ngồi ngay ngắn, cười tủm tỉm nhìn về phía Vũ Tiên Sinh. Cái này chỉ sợ có chút phiền phức, bất quá ta cũng là nhận biết một cái hạ cổ cao thủ, có thể nhường vậy ta bằng hữu kia cho trên người Chu tiểu thư kế tiếp tình cổ, đến lúc đó nàng liền đối ngươi ngoan ngoãn phục tùng, ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Tiên Sinh cũng vừa cười vừa nói. Chương 2081, sợ không có chương 2081, sợ không có đến sớm không bằng đến đúng lúc, bên này vừa qua khỏi đến, liền nghe tới kia Quách Tuyên báo cùng kia cao thủ nói chuyện. Kể từ đó, chúng ta liền có thể yên tâm to gan xuất thủ, giết chết hai người bọn họ, một chút đều không oan uổng. Nghe được Vũ Tiên Sinh nói có thể cho Chu Khôn Diễm hạ cổ, kia Quách Tuyên báo lập tức kích động không được, hai người đã bắt đầu thảo luận chuyện này chi tiết. Quách Tuyên báo cái kia tử béo tử, đem Chu Khôn Diễm dày vò thảm như vậy, còn như muốn chiếm làm của riêng. Ta xem như thấy rõ ràng, muốn nói Quách Tuyên báo đến cỡ nào ưa thích Chu Khôn Diễm cũng chưa chắc, hắn chính là sắc tâm không thay đổi, ỷ vào chính mình có tiền, coi là có thể muốn làm gì thì làm, cho rằng chỉ cần chỉ có tiền, tất cả nữ nhân đều sẽ thần phục chính mình, hắn chỉ là muốn một loại chinh phục dù. Một khi Chu Khôn Diễm thật theo hắn, đoán chừng cũng biết bị ném bỏ. Giống như là loại người này, nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn mới được. Lạp Thát đạo sĩ lúc này thấp giọng nói rằng, Ngô lão lục, nhanh đi bày trận, đừng để cái kia Vũ Tiên Sinh trốn thoát. Ta cũng đang có ý này, đã gặp được, không thể để hắn trốn thoát. Giống như là Vũ Tiên Sinh loại người này, một chút người tu hành ranh giới cuối cùng đều không có, liền phải ép khô tu vi của hắn, đoạt sạch sẽ tiền của hắn, dạng này về sau hắn liền không thể làm ác. Lập tức, ta lặng yên không tiếng động rời đi nơi đây, lấy ra ngũ hành lệnh kỳ đi ra, vây quanh biệt thự này nhanh chóng bố trí lên pháp trận. Ta có thể nhìn ra, kia Vũ Tiên Sinh tu vi không thấp, cho nên lần này bố trí pháp trận, khẳng định phải làm một cái lợi hại một chút, vạn nhất nhường phá pháp trận, vậy thì không dễ chơi. Ta một người, cầm ngũ hành lệnh kỳ, trong sân nhanh chóng xuyên thẳng qua. Ước chừng 7-8 phút về sau, ta đem cuối cùng một đạo ngũ hành lệnh kỳ cắm ở trận nhãn bên trên thời điểm, đột nhiên, một cái trung khí 10 phần thanh âm truyền tới, người nào trong bóng tối dở trò quỷ, mau mau lăn ra. Nghe được thanh âm này, ta thầm hô một tiếng hoảng bét, lại bị phát hiện. Bay trận thời điểm, khẳng định có khí trường chấn động, nếu như cẩn thận cảm ứng lời nói, còn có thể cảm ứng ra tới. Chỉ cần kia tu vi Vũ Tiên Sinh tại trên ta, liền sẽ có phát giác. Bất quá không sao cả, hắn phát hiện hơi trễ, bởi vì ta đã bố trí xong pháp trận. Nghe được động tĩnh về sau, ta liền hướng phía biệt thự cửa chính đi tới, còn chưa tới, liền nghe tới âm thanh của Lạp Thát đạo sĩ, họ Vũ, ngươi thật to gan, vừa rồi các ngươi nói lời, chúng ta đều nghe được, vậy mà dùng tà thuật hại tính mạng người, xem ra bần đạo muốn thay sư môn của ngươi thanh lý môn hộ. Từ đâu chạy tới cậu vật, dám quản lão phu nhàn sự, xem ra ngươi là cảm thấy mình mà dài. Kia Vũ Tiên Sinh lạnh giọng nói rằng, bần đạo tự cú Dung Mao Sơn mà đến, hành hiệp trưởng nghĩa, hành tẩu giang hồ, nhất không nhìn nổi các ngươi những này bản môn tà đạo làm sằng làm bậy, hôm nay ngươi rơi vào bần đạo trong tay, coi như ngươi lão già xui xẻo. Lạp Thát đạo sĩ tùy tiện nói, bọn hắn đang nói, ta đã theo biệt thự đằng sau cuốn đi qua, giải khai ẩn thân phủ, đi tới bên người của Lạp Thát đạo sĩ. Vừa nhìn thấy ta, Lạp Thát đạo sĩ liền quay đầu hỏi, bố trí xong sao? Làm xong. Chiều ta lấy hắn dựng lên một cái ok thủ thế. Nghe được ta bố trí xong pháp trận, Lạp Thát đạo sĩ liền đắc ý hơn, bởi vì cái này pháp trận chỉ cần vừa khởi động, chúng ta tiến có thể công, lui có thể chạy, hắn cũng đuổi không kịp chúng ta. Vừa rồi Lạp Thát đạo sĩ chính là đang cùng kia Vũ Tiên Sinh cái cỏ, cố ý kéo dài thời gian, tốt cho ta bày trận kéo dài thời gian. Làm Vũ Tiên Sinh nhìn thấy ta xuất hiện về sau, cũng là sức sở, không nghĩ tới lại thêm một cái. Quách Tuyên báo thấy cảnh này, lập tức cũng hoảng loạn, nhìn về phía bên người Vũ Tiên Sinh, Vũ Tiên Sinh, không thể để cho bọn hắn chạy, Quách lão bản yên tâm, mấy người này a miêu a cẩu, lão phu còn không để vào mắt. Nói, kia Vũ Tiên Sinh khẽ vươn tay, đột nhiên từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm đi ra, theo biệt thự kia cổng nhảy xuống, trực tiếp hướng phía chúng ta bên này tung bay mà đến. Tiểu béo gầm thét một tiếng, lúc này tế ra bắt diện tử kim chủ y, gầm thét một tiếng, liền hướng phía Vũ Tiên Sinh đuổi giết mà đi. Cái này người tiên phong vừa ra tay, lúc này liền cho kia Vũ Tiên Sinh một hạ mã uy, song truy phát ra hô hô tiếng vang, hơi vung tay liền đánh ra một cái. Vũ Tiên Sinh thân thể lóe lên, tránh thoát tiểu béo bắt diện tử kim chủ y, kia truy trực tiếp đập vào trên bậc thang, trong lúc nhất thời đập loạn thạch bắn bay, ầm vang rung động. Tiểu béo một màn như thế tay, kia Vũ Tiên Sinh cũng là giật mình không nhỏ, không nghĩ tới tiểu béo bắt diện tử kim chủ y vậy mà như thế bi mãnh. Rất nhanh, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng nhanh chóng ra tay, phân biệt theo hai bên bọc đánh tới. Bên này còn chưa tới kia bên người của Vũ Tiên Sinh, trong tay hắn pháp kiếm đột nhiên phát ra một hồi nhi rầm rầm tiếng vang, tả hữu huy vũ một chút, lại có vài đạo kiếm khí phân biệt hướng phía ta cùng Lạp Thát đạo sĩ bên này bắn ra mà đến. Thấy cảnh này, ta là giật mình không nhỏ. Thủ đoạn này ta nhìn vô cùng nhìn quen mắt, thế nào cùng Lưu Thiên Lan kiếm pháp không sai biệt lắm đâu. Chẳng lẽ cái này Vũ Tiên Sinh là người của Thanh Thành Sơn? Dung không được ta suy nghĩ nhiều, những cái kia kiếm khí liền hướng phía ta đâm đi qua. Trong tay của ta thắng tà kiếm vừa khua múa, băng phách chi lực thôi động, lúc này tại trước mặt của ta liền xuất hiện một đạo tường băng đi ra, đem những cái kia kiếm khí tất cả đều ngăn lại. Bất quá kia thủ đoạn của Vũ Tiên Sinh hoàn toàn chính xác cao minh, những cái kia hướng phía ta đánh ra tới kiếm khí, đem trước mặt ta ngưng tụ ra tường băng đánh phá thành mảnh nhỏ. Lạc Thát đạo sĩ hiển nhiên cũng là giật mình không nhỏ, chúng ta cùng Lưu Thiên Lan ở chung được lâu như vậy, đối với chiêu số của hắn quá quen thuộc. Hắn khẳng định cũng nhận ra thủ đoạn của Vũ Tiên Sinh đi ra. Lạc Thát đạo sĩ tránh thoát kia Vũ Tiên Sinh kiếm khí về sau, lúc này vung tay lên, chờ một chút Vũ Tiên Sinh sững sờ, sắp chết đến nơi, còn có cái gì dễ nói? Ngươi là người của Thanh Thành Sơn. Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía hắn. Đúng thì sao? Vũ Tiên Sinh nghiêm trầm nói rằng, đã ngươi là người của Thanh Thành Sơn, đây chính là danh môn chính tông, vì sao còn muốn làm loại này làm sằng làm bậy sự tình, chẳng lẽ ngươi liền không sợ Thanh Thành Sơn thanh lý môn hộ sao? Lạp Thát đạo sĩ chất vấn. Tại xuyên tỉnh, vẫn chưa có người nào dám động người của Vũ gia chúng ta, ông nội ta trước đó chính là Thanh Thành Sơn chấp sự trưởng lão, sợ không có. Kia Vũ Tiên Sinh cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, ta cũng nhận biết một cái người của Thanh Thành Sơn, Nhạc Cường, ngươi nghe nói qua chưa? Lạp Thát đạo sĩ cười nói. Nghe được tên Nhạc Cường, kia Vũ Tiên Sinh rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn nhưng là bên trong Cựu Dương Hoa Lý Bạch cao thủ, nếu là hắn nhúng tay chuyện này, chính là ông nội hắn sợ rằng cũng phải đi theo gặp nạn. Các ngươi nhận biết Nhạc Cường? Vũ Tiên Sinh rõ ràng có chút luống cuống. Hôm qua vừa cùng hắn đã gặp mặt, có muốn hay không chúng ta thông trì hắn tới, giúp Thanh Thành Sơn thanh lý môn hộ à? Lạc Thát đạo sĩ đắc ý cười một tiếng. Nhưng mà, kia Vũ Tiên Sinh lại đột nhiên ra tay, đột nhiên một kiếm chém ra, thẳng đến Lạc Thát đạo sĩ yếu hại mà đi, hắn đây là dự định giết người diệt khẩu. Chương 2082, hai trọng phòng hộ chương 2082, hai trọng phòng hộ cái kia Vũ tiên sinh vừa nghe đến Lạp Thát đạo sĩ nói ra Nhạc Cường danh hào đi ra, lúc này liền luống cuống, có chút thẹn quá thành giận ý tứ, không nói hai lời, trực tiếp xách trong tay pháp kiếm, liền hướng phía Lạp Thát đạo sĩ liên tiếp chém ra mấy kiếm. Kiếm này chiêu, cùng Lưu Thiên Lan không sai biệt lắm, vừa ra tay, chính là vài đạo kiếm khí, vừa nhanh vừa động, Lạp Thát đạo sĩ cũng không dám cùng cao thủ như vậy chính diện cứng rắn, thân hình vắt một cái, né tránh một khoảng cách, nhưng thấy kia mấy đạo kiếm khí rơi trên mặt đất, trong lúc nhất thời bùn đất tung bay, gạch đều bị kiếm khí đánh thất linh bát toái. Tiểu béo lần nữa cơ bắt diện tử kim chủ y liều chết xung phong về phía Vũ tiên sinh. Đồng thời đem trong tay hai cái bắt diện tử kim chủ y đánh về phía sau lưng của hắn, cảm nhận được bắt diện tử kim chủ y uy hiếp, Vũ tiên sinh mới đình chỉ đối Lạp Thát đạo sĩ tiến công, trong tay pháp kiếm vung dậy, lại là một kiếm quét ngang, đánh ra vài đạo kiếm khí, đem tiểu béo bắt diện tử kim chủ y cho chặn lại xuống tới. Kia thật là ánh lửa mang tiềm điện, đánh tiểu béo bắt diện tử kim chủ y đinh đương rung động. Bắt diện tử kim chủ y rất nhanh lần nữa bay trở về trong tay tiểu béo, hắn gầm lên giận dữ, quanh thân hộ thể cương khí tràn ngập, kim sắc vầng sáng bao phủ toàn thân, thực lực càng là liên tục tăng lên, liều lĩnh liền nhào về phía Vũ tiên sinh. Tại tiểu béo thế giới bên trong, liền không có sợ hãi hai chữ này, đi lên chính là làm. Kia Vũ tiên sinh cũng chưa từng thấy qua loại này lăng đầu thành, lúc này liền cùng bọn tới phụ cận tiểu béo chính diện chém giết. Không nghĩ tới tiểu béo vẫn rất mạnh, ỷ vào một thân man lực, còn có quanh thân cương khí hộ thể, vậy mà cùng kia Vũ tiên sinh một mạch qua 7-8 chiêu. Cuối cùng, kia trong tay Vũ tiên sinh nhuyễn kiếm bạo phát ra một đoàn hào quang chói sáng, mới đưa tiểu béo bước lui một khoảng cách. Thật lợi hại, lại đến. Tiểu béo khắc phục, lung lay trong tay bắt diện tử kim chủ y, liền lại muốn xông lên đi. Tốt một cái xuẩn ra hỏa, thật có một cố khở sức lực. Vũ tiên sinh đối với tiểu béo dũng mãnh cũng 10 phần bội phục. Lao già hậm hẹm, mắng ai đây? Nhìn ta không đạp nát ngươi bộ xương già này. Tiểu béo khí mắng to một câu, xách theo bắt diện tử kim chủ y lần nữa tiến lên. Lạp Thát đạo sĩ bên kia đã thúc giục kia chỉ giáp cương, trong lúc nhất thời 8 chỉ giáp cương đồng thời hướng phía Vũ tiên sinh phát động tiến công, ở đằng kia chút chỉ giáp cương xông tới giết thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ còn thúc giục lục phách chi lực, nhường vô số dây leo lăn lộn mà ra, cuốn lấy Vũ tiên sinh hai chân. Nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ thả ra chỉ giáp cương, ta cũng không có nhàn rỗi, trong tay thắng tả kiếm cũng vung múa lên, hai cái băng phách chi lực ra chỉ, lập tức lấy ra 5 cái cao hơn 3 mét băng giáp phi tướng đi ra, cùng nhau gia nhập chiến đoàn. Nhiều như vậy chỉ giáp cương còn có băng giáp phi tướng cùng một chỗ xông lên phía trước, lập tức đem kia Vũ tiên sinh bao quanh vây cuốn. Hiện tại bắt đầu lão lục chiến pháp. Ta nhường tiểu béo ở một bên phối hợp tác chiến, phòng ngừa kia Vũ tiên sinh xông ra chủ đây, sau đó ta theo trên thân lấy ra đồng tiền cùng hoàng chỉ phù chờ tất cả 7 trận pháp khí, bắt đầu vây quanh Vũ tiên sinh bố trí một cái pháp trận. Thừa dịp Vũ tiên sinh cùng những cái kia chỉ giáp cương cùng băng giáp phi tướng dây dưa thời điểm, ta bố trí một cái trận trong trận, hai trọng phòng hộ, lao già này nếu là còn có thể chạy mất, kia thật là người tiên. Tiểu béo cười hắc hắc, xách theo bắt diện tử kim chủ y, liền đứng ở Vũ tiên sinh chỗ không xa, thời điểm giám thị lấy hắn động tĩnh. Chỉ cần hắn đột phá những cái kia chỉ giáp cương cùng băng giáp phi tướng vòng đây, tiểu béo lập tức liền phủ đầu thông kích, cho ta 7 trận tranh thủ thời gian. Có thủ đoạn không cần, liều mạng cũng chết, không phải chúng ta lão lục quy tắc, chúng ta liền phải lấy cái giá thấp nhất, làm nhất đại sự nhi. Ngược lại kia chỉ giáp cương cùng băng giáp phi tướng là vô hạn tái sinh, chờ hắn đánh tan, ta sẽ lần nữa làm ra mới đi ra. Bằng vào ta đối cái này thực lực của Vũ tiên sinh phán đoán, hắn so Lưu Thiên Lan còn kém rất nhiều. Thu thập hắn cũng không phải là rất phiền toái. Tại 7 trận thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ cũng đứng ở một bên, trong tay xách theo lôi kích một kiếm, quan sát đến chiến cuộc. Thỉnh thoảng liền ở một bên thả một mũi lửa làm tập kích bất ngờ. Cái này khiến kia Vũ tiên sinh có chút sức đầu mẹ chán, đáp ứng không xuể. Bất quá kia Vũ tiên sinh cũng đích thật là hung mãnh, trong tay pháp kiếm bộc phát ra một đoàn sán lạn quang mang đi ra, 2-3 bên trong phút, liền đem ta làm ra hai cái băng giáp phi tướng đánh vỡ vụn một chỗ, chính là Lạp Thát đạo sĩ chỉ giáp cương, cũng bị hắn tiêu diệt 2-3. Tại Vũ tiên sinh cùng những cái kia băng giáp phi tướng chiến đấu thời điểm, khóe mắt quét nhìn còn hướng lấy ta bên này nhìn lại. Ta có thể cảm giác ra hắn kinh hoàng, hắn khẳng định biết ta đang làm cái gì, một khi ta pháp trận bố trí xong, hắn liền rốt cuộc khó mà thoát thân. Chúng ta đều tại đoạt thời gian, xem ai tốc độ nhanh nhất chính là. Nhưng mà, ngay tại ta đem pháp trận không sai biệt lắm bố trí xong thời điểm, kia Vũ tiên sinh bỗng nhiên thả một cái đại chiêu. Trên thân khí thế tăng lên một nột, trong lúc nhất thời kiếm khí tăng gọn. Nhưng thấy trong tay hắn pháp kiếm đột nhiên hướng phía không trung ném đi mà đi, kia pháp kiếm vậy mà huyền không đang nằm ở giữa không trung bên trong. Nương theo lấy hai tay của hắn kết ấn, cái kia thanh pháp kiếm bỗng nhiên tách rời vô số kiếm khí đi ra. Những cái kia kiếm khí bốn phía tung bay, ầm ầm rung động, phân phương hướng khác nhau, hướng phía những cái kia băng giáp phi tướng cùng chỉ giáp cương tán bắn đi, còn có rất nhiều kiếm khí hướng phía ba người chúng ta bên này chém giết mà đến. Kiếm khí kia những nơi đi qua, chỉ giáp cương nhao nhao bị bắn ra ngoài, chính là ta những cái kia băng giáp phi tướng cũng bị chạm phá thành mảnh nhỏ. Ta bên này đang bày trận, thời điểm mấu chốt nhất, lão già này bỗng nhiên tới một chiêu như vậy. Cũng may, lúc này tiểu béo bỗng nhiên ngăn khuất trước mặt của ta, đem một đôi bắt diện tử kim chủ y vung vậy giống như là quạt điện như thế, giúp ta ngăn cản kia một mảng lớn kinh khủng kiếm khí. Tiểu kiếp, tranh thủ thời gian bày trận, ta giúp ngươi cản một hồi. Tiểu béo hô lớn một tiếng. Ta không có do dự chốc lát, tiếp tục bố trí pháp trận. Không bao lâu, những cái kia chỉ giáp cương cùng băng giáp phi tướng liền bị kia Vũ tiên sinh tiêu diệt sạch sẽ, hắn trong mắt hơi híp, sát khí tỏa ra, liền muốn hướng phía ta bên này đánh giết mà đến. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng bố lôi kích một kiếm, trên thân kiếm kia lập tức phiêu bay ra hai cái hỏa long đi ra, dương nhanh múa đuốt phân phương hướng khác nhau hướng phía Vũ tiên sinh nào giết tới. Vũ tiên sinh đối mặt cái này hai cái cường đại hỏa long, cũng không dám xem thường, vội vàng dừng lại bước chân, hướng phía kia hai cái hỏa long chém ra mấy đạo kiếm khí ra ngoài. Cùng lúc đó, ta đã đem cuối cùng một đạo trận nhãn bố trí xong, thở ra một cái thật dài. Ngẩng đầu đi xem thời điểm, kia hai cái hỏa long đã tắt đi, Vũ Tiên Sinh xách theo pháp kiếm, lại muốn hướng phía ta bên này đánh giết mà đến. Chậm, nói cái gì chậm, ta đã làm xong pháp trận. Đối mặt vô giết tới Vũ Tiên Sinh, ta cười hắc hắc, khoát tay, chính là mấy đạo tụ lý phù đao liên tiếp không ngừng hướng phía trên người Vũ Tiên Sinh tóe bắn đi. Nương theo lấy tiếng thét, Vũ Tiên Sinh cả kinh thất sắc liền tranh thủ pháp kiếm nằm ngang ở trước mặt mình, không ngừng đánh bay ta đánh đi ra tụ lý phù đao. Ta làm một mạch, đem tất cả tụ lý phù đao tất cả đều đánh ra ngoài, đem nó dồn đến kia pháp trận nhất vị trí giữa. Khởi trận. Ta hô lớn một tiếng. Chương 2083, lại bù một trưởng chương 2083, lại bù một trưởng liên tiếp mấy đạo tụ lý phù đao, tất cả đều đánh ra ngoài, đây chính là ta đòn sát thủ sau cùng, đem phóng tới ta bên này Vũ Tiên Sinh, trực tiếp bước lui tới ta bố trí pháp trận trong ở giữa. Sau đó, ta không chút khách khí liền thúc dục pháp trận, tại Vũ Tiên Sinh trung quanh, lập tức liền có mấy đạo cương khí bình chướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem nó đoàn đoàn bao vây. Chờ Vũ Tiên Sinh kịp phản ứng thời điểm, đã chậm, hắn bị nhốt rồi. Ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, lão lục đem ngươi hàng. Cường hãn hơn nữa đối thủ, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, như thế có thể đem nó vây khốn, đồng thời đánh giết, đương nhiên nhất định phải thiên thời địa lợi nhân hòa. Bạch Di Lặc tên biến thái kia ngoại trừ, căn cứ Trương gia gia bọn hắn nói tới, người này trạng thái đỉnh phong, có thể xem thường tất cả, nhất lực hàng thập hội, bất kỳ loẻ loẻ thủ đoạn, ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích. Bị vây Vũ Tiên Sinh, hiển nhiên có chút bối rối, huy vũ mấy lần trong tay pháp kiếm, chém ra mấy đạo kiếm khí, rơi vào kia phía trên cương khí bình chướng, tựa như châu đất xuống biển, không hơi thở. Lần này đem Lạp Thát đạo sĩ cho như bức hỏng, hắn chống lạnh, dùng lôi kích một kiếm chỉ vào kia Vũ Tiên Sinh, đắc ý nói, ngươi lại châu một cái cho đạo gia nhìn một cái, có bản lĩnh ngươi đi ra đánh ta à? Vũ Tiên Sinh nhìn xem Lạp Thát đạo sĩ, cũng là khí dựng râu trừng mắt, bất đắc dĩ căn bản ra không được. Cuối cùng, hắn uy hiếp nói, các ngươi mấy người này tiểu tặc, dám đụng đến ta một sợi lông, nhà ta lão gia tử tất nhiên lấy các ngươi mạng chó. Hôm nay ta không riêng gì động tới ngươi lông tơ, còn đem ngươi đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Lạp Thát đạo sĩ nói, trực tiếp theo trên thân lấy ra Đông Hoàng Trung đi ra, trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, trực tiếp hướng phía Vũ Tiên Sinh ném bay ra ngoài. Kia Đông Hoàng Trung vừa ra tay, liền xoay tròn, nhanh chóng biến lớn vô số lần. Phía trên phủ văn lấp loé không yên, tản ra cường đại uy năng. Vũ Tiên Sinh vừa nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ thả ra Đông Hoàng Trung, lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nói rằng, ngươi tại sao có thể có Đông Hoàng Trung? Ta không chỉ có Đông Hoàng Trung, huynh đệ của ta còn có luyện huyết cầu đâu, một hồi cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Đang khi nói chuyện, kia Đông Hoàng Trung đã phiêu bay đến trên đỉnh đầu Vũ Tiên Sinh, khí thế kinh người, lúc này đối với kia Vũ Tiên Sinh mà nói, hẳn là tựa như là trời muốn sập xuống tới đồng dạng. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, ra hiệu ta phối hợp hắn tiếp xuống hành động. Ta bên này đã sớm chuẩn bị xong, liền đợi đến hắn Đông Hoàng Trung rơi xuống. Sau một lát, Lạp Thát đạo sĩ lần nữa hai tay kết ấn, Đông Hoàng Trung đột nhiên liền rủ xuống. Cùng lúc đó, ta cũng giải khai pháp trận. Nhưng là tại giải khai pháp trận một phút này, ta nhìn thấy kia Vũ Tiên Sinh bỗng nhiên ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, cũng bắt đầu hai tay kết ấn, trên thân bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt. Gia hỏa này là Thanh Thành Sơn trước đó trưởng lão cháu trai, mặc dù trên danh nghĩa nói là ngoại môn đệ tử, nhưng khẳng định cũng đã nhận được Thanh Thành Sơn chân truyền. Nhìn thấy Vũ Tiên Sinh ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, trong lòng ta bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Trong nháy mắt, Đông Hoàng Trung đã hoàn toàn đem kia Vũ Tiên Sinh cho bao phủ lại. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên chính là thân hình thoát một cái, chạy thẳng Đông Hoàng Trung, nhảy tới kia Đông Hoàng Trung phía trên. Một là Đông Hoàng Trung trở về này, chém giết tà mà không lưu tình. Đang khi nói chuyện, hai tay đột nhiên hướng trên Đông Hoàng Trung trùng điệp vỗ. Cái vỗ này phía dưới, đại địa chấn động, kia quách tuyên báo nhà cửa sổ xem như xui xẻo, trên cơ bản tất cả đều bị chấn vỡ. Thủy tinh rầm rầm rơi xuống đầy đất, mặt đất đều trầm xuống khoảng nửa mét. Đông Hoàng Trung bên trong rất nhanh truyền đến một tiếng rên thảm. Một trường này qua đi, Lạp Thát đạo sĩ liền muốn từ trên Đông Hoàng Trung mặt nhảy rơi xuống, còn hướng lấy quát tay áo, nói rằng: "Nô lão lục, còn lại giao cho ngươi, lão già này tu vi không tệ, tranh thủ thời gian hút, giữ lại khẩu khí, ta còn muốn hỏi hắn muốn vất vả phí đâu. Đừng trước xuống tới, lại bù một trường, dạng này thỏa đáng một chút, vừa rồi ta nhìn thấy ngồi xếp bằng kết ấn, sợ là có đối kháng Đông Hoàng Trung pháp môn." Ta vội vàng nói: "Người này tu vi đoán chừng gánh không được một trường, hai trường xuống dưới, sợ là mất mạng." Lạp Thát đạo sĩ có chút không yên lòng. "Nghe ta, lại bù một trường." Ta chém đinh chặt sắt nói. Lạp Thát đạo sĩ nhìn ta nói trịnh trọng như vậy, liền nghe xong ta, vội vàng lần nữa kết ấn: "Hai là Đông Hoàng trở về này, thiên hạ thần phục đều chúng ta." Nói, cái này thứ hai trường liền trùng điệp đập rơi xuống. Lần này, so với lần trước các hơn, Đông Hoàng Trung phát ra tới ông minh chi thanh hướng phía bốn phía quét tán, trên núi tảng đá đều lăn xuống đi không ít. Mà trên Đông Hoàng Trung mặt phù văn cũng là theo sát lấy đột nhiên sáng lên. Đập xong một trường này, Lạp Thát đạo sĩ liền từ trên Đông Hoàng Trung mặt tuột xuống, bước chân đều có chút đứng không vững. Thôi động cái này Đông Hoàng Trung cũng là mười phần tiêu hao linh lực, thứ nhất trường không có việc gì nhi, nhưng là thứ hai trường đánh ra đi, Lạp Thát đạo sĩ cũng có chút hư thoát, chủ yếu vẫn là hắn thận không tốt lắm, thân thể thái hư. Tiểu béo vội vàng đi qua, đem Lạp Thát đạo sĩ cho đỡ lấy, "La ca vất vả, chờ sau khi trở về, nhường hổ tử thuốc cho ngươi xào hai lớn thận bồi bổ cấp đi, xào hai thận còn chưa đủ ngươi nhét kẽ răng." Lạp Thát đạo sĩ trừng mắt liếc tiểu béo. "Nô lão lục, không sai biệt lắm, chuẩn bị thu lưới." Lạp Thát đạo sĩ bị eo, hướng phía ta bên này hô một tiếng. mà ta bên này đã đem luyện huyết cầu tung ra ngoài, hướng phía Đông Hoàng Trung phương hướng chậm rãi phiêu bay đi. Lạc Thát đạo sĩ luyện một chút lần nữa bấm niệm pháp quyết, kia Đông Hoàng Trung lúc này mới theo trên mặt đất chậm rãi phiêu khởi, không ngừng thu nhỏ. Ta đứng ở Đông Hoàng Trung một bên, cẩn thận nhìn chằm chằm kia Đông Hoàng Trung phía dưới Vũ Tiên Sinh. Nương theo lấy Đông Hoàng Trung càng bay càng cao, ta liền nhìn thấy kia Vũ Tiên Sinh đã nằm trên mặt đất, miệng mũi máu chảy, thoi thóp. Xem ra là ta quá lo lắng, gia hỏa này căn bản gánh không được Đông Hoàng Trung hai lần trọng kích. Lập tức, trong lòng ta vui mừng, trực tiếp nhường luyện huyết cầu hướng phía hắn phiêu bay đi. Mắt thấy luyện huyết cầu liền phải tung bay tới kia bên người Vũ Tiên Sinh thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra, Vũ Tiên Sinh bỗng nhiên mở mắt, đột nhiên xoay người mà lên, liền hướng phía cách hắn gần nhất tường viện chạy như điên. Đây là hắn duy nhất sống sót cơ hội, cho dù là bị trọng thương, cũng muốn đem hết toàn lực đào thoát. Hắn chạy thời điểm, thân thể rõ ràng có chút lay động, xem ra hắn bị vây ở Đông Hoàng Trung bên trong thời điểm, cũng thật là dùng tự vệ thủ đoạn, nếu là đổi lại những người khác, đã sớm không thể động đậy. Bất quá đối với Vũ Tiên Sinh chạy trốn, ta cũng không có truy, bởi vì ta trước đó dùng ngũ hành lệnh kỳ còn bố trí một đạo pháp trận, so vừa rồi ta vây khốn hắn càng thêm lợi hại. Không chờ Vũ Tiên Sinh chạy vội tới kia tường viện bên cạnh, ta vội vàng hai tay kết ấn, lúc này lại có bình chướng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ lo chạy trốn Vũ Tiên Sinh, lập tức liền đâm vào trên cương khí bình chướng mặt, rất nhanh lại bị gãy trở về. Không đợi hắn đứng dậy, trong tay của ta thắng tà kiếm liền hướng phía hắn trùng điệp bổ rơi xuống, ở trên đỉnh đầu một thanh khổng lồ băng kiếm hiện lên đi ra. Chương 2084, tranh thủ thời gian đi đường A. Chương 2084, tranh thủ thời gian đi đường A. Vũ Tiên Sinh thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, ta chỗ này còn có đệ nhị trọng pháp trận đang chờ hắn, có thể nói là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vừa chạy đến pháp trận biên giới Vũ Tiên Sinh, liền bị bắn ngược trở về, không đợi hắn đứng dậy, ta cự linh kiếm liền thúc dục, một thanh khổng lồ băng kiếm đang nằm ở giữa không trung bên trong, liền hướng phía kia Vũ Tiên Sinh chém dụng đi qua. Sinh tử quan đầu, Vũ Tiên Sinh liều mạng chọn ra một kích cuối cùng, trong tay phía trên pháp kiếm bạo phát ra cuối cùng một tia dư uy, cùng cự linh kiếm đụng vào nhau. Sau đó liền kêu đau một tiếng, Vũ Tiên Sinh phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, lần nữa đâm vào vừa lên bình chướng phía trên. Lúc này, ta luyện huyết cầu tại thôi động phía dưới, liền hướng phía Vũ Tiên Sinh phương hướng phiêu bay đi, rất nhanh liền đâm vào trên người hắn, vô số tia máu màu đỏ lan tràn đi ra, nhanh chóng đem Vũ Tiên Sinh quanh thân đều cho bao vây lại. Vũ Tiên Sinh khỏe miệng chảy ra máu đều không có giọt rơi xuống mặt đất, liền bị luyện huyết cầu nuốt chửng lấy đi. Nhìn thấy Vũ Tiên Sinh bị luyện huyết cầu vây khốn, ba người chúng ta người liền đi tới bên cạnh hắn. Bị luyện huyết cầu thôn vệ tu vi cùng năng lượng, tất nhiên là hết sức thống khổ, Vũ Tiên Sinh trên mặt đất không ngừng lăn lộn dãy rủa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát luyện huyết cầu trói buộc. Hắn quay đầu nhìn về Lạp Thát đạo sĩ bên này nhìn thoáng qua, thống khổ nói, ngươi cái này đệ tử của Mao Sơn Tông cũng không phải người tốt lành gì. Vậy mà cùng nắm giữ luyện huyết cầu tà tu pha trộn cùng một chỗ, ông nội ta chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Ai nói huynh đệ của ta là tà tu, hắn nhưng là người của đặc điều tổ, kia luyện huyết cầu là đặc điều tổ phát. Lạp Thát đạo sĩ giống giận nói, lời này cũng liền lừa gạt một chút người ngoài, đặc điều tổ ăn no rồi việc đến, mới có thể phát cho ta luyện huyết cầu. Các ngươi đổi mau dừng tay, chuyện này còn có chỗ thương lượng, bằng không chúng ta Vũ gia tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Vũ Tiên Sinh lần nữa uy hiếp nói, đều lúc này còn dám giống đạc, ngươi càng là như vậy, đạo gia càng là không chịu dừng tay, ngươi có thể đem ta thế nào? Lạp Thát đạo sĩ thở phì phò nói. Bất quá nghe hắn tiểu nói này, ta cũng không khỏi có chút cố kỵ lên, nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, la lão lục, gia hỏa này nói không sai, bất kể nói thế nào, ông nội hắn cũng là đã từng thành sơn trưởng lão, chúng ta muốn đem hắn giết chết, ông nội hắn tìm chúng ta phiền toái làm sao bây giờ? Nô lão lục, ngươi là gan thế nào còn càng ngày càng nhỏ? Là gia hỏa này lợi dụng thanh thành sơn thuật pháp, hai họa người vô tội, cái này bất luận là tại cái nào tông môn, đều là tối kỵ, cho dù không tại chỗ chém giết, cũng phải bị phế đi tu vi, trục xuất sư môn, chúng ta đây cũng là xem như thay thanh thành sơn thanh lý môn hộ, đừng lo lắng, ở đâu là xuyên tỉnh, Nhạc Cường ngay ở chỗ này, bọn hắn nếu là dám chúng ta phiền toái, chúng ta liền để Cường ca tới giúp chúng ta chủ trì công đạo. Lạp Thát đạo sĩ luôn luôn tầm lớn, còn không nghĩ tới sự nghiêm trọng của chuyện này. Ông nội hắn thật là đời trước thanh thành sơn trưởng lão, chúng ta nếu thật là đem hắn cháu trai ruột giết chết, hắn chắc chắn sẽ không cùng chúng ta từ bỏ ý đồ. Dù sao, người hắn đã không tại thanh thành sơn, cũng không cần phải lại tuân thủ cái gì thanh thành sơn quý củ. Lạp Thát đạo sĩ kiên trì, ta cũng không nói thêm gì, thẳng đến luyện huyết cầu đem tu vi của hắn hút không sai biệt lắm thời điểm, ta mới đưa luyện huyết cầu cho thu hồi lại. Lúc này Vũ Tiên Sinh đã bị chúng ta tra tấn không thành nhân dạng, nằm trên mặt đất miệng lớn hô hấp, trên cơ bản là một cái phế nhân. Bất quá Lạp Thát đạo sĩ vẫn là không có ý định buông tha hắn, đi thẳng tới bên cạnh hắn, dùng pháp kiếm chống đỡ cổ họng của hắn, lao giả, trước đó khẳng định dùng ngươi cái này một thân thủ đoạn kiếm không ít lòng dạ hiểm độc tiền, đem tiền giao ra đây, tha cho ngươi một cái mạng chó. Vũ Tiên Sinh ngẩng đầu nhìn Lạp Thát một cái nói sĩ, trực tiếp nhắm mắt lại, lòng như cho ngồi đồng dạng, muốn giết cứ giết, bất nói nhiều lời, lao phu cái này một thân tu vi đều bị các ngươi ép khô, các ngươi vậy mà dùng luyện huyết cầu tới đối phó ta, ông nội ta bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Miệng vẫn rất cứng rắn, ta thật là cảnh cáo ngươi à, là chính ngươi không cho ta, một hồi đừng cầu cho ta là được. Nói, Lạp Thát đạo sĩ lấy ra một quả cựu chuyển quát cốt đang đi ra, đẩy ra Vũ Tiên Sinh miệng, trực tiếp nhét đi vào. Sau đó nhanh chóng thúc giục chú ngữ. Kia Vũ Tiên Sinh đã sinh lòng quyết muốn chết, động đều chẳng muốn động một cái. Nhưng là không có nghĩa là hắn bất động, cũng sẽ không chịu hành hạ. Cái này cựu chuyển quát cốt đan, có thể kháng trụ thật không có mấy cái. Lần trước tại Hoa Ngực, cái kia lão già tóc bạc là bị dày vò thảm nhất một cái, cũng là ta gặp qua vô cùng tàn nhẫn nhất một người, tiêu chảy đều kéo thành như vậy, còn có thể chịu được 5 phút. không biết do cái này Vũ tiên sinh có thể khiêng ở bao lâu. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, một mực nhắm chặt hai mắt Vũ tiên sinh đột nhiên liền mở mắt, đầu tiên là bắp thịt trên mặt không ngừng run rẩy động, sau đó biểu lộ liền biến bắt đầu vặn mèo, ngay sau đó thân thể cũng trên mặt đất thống khổ quằn quại lấy. Lại qua nửa phút, cái này Vũ tiên sinh trực tiếp phát ra như mổ heo rú thảm đi ra. Không phải ta không cho ngươi cơ hội, ngươi không dùng được a, chậm rãi chịu được a. Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc. Hai phút về sau, kia Vũ tiên sinh rốt cục gánh không được, đau trên thân mồ hôi lạnh đều cầm quần áo ở mức tấu tấu, hắn trực tiếp nằm trên đất, hướng phía Lạp Thát đạo sĩ không ngừng dập đầu, van cầu ngươi, cho ta thống khoái a, đừng dạy bỏ ta. Quá đau, ta còn là thích ngươi vừa rồi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, ngươi điều chỉnh một chút cảm xúc, lặp lại lần nữa, tiền trên người đến cùng có cho hay không? Lạp Thát đạo sĩ ngồi xuống thân thể. Ta cho Vũ tiên sinh run rẩy theo trên thân lấy ra một tấm thẻ chi phiếu đi ra, đưa cho Lạp Thát đạo sĩ. Lạp Thát đạo sĩ không chút khách khí tiếp tới, hỏi, mật mã đâu? Mật mã là bên trong có bao nhiêu tiền? 3000 vạn. Vũ tiên sinh chợt vật nói rằng. Lạp Thát đạo sĩ nhẹ gật đầu, lần nữa ngừng kia cựu chuyển quát cốt đan. Vũ tiên sinh thở phào một cái, trực tiếp ngã trên mặt đất, không có động tĩnh, đã tới thân thể tiếp nhận cực hạn, trực tiếp ngất đi. La lão lục, chúng ta gặp rắc rối, tranh thủ thời gian đi đường a. Ta thúc giục nói. Đừng có gấp, còn có một người không thu thập đâu. Lạp Thát đạo sĩ nói, hướng phía ngôi biệt thự kia phương hướng nhìn sang. Chúng ta nhìn thấy Quách Uyên báo kia cồng kềnh thân thể, lách mình hướng phía trong biệt thự chạy tới. Cái này tử béo tử kém một chút nhi giết chết Chu Không Diễm, nhất định phải thu thập một chút, bằng không nhớ lâu. Lập tức, ba người chúng ta liền hướng phía trong biệt thự chạy qua. Quách Uyên báo trực tiếp hướng phía hậu viện chạy tới, nhưng là chạy cũng không nhanh, ta một cái thần tiêu cửu lý, liền ngăn ở trước mặt của hắn. Quách Uyên báo sợ hãi đến thân thể lắc một cái, lui về sau hai bước, hoảng sợ nói, các ngươi muốn làm gì? Đánh người phạm pháp họ Quách, ngươi hơi kém hại chết Chu tiểu thư, chúng ta là nàng phải tới. Đã ngươi mong muốn mệnh của nàng, kia nàng cũng nghĩ muốn mạng của ngươi, ngươi nói làm sao xử lý a? Lạp Thát đạo sĩ lung lay trong tay pháp kiếm. Chương 2085, ngươi còn có mặt mũi nói? Chương 2085, ngươi còn có mặt mũi nói? Lần này việc mặc dù mười phần phiền toái, nhưng là chất béo thật không là bình thường nhiều, chỉ là theo cái kia Vũ tiên sinh trong tay liền làm 3000 vạn, cái này Quách Uyên báo như thế có tiền, lấy tính cách của Lạp Thát đạo sĩ, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua, tất nhiên là muốn mạnh mẽ dọa dẫm một khoản. Những này còn không tính, Chu Côn Diễm bên kia khẳng định cũng biết trùng điệp cảm tạ chúng ta một phen. Nghĩ tới cái này Chu Khôn Diễm đến, ta bỗng nhiên nhớ tới một việc, còn không có hỏi kia Vũ tiên sinh, như thế nào đem kia Long Phụng thủ trạc bên trong ngàn năm lão quỷ một lần nữa phong ấn chuyện đâu, một hồi còn phải lại đi qua dạy vào hắn một đoạn. Nhìn thấy ba người chúng ta khí thế hùng hổ, trong tay đều cầm pháp khí, Quách Uyên báo sợ hai đến bắp chân đều mềm nhũn, đội vàng ngụy biện nói, ta không có muốn giết Chu tiểu thư à. Ta chỉ là muốn giáo huấn một phen, nàng để cho ta ngày đó trước mặt mọi người xấu mặt, để cho ta rất không có mất mặt, cho nên mới ngươi chớ cùng ta rông dài nhiều như vậy, ngược lại Chu tiểu thư bỏ ra giá tiền rất lớn nói muốn mạng của ngươi. Ngươi nói làm sao bây giờ à? Lạp Thát đạo sĩ đã nói rất rõ ràng, có loại hướng dẫn từng bước ý tứ, nói đúng là muốn mạng sống, đến thêm tiền. Quách Uyên báo rất nhanh liền hiểu hắn ý tứ, lúc này run giọng hỏi, Chu Côn Diễm ra bao nhiêu tiền? 1000 vạn mua mạng ngươi. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng nói, ta ra 2000 vạn, các ngươi đừng giết ta. Quách Uyên báo rất thượng đạo, đều sẽ đột đáp. Thành giao, tiền mặt vẫn là quét thẻ. Lạp Thát đạo sĩ bằng lòng rất sảng khoái. Quách Uyên báo có chút ngây người, đoán chừng là đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không ra giá có chút cao. Quách Uyên báo cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Về tới trong phòng cầm một tấm thẻ chi phiếu đi ra, đưa cho chúng ta, nói trong thẻ vừa vặn có 2000 vạn. Hắn là một người bình thường, chúng ta cũng không cần mệnh của hắn, bất quá Lạp Thát đạo sĩ cũng không dễ tha hắn, vứt cho hai người bọn họ bàn tay thô, nói về sau Chu Khôn Diễm lại ra cái gì một chút vấn đề, chúng ta đều cho rằng là nàng làm, lập tức liền tới đây lấy hắn mạng chó. Quách Uyên báo liên thanh nói không dám, chúng ta lúc này mới rời khỏi nơi này. Đi vào trong sân thời điểm, nhìn thấy kia Vũ tiên sinh còn nằm trong sân, ngủ rất say sưa. Lạp Thát đạo sĩ theo trên thân lấy ra tạm tang cho hắn khối kia xương thú, đặt ở hắn dưới mũi mặt nhường hắn ngửi một cái. Sau một lát, kia Vũ tiên sinh ho kịch liệt vài tiếng, đột nhiên liền tỉnh lại, nhìn thấy ba người chúng ta người còn đứng ở bên cạnh hắn, lập tức dọa sắc mặt trắng bệnh, tiền đều cho các ngươi còn muốn như thế nào? Các ngươi nguyên một đám so tà tu còn tà, nuốt người tu vi còn cướp bóc Vũ tiên sinh, đừng kích động, lần này đến tìm ngươi là có kiện sự tình cần làm phiền ngươi một chút. Trong Long Phụng thủ trạc kia trước đó giam cấm một cái ngàn năm lão quỷ, hiện tại kia ngàn năm lão quỷ đã phụ thân trên thân Chu tiểu thư. Ta nghĩ ngươi khẳng định biết đạo pháp quyết, như thế nào lần nữa phong ấn kia ngàn năm lão quỷ a? Lạp Thát đạo sĩ hướng về phía kia Vũ tiên sinh mỉm cười, lộ ra rõ ràng rằng là như vậy người vật vô hại. Vũ tiên sinh là thật không muốn lại phản ứng Lạp Thát đạo sĩ, con ngươi đảo một vòng, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Vũ tiên sinh, vừa rồi kia sống không bằng chết tư vị, ngươi khẳng định còn không có thể nghiệm thông suốt, bằng không lại đến một lần. Nói, Lạp Thát đạo sĩ liền lại muốn thôi động cửu chuyển quát cốt đan. Nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ như thế, kia Vũ tiên sinh lúc này không thể bình tĩnh, thế là nhẹ gật đầu, nói rằng, ta nói. Đừng dày vò ta nói, kia Vũ tiên sinh liền cùng Lạp Thát đạo sĩ niệm tụng một đoạn khẩu quyết, còn có phong ấn kia ngàn năm nữ quỷ phương pháp. Lạp Thát đạo sĩ nghe nói liên tục gật đầu, sau đó một bàn tay liền hướng phía Vũ tiên sinh sau đầu đánh ra. Vũ tiên sinh vừa tỉnh lại, liền lần nữa đã ngủ mê man. Ta có chút không yên tâm hỏi, ngươi liền không sợ hắn truyền thụ cho ngươi pháp môn là giả? Chúng ta Mao Sơn tông hàng yêu trừ ma, thủ đoạn gì chưa thấy qua, khẩu quyết của hắn ta nghe xong liền là thật, đích thật là phong ấn quỷ vật sử dụng. Nói, Lạp Thát đạo sĩ đứng dậy khoát tay áo, liền dẫn chúng ta hướng phía bên ngoài biệt thự đi đến. Bay qua tường viện về sau, đi về phía trước không bao lâu, Lạp Thát đạo sĩ liền đưa điện thoại di động đem ra, gọi một cú điện thoại đi qua. Uy, Cường ca, ta chỗ này gặp phải hơi có chút phiền toái, muốn cho ngươi cho giúp một chút, ngươi không có rời đi xuyên tỉnh à? Còn không có, đang định ngày mai đi Mao Sơn Tông một chuyến, tìm Cát Vũ hỏi kia chuyện của Cửu Vân Bàn đâu, ngươi lại gây chuyện gì? Nhạc Cường tò mò hỏi. Cũng không gây cái gì đại họa, chính là một chút chuyện nhỏ, chúng ta vừa rồi đánh phế đi một người, là cái này Thiên Phủ Thành người của Vũ gia, tên kia nói ông nội hắn trước đó là Thanh Thành Sơn trưởng lão, tựa như là chấp sự trưởng lão, không biết rõ Cường ca ngươi có biết hay không? Lạp Thát đạo sĩ cười hỏi. Niệm đó, các ngươi đem Vũ sư gia cháu trai thế nào? Nhạc Cường bên kia lập tức liền không bình tĩnh. Cái kia, cũng không cái gì, chính là bị chúng ta cùng Ngô lão lục đánh thành trọng thương, Ngô lão lục còn cần luyện huyết cầu thôn vệ tu vi của hắn, ta cảm thấy ngươi người sư thúc kia có thể sẽ tìm chúng ta phiền toái, cho nên sớm cho ngài lên tiếng kêu gọi. Lạp Thát đạo sĩ vẻ mặt định nọ dáng vẻ. Khá lắm, hắn còn biết là gặp rắc rối, ta cho là hắn không quan tâm đâu. Thì ra hắn tất cả đều trông cậy vào Nhạc Cường giúp chúng ta giải quyết đâu. Các ngươi đây là có thâm cừu đại hận gì, thậm chí ngay cả người ta tu vi đều ép cô, đoạn người tiền đồ, giống như giết người phụ mẫu. Người của Vũ gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi con hàng này sông cũng quá lớn. Âm thanh của Nhạc Cường đều tăng lên. Sau đó, Lạp Thát đạo sĩ liền đem kia Vũ tiên sinh làm chuyện cùng Nhạc Cường đơn giản vừa nói như vậy. Nhạc Cường nghe nói, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, các ngươi tranh thủ thời gian về đến Bắc, chuyện bên này, ta giúp các ngươi quần nhau một chút, các ngươi thu thập người kia gọi Vũ Khôi, ông nội hắn trước đó là chúng ta Thanh Thành Sơn thế hệ trước trưởng lão, ngay cả ta đều muốn xưng hô một tiếng sư gia, hơn 100 tuổi người, tu vi rất cao, tính tình cũng không tốt, vạn nhất hắn tìm tới cửa, hai người các ngươi liền thảm. Không phải Cường ca, rõ ràng là Vũ Khôi trước cạn xấu sự tình, chúng ta chỉ là trừng phạt nho nhỏ hắn một phen, về phần đại động càn qua như vậy sao? Lạp Thát đạo sĩ lơ đễnh. Ngươi còn có mặt mũi nói, người khác muốn đem ngươi tu vi phế đi, các ngươi Mao Sơn Tông chẳng lẽ liền mặc kệ không hỏi sao? Ta vị sư gia kia gọi Vũ Thiên Phong, lúc trước lúc ở Thanh Thành Sơn, chính là cao thủ rất lợi hại, từ khi hắn không làm trưởng lão về sau, liền dẫn người một nhà hạ Thanh Thành Sơn, tại Thiên Phủ Thành thế lực khá lớn, nếu là hắn tìm được các ngươi, cũng đừng nghĩ mạng sống, nghe ta, trong đêm rời đi Thiên Phủ Thành, về các ngươi yến bắt đi. Nhạc Cường thật có chút nhi luôn cuống. Chúng ta còn có chuyện không làm xong đâu, có thể hay không sáng sớm ngày mai lại đi? Mạng ngươi quan trọng a. Lạp Thát đạo sĩ lo lắng nói. Vậy thì nhanh lên xử lý, xong xuôi tiếp lấy liền đi, ta một hồi liền đi tìm các ngươi, đưa các ngươi rời đi nơi này. Nói, Nhạc Cường liền cúp xong điện thoại. Chương 2086, lấy đi chương 2086, lấy đi nguyên bản ta coi là chuyện còn không có nghiêm trọng như vậy, lúc này nhìn thấy Nhạc Cường đều có chút luống cuống, liền biết lần này thọc cái sọ lớn, sợ là không thể thiện. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Nhạc Cường đã hướng phía chúng ta bên này chạy đến, Lạp Thát đạo sĩ nói với hắn Chu Khôn Diễm nhà địa chỉ, một hồi chúng ta ngay tại trong nhà nàng tụ hợp. Chờ đem chuyện của Chu Khôn Diễm giải quyết về sau, chúng ta lập tức đi Thiên Phủ sân bay, dẹp đường hồi phủ. Chờ chúng ta trở về đến Bắc, liền không sợ bọn họ người của Vũ gia, Yến Bắc thật là địa bàn của chúng ta, địa bàn của ta ta làm chủ, ai đến đều không tốt làm. Vũ Khôi có gia gia, ta cũng có, hơn nữa còn có hai, Liều gia gia ta cũng không sợ, ông nội hắn không phải Thanh Thành Sơn trưởng lão a, Trương gia gia vẫn là Long Hổ Sơn lão tiên sư đâu, không phục liền chạm thử tử. Liền nhìn xem kia Vũ Thiên Phong có hay không can đảm kia. Nhớ ngày đó người của Côn Luân phái tìm tới Yến Bắc, cũng là một chút chỗ tốt đều không có mò được. Rời khỏi nơi này về sau, chúng ta liền đón một chiếc xe, thẳng đến Chu Khôn Diễm nhà biệt thự mà đi. Chờ đến Chu Khôn Diễm nhà thời điểm, đã là 1 giờ sáng nhiều, Chu lão tiên sinh còn chưa ngủ, vội vàng khai môn để chúng ta tiến vào trong biệt thự. Vừa thấy mặt, Chu lão tiên sinh liền hỏi, "Nô thiếu gia, chuyện thế nào?" "Không sai biệt lắm làm xong, chúng ta muốn lên đi gặp con gái của ngươi một mặt, giúp nàng giải quyết phiền toái liền nên rời đi." Nói, chúng ta một nhóm 3 người liền hướng phía lầu 2 đi đến. Vất vả. Vất vả Chu lão tiên sinh sau đó liền theo chúng ta tới lầu 2. Mở cửa phòng về sau, liền nhìn thấy mẫu thân của Chu Khôn Diễm liền ngủ đến bên cạnh nàng, mà trên người Chu Khôn Diễm âm khí liền càng thêm nồng nặng. Lạp Thát đạo sĩ không nói hai lời, liền đi tới bên người của Chu Khôn Diễm, bắt lấy cánh tay của nàng, ta thì đem Chu Khôn Diễm từ trên giường nâng đỡ lên. Lạp Thát đạo sĩ một cái tay cầm cái kia long phụng thủ trạng, một cái tay khác bóp một cái thủ quyết, trong miệng liền bắt đầu nói lẩm bẩm. Sau một lát, liền thấy một mực ở vào mê man ở trong Chu Khôn Diễm, thân thể đột nhiên chấn động một cái, từ trên giường liền ngồi dậy. Làm Lạp Thát đạo sĩ niệm tụng khẩu quyết thời điểm, trên người Chu Khôn Diễm liền nhanh chóng tràn ngập lên một cỗ 10 phần nồng đậm màu đen sắc khí, trên mặt cũng là nổi gân xanh, trong cặp mắt tràn đầy tơ máu, nhìn qua 10 phần kinh khủng. Thân thể của nàng tại bất an và mẹo, trong cổ họng phát ra kỳ quái tiếng vang, giống như trong thân thể có hai người đang đánh nhau như thế. Lại sau một lúc lâu, Chu Khôn Diễm liền phát ra một tiếng thê lương kêu rên, thân thể bắt đầu ở trên giường không ngừng xoay bắt đầu chuyển động. Lạp Thát đạo sĩ gắt gao bắt lấy tay của nàng, vẫn luôn không buông ra. Niệm tụng khẩu quyết thanh âm càng lúc càng lớn. Lại một lát sau, ta nhìn thấy trên người Chu Khôn Diễm bao phủ hắc khí bắt đầu lùi bước, chậm rãi hướng phía cái kia long phụng thủ trạng phương hướng tụ lại, thân thể của Chu Khôn Diễm run rẩy lợi hại, nhưng khi những cái kia màu đen sát khí hoàn toàn cũng bị long phụng thủ trạng sau khi hút vào, Chu Khôn Diễm rất nhanh liền đình chỉ tất cả động tác, khẽ đảo đầu liền không có động tĩnh. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ mới đưa kia long phụng thủ trạng theo tay của Chu Khôn Diễm trên cổ tay lấy xuống. Trước đó còn là thế nào đều bắt không được đến, lần này liền không giống như vậy, rất nhẹ nhàng liền lấy xuống. Đem kia long phụng thủ trạng lấy xuống về sau, Lạc Thát đạo sĩ liền nhìn về phía Chu lão tiên sinh, nghiêm mặt nói, "Chu lão tiên sinh, con gái của ngươi chuyện đã giải quyết, phụ thân ở trên người nàng cái kia quỷ vật bị ta một lần nữa phong ấn tại cái này Long Phụng thủ trạc bên trong, bất quá tay này vòng tay các ngươi là không thể muốn, sợ là lại đối với các ngươi người nhà có ảnh hưởng." Chu lão tiên sinh vội vàng khoát tay, "Lấy đi lấy đi, còn xin các ngươi giúp ta xử lý a, đều là tay này vòng tay hại nữ nhi của ta a." Lạc Thát đạo sĩ gia hỏa này thật sự là tâm nhãn tử nhiều lắm, cái này trong vòng tay mặt phong ấn một cái ngàn năm lão quỷ, nói không chừng bị tu luyện một chút, lại là một cái hết sức lợi hại pháp khí, mấu chốt là tay này vòng tay lúc đầu cũng là không giống bình thường, là bị Chu Khôn Diễm 600 vạn mua về, bản thân giá trị khẳng định không thua kém 600 vạn, bằng không Chu Khôn Diễm cũng sẽ không như thế sảng khoái liền ra mua. Mà Chu lão gia tử khẳng định vô cùng kiên kỵ cái đồ chơi này, không muốn lại muốn. Lạc Thát đạo sĩ nhếch miệng lên, đáp ý không được, rất mau đem tay kia vòng tay thu vào, sợ Chu lão gia tử đổi ý thu tay lại vòng tay về sau. Lạc Thát đạo sĩ ngay sau đó nhìn về phía ta, "Nô lão lục, chúng ta cần phải đi." Ta lên tiếng, liền muốn rời khỏi. Sau đó Chu lão gia tử lại kéo lại ta, "Nô thiếu gia, cái kia, nữ nhi của ta còn không có tỉnh lại đâu, nàng lúc nào thời điểm khả năng tỉnh?" Thì ra cái này Chu lão gia tử vẫn chưa yên tâm, sợ chúng ta hô hán tiền, nữ nhi của mình lại vẫn chưa tỉnh lại. Lập tức, ta liền đi tới bên người của Chu Khôn Diễm, lấy ra khối kia xương thú, đặt ở nàng dưới mũi mặt. Sau một lát, Chu Khôn Diễm ho kịch liệt vài tiếng, liền mở mắt, có chút thống khổ nói, "Thối quá." "Thứ gì?" Nghe được âm thanh của Chu Khôn Diễm, lão lương khẩu lập tức đưa tới. "Diễm Diễm, người đã tỉnh." Chu lão gia tử kích động nói. "Cha, mẹ, các ngươi không ngủ được, chạy đến nơi này của ta làm cái gì?" Chu Khôn Diễm căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra, vẻ mặt ngây thơ nhìn xem cha mẹ của nàng. Lão lương khẩu nhìn thấy Chu Khôn Diễm khôi phục bình thường, vui mừng quá đỗi, ôm nữ nhi khóc giống lên. Một hồi lâu về sau, Chu lão gia tử mới đứng dậy, theo trên thân lấy ra một tấm thẻ chi phiếu đi ra, đưa cho ta nói, "Nô thiếu gia, thật sự là vất vả ngài, nữ nhi của ta chuyện ngài phí tâm, ta chỗ này chuẩn bị 1000 vạn, mặc dù không nhiều, còn xin vui lòng nhận." Lúc này tiền thuê nhiều ít, đối với chúng ta mà nói đã không phải là rất trọng yếu, chủ yếu là trước đó đen ăn đen, đã lấy được 5000 vạn, đây tuyệt đối là một món làm ăn lớn. Đối với Chu lão tiên sinh thẻ, ta cũng không có cự tuyệt, nói một tiếng cảm ơn, liền thu vào. "Nô thiếu gia, ta còn có một chuyện mong muốn hỏi ngươi, cái kia Trần Tâm Phụng tại sao phải hại nữ nhi của ta?" Chu lão gia tử hết sức tò mò. "Chúng ta lúc đầu muốn mau mau đi, bị lão già này giữ chặt nói không ngừng, ta không thể làm gì khác hơn là cùng hắn đơn giản giải thích một chút chuyện mọi nguồn, chủ yếu nâng lên cái kia Quách Tuyên báo." Chu Khôn Diễm cũng nghe tới chúng ta nói chuyện, lập tức hận hận nói rằng, "Hóa ra là cái kia Quách Tuyên báo muốn hại ta, ta khẳng định không tha cho hắn. Về phần bọn hắn sau đó phải làm cái gì, chúng ta cũng không xem bảo, nhất định phải đi nhanh lên." Lập tức, chúng ta liền từ biệt người của Chu gia, hướng phía trong viện đi đến. Chu lão tiên sinh còn đuổi tới, nói giấy thông hành cơ đưa chúng ta đi sân bay. Nhưng mà, chúng ta bên này vừa đi tới trong viện, cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm sát khí đang hướng phía chúng ta bên này rất nhanh diễn tới. "Khá lắm, không phải là người của Vũ gia tìm đến đây a? Làm sao có thể nhanh như vậy?" Đang nghĩ ngợi chuyện này thời điểm, có tốt mấy thân ảnh nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này gần lại lũng đi qua.